bởi vì gần nhất trên bờ biển đến những người khác, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem Black Hoài đảo điều đến Bạch Thụ lên trực ban, Black Hoài đập tiếp vào chỉ lệnh, leo đến cái kia mảnh lá cây phủ cận xốc lên, lộ ra cái kia nho nhỏ quả hồng. Quả ớt. Vệ Thiếu Vũ nhìn xem thứ này, một đầu dấu chấm hỏi, bản thân đây rốt cuộc là khỏa cái gì cây? Vệ Thiếu Vũ rõ ràng nhìn cái kia quả hồng chính là cái tiểu hồng quả ớt, thật dai nhọn, nhưng là vẹn vẹn có nửa cái ngón tay nhỏ như vậy điểm. Bất quá thứ này cùng quả ớt khác biệt duy nhất địa phương, chính là quả ớt bao nhiêu đều có chút đường cong, nhưng cái này không có đường cong, hắn là thẳng đứng hướng phía dưới, tựa như cái tiểu hồng cái rủi. Nhìn kỹ nó. Bây giờ không phải là nghiên cứu nó thời điểm, Vệ Thiếu Vũ để quả phụ nhìn kỹ nó, bản thân thì vào phòng nhỏ bên trong. Trong phòng nhỏ, Sơ Sệ Ổng Cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt đã hợp lực đem Bạch Mộc Vân để nằm ngang tại một mảnh trên lá cây. Vệ Thiếu Vũ vừa vào cửa liền đem phòng nhỏ cửa đóng lại, cái lưu một cái khe hở vào ánh sáng, phòng nhỏ không có phong kín cái kia một mặt thì tạm thời cần làm tốt nửa mặt vách tường che chắn bên trên, lúc này mới cầm trái cây đến Bạch Mộc Vân bên người. Làm sao dùng? Uống thuốc còn là ngoại dụng. Vệ Thiếu Vũ trong lúc nhất thời có chút do dự, bằng không thì liền lấy hắn làm sư tử như vậy chỉ đi. Thấy Vệ Thiếu Vũ do dự, Bạch Mộc Vân nuốt một ngụm nước bọt, hư nhược mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi nếu là không biết trị, liền cho ta thống khoái, không muốn tra tấn ta. Không muốn chết liền ngậm miệng. Sơ Sệ Ổng, chuẩn bị sạch sẽ bao vải buộc. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng đôi hắn một câu, con hàng này rõ ràng tại lấy chính mình cho đùa đâu, sắp chết đến nơi còn nói đùa, ngươi đến cùng là cái gì hàng. Vệ Thiếu Vũ cũng bất chấp tất cả, trực tiếp xác định phương án trị liệu. Hai bút cùng vẽ. Đã không biết là uống thuốc còn là ngoại dụng, vậy liền đều dùng tới. Phân phó một tiếng Sở Sệ Ổng Cùn về sau, Vệ Thiếu Vũ tay trái nặn ra Bạch Mộc Vân quay hàm, tay phải trực tiếp tại hắn trên miệng vung bóp nát trái cây. Bạch thụ quả chất lỏng đều tan mất Bạch Mộc Vân miệng bên trong, Sở Sệ Ổng Cùn ở một bên nhìn thẳng nhếch miệng, cái này bạch thụ quả hương vị nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua, quả thực khó mà hình dung. Tiểu tử, tu cục, ta cùng ngươi, tu cục, ghép, từ ngực. Bạch Mộc Vân dùng hết lực khí toàn thân, ánh mắt trợn thật lớn, nhưng là bất lực dãy rủa, chỉ có thể ngoài miệng muốn cùng Vệ Thiếu Vũ quyết nhất tử chiến, nhưng là một cỗ chất lỏng trực tiếp trôi vào trong cổ họng, bản năng chỉ có thể để hắn ướt. Bạch Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn nước mắt đảo quanh, nhưng lại không dám ngăn cản. Nàng tin tưởng vững chắc Vệ Thiếu Vũ không có khả năng hại hắn, đây là một, thứ hai là nàng đã không đường tối lui, ca ca chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hiện tại chính là có người nói rót phân có thể trị hết nó. Nàng nhất định vì ca ca chọn lớn nhất phân phân. Coi như vì thế muốn cùng người khác đánh một trận đều sẽ không tiếc. Vệ Thiếu Vũ đem chất lỏng chen lấn không có chút nào thừa, còn thuận tiện đem chạy tới trên mặt hắn chất lỏng bôi ở trên tay hung hăng nhét vào Bạch Mộc Vân miệng bên trong. Bạch Mộc Vân một mặt bị tao đạp về sau tuyệt vọng, có chút sinh không thể luyến ý tứ. Sát theo đó, Vệ Thiếu Vũ hít sâu một hơi, do dự một chút, mạnh mà đem trái cây nhét vào miệng bên trong. Muốn đem trong đó dược hiệu phát huy ra. Ngay xa so với bản thân dùng bóp muốn nát nhiều, mà bởi vì dưới tình thế cấp bách, Vệ Thiếu Vũ thậm chí quên đập nát biện pháp này, càng đánh giá thấp hơn trái cây này đối với mình nguy hại. Vệ Thiếu Vũ kỳ thật không biết, hắn ăn bạch thủ quả, cùng Sơ Sệ Ổng Cùn Bạch Mộc Vân bọn người ăn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc khó chịu. Bạch Mộc Vân bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy siêu cấp khó uống, chua xót phát khổ, nhiều nhất giống như là nhai một ngụm cam thảo mảnh. Nhưng Vệ Thiếu Vũ không phải, hắn thừa nhận vị giác cay đắng kích thích. So với bọn hắn ít nhất phải mãnh liệt mấy lần, mà lại tại Vệ Thiếu Vũ lần thứ nhất ăn bạch thụ quả thời điểm, cái nhai một ngụm mà thôi, liền gặp tinh thần trọng kích, để mà nhắc nhở hắn thứ này cũng không phải là cho hắn ăn. Hiện tại, Vệ Thiếu Vũ là toàn bộ trái cây đặt ở miệng bên trong, một trận cùng ngai. Vâng! Một cỗ cùng mánh bá đạo hương vị thông qua xoang mũi bay thẳng đại não, đáng chắc cùng tê dại nháy mắt thăng cấp thành thuần túy mà hung manh thống khổ, nương theo mà đến, còn có từng đợt tinh thần lực cầm vang va chạm. Vệ Thiếu Vũ cảm giác toàn bộ đại não bị trọng truy hung hăng truy đấm vào. Thoáng cái, thoáng cái. Tại Bạch Tiểu Nguyệt mấy người trong mắt, Vệ Thiếu Vũ trên mặt biểu lộ nháy mắt mất khống chế, chỉ thấy hắn cực kỳ thống khổ che lấy mặt mình, hung hăng xé rách lấy da đầu của mình, giống như điên dại, thậm chí dùng đầu hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Lực đạo chi mãnh, sắp nát kim thạch. Chương 48, thuyền đắm bên trong. Lần này nếu để cho Vệ Thiếu Vũ đụng vào, không phải đầu nở hòa không thể. Bạch Tiểu Nguyệt quá sợ hãi. Đồng thời phản ứng cực nhanh dùng tay đỡ lấy Vệ Thiếu Vũ đầu, mặc dù lực đạo không đủ để trực tiếp dừng lại lực đạo này, nhưng lại để đầu hắn có chút nâng lên, đổi thành dùng bả vai vọt tới mặt đất. Sơ Sệ Ổng Cùn cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, trước tiên xông lại ôm lấy Vệ Thiếu Vũ, bóp mở hắn quai hàm, trong tay vải trắng trực tiếp che đến hắn ngoài miệng. Vệ Thiếu Vũ dùng còn sót lại một tia lý trí, đem trong miệng nhai nát thịt quả đỉnh đi ra, sờ sệ ổng cùn một cái nắm sau phóng tới trên mặt đất, đi theo sau bóp Vệ Thiếu Vũ người bên trong. Phun ra trái cây, Vệ Thiếu Vũ nháy mắt liền cảm giác tinh thần tốt rất nhiều, chỉ là miệng bên trong hương vị y nguyên rất sông, nhức đầu cảm giác biến mất cũng không có nhanh như vậy. Hán! Làm sao rồi? Bạch Tiểu Nguyệt lập tức có chút chân tay luôn cuống, vành mắt cũng không tự chủ đỏ lên. Nàng mặc dù không biết Vệ Thiếu Vũ vừa rồi làm cái gì, nhưng cực kỳ thống khổ lại là lại rõ ràng bất quá sự tình. Mà hắn làm như vậy, đến tột cùng là vì Bạch Mộc Vân, còn là vì nàng Bạch Tiểu Nguyệt. Nhìn xem Vệ Thiếu Vũ vẻ mặt thống khổ cùng đầy đầu mồ hôi lạnh, Bạch Tiểu Nguyệt tim như bị đao cắt đồng thời, nhưng lại thỉnh thịch hơi nhúc nhích một chút, nửa vui nửa buồn cảm giác kỳ diệu tại nàng đáy lòng chỗ sâu nhất khuấy động, nhấc lên phủ bụi đã lâu hồi ức. Liên Bạch Mộc Vân cũng chau mày dùng sức nghiêng đầu hướng bên này nhìn lại, trong mắt hổ thẹn chi sắc, không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ sẽ vì hắn dạng này. Sơ sệ ổng cún lại là không có sắc mặt tốt, lạnh giọng trả lời một câu, không biết. Nàng đích sắc không biết, nàng chỉ biết là Vệ Thiếu Vũ rất thống khổ. Thời gian qua một lát, Vệ Thiếu Vũ vuốt vuốt đầu, ngồi dậy. Nhất thời sơ sẩy kém chút đem bản thân hại chết, mẹ nó, làm sao liền nhớ lại đến ném vào miệng bên trong rồi. Không biết đập nát sao. Hiện tại không có rảnh nào não bản thân sơ sẩy, Vệ Thiếu Vũ cầm lấy trên mặt đất bản thân nhai nát trái cây, đưa chúng nó bỏ vào Bạch Mộc Vân trên vết thương. Bạch Mộc Vân vết thương đã lây nhiễm rất nghiêm trọng, mặt cắt chỗ vàng màu đỏ trắng thịt nhão bên ngoài đảo, có nhiều chỗ còn tại chảy ra nước mủ. Bạch Tiểu Nguyệt trước đó không giờ khắc nào không tại lau, lúc này vết thương cũng không quá, mà lại thanh không thanh lý chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Vệ Thiếu Vũ chu đáo đem trái cây mở ra, đều đều thoa lên trên vết thương, lại cầm qua vải trắng cẩn thận băng bó lại. Toàn bộ quá trình Bạch Mộc Vân đều không có động, bởi vì hắn đã đau ngất đi. Băng bó kết thúc về sau, Vệ Thiếu Vũ mới thở phào một hơi, ngồi dưới đất xoa huyệt thái dương. Người không sao chứ? Bạch Tiểu Nguyệt đôi mắt xinh đẹp ngẩng lên nhìn Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, lại buông xuống xuống tới, nhỏ giọng hỏi. Vệ Thiếu Vũ lúc này mới cảm giác được, bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng. 3 năm qua đi, đây là Bạch Tiểu Nguyệt nói với hắn câu nói đầu tiên, hết lần này tới lần khác sợ sệ ổng cùn ngay tại bên cạnh. Vệ Thiếu Vũ không có đáp lời, chỉ là lắc đầu, sau đó nói với sợ sệ ổng cùn. Chiếu khán hắn thoáng cái, ta đi trong biển. Bạch Tiểu Nguyệt thấy Vệ Thiếu Vũ loại phản ứng này, trong mắt ẩn hiện ra một tia đắng chát. Liên một câu cũng không nguyện ý cùng ta nói sao. Sơ sệ ổng cùn nhẹ gật đầu, Vệ Thiếu Vũ đẩy cửa phòng ra hướng bờ biển đi đến, hắn không muốn ở tại trong phòng, bầu không khí thực tế quá lung túng. Mà lại hắn hiện tại đầu một đoàn đầy rối. Phải làm thế nào cùng Bạch Tiểu Nguyệt chung sống một phòng? Một mực trốn tránh xuống dưới sao? Còn là dũng cảm đối mặt, đem chuyện năm đó hỏi thăm rõ ràng. Coi như lấy được đáp án, còn có ý nghĩa sao? Nếu như tình cũ phục nhiên, sơ sệ ổng cùn làm sao bây giờ? Một trận không hiểu bực bội dùng tới trong lòng. Vệ Thiếu Vũ xưa nay không biết tình cảm nguyên lai là một kiện dạng này để người hao tổn tinh thần sự tình. Đi vào bờ biển, cởi y phục xuống, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp một đầu đâm vào biển cả, hắn cần tỉnh táo một chút. Hai đạo vui thích không gì sánh được cảm xúc từ hải dương chỗ sâu truyền đến, cũng hướng nơi này nhanh chóng tiếp cận. Luận tốc độ, còn là tiểu thái bảo ra tốc càng nhanh, lại đem sợ ấn đều vung ra đằng sau. Một lớn một nhỏ hai đầu cá rất nhanh bơi tới Vệ Thiếu Vũ trước người, vây quanh hắn vui sướng xoay tròn. Bất quá Vệ Thiếu Vũ vẫn còn có chút lòng dạ ác độc đem một cái trái cây đút tới sợ ẩn miệng bên trong, một cái khác trái cây thì giữ lại ứng đối Bạch Mộc Vân đột phát tình huống. Dù sao từ trên người Tiểu Thái Bảo, Vệ Thiếu Vũ lấy được năng lực, khả năng chỉ là để cho mình bơi lội tốc độ càng nhanh một chút, nhưng là năng lực này từ khi có sợ ẩn về sau, tác dụng không lớn, sợ ẩn có thể viện trợ tự mình di động. Mà đem trái cây đút cho sợ ẩn, tối thiểu Vệ Thiếu Vũ hiện tại biết đến là có thể lấy được lặn xuống nước càng sâu năng lực. Mà lại sợ ẩn làm một cái cá heo, nó nắm giữ tinh mật nhất máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống, có thể dựa vào tiếng vang định vị, tại dưới nước liền tương đương với một cái tinh chuẩn dạ đà máy dò. Hiện đại thuyền máy định vị bằng sóng âm thanh thăm dò kỹ thuật, chính là mô phỏng cá heo tiếng vang định vị nghiên cứu ra được. Vệ Thiếu Vũ kỳ vọng có thể thu hoạch được sợ ẩn loại năng lực này, cho nên sợ ẩn hiện tại tầm quan trọng lớn xa hơn Tiểu Thái Bảo. Xoay người ghé vào sợ ẩn trên lưng, Vệ Thiếu Vũ sờ sờ bên người bơi lại Tiểu Thái Bảo. Hai cá một người chậm rãi hướng dưới nước lặn xuống. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ tại dưới nước lặn xuống nước thời gian, đại khái có thể tiếp tục 7 phút đồng hồ, mà lặn xuống thích ứng chiều sâu đã đạt tới 30 mét, cái này căn cứ vào hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập, thích ứng. Tại Vệ Thiếu Vũ thu phục sợ ẩn thời điểm, Vệ Thiếu Vũ đoán chừng bản thân liền đã có thể sờ đến thuyền cột buồm, nếu như không phải báo tập kích, bản thân có thể sẽ lựa chọn từ thân thuyền bên trên thử lấy chút đồ vật gì. Lần này lại cho một viên trái cây. Vệ Thiếu Vũ cảm giác bản thân cần phải có thể đi đến khoang tàu. Trong lúc suy tư, thuyền đắm hình dáng đã xuất hiện tại phía trước. Vệ thiếu vũ mệnh lệnh Sở Ẩn trở đi bản thân đi lên đổi một hơi, sau đó lại lần lặn xuống, lần này bọn hắn thẳng đến thuyền đắm. Thuyền đắm y nguyên lặng lặng nằm ở nơi đó, chợt có cá bơi từ thân thuyền bên trong chui tới chui lui, cũng không ít sinh vật biển lựa chọn tại cái này thiên nhiên nơi ẩn núp bên trong nơi dừng chân. Thẳng đến hạ đến 27-28 mét, áp lực mới bắt đầu để vệ thiếu vũ có chút không thích ứng, bất quá lúc này bọn hắn đã qua cột buồm, tiếp cận cùng khoang tàu. Vệ thiếu vũ đầu tiên tới gần là khoang tàu tầng cao nhất vị trí, đại khái chính là thuyền trưởng phòng điều khiển. Sắt thép thân thuyền bên trên bao trùm một tầng màu xanh lá nhạt cỏ xỉ rêu hình dáng vi sinh vật, vệ thiếu vũ dùng tay sờ một cái, lập tức kích thích một mảnh đục ngầu, bất quá cũng may cái này thuyền đắm thời gian cần phải không dài, chút ít này sinh vật cũng không phải là đặc biệt dài. Hơi bay sượn, lộ ra phía dưới thân thuyền, sắt thép đã xuất hiện ăn mòn dấu hiệu, nhưng không nghiêm trọng lắm, trên thuyền này sử dụng pha lê chất lượng cũng rất tốt, cơ hồ tất cả đều bảo tồn hoàn hảo. Bất quá làm vệ thiếu vũ xoa xoa pha lê bên trên vi sinh vật nhìn vào bên trong thời điểm, lập tức cảm thấy trái tim hung hăng run lên, doa đến kém chút la hoàng lên. Thi thể. Trong phòng điều khiển lại có hai cỗ thi thể, đương nhiên hiện tại phải gọi hai cỗ khung xương, bất quá vẫn là dọa vệ thiếu vũ nhảy một cái. Cái này hai cỗ khung xương đã không có cố định dáng vẻ, đều là lấy vặn vẹo trạng thái tự nhiên chìm xuống đến khoang tàu một góc. Lại sát hai khối pha lê, đem phòng điều khiển tình huống nhìn cái đại khái. Nơi này trừ rất nhiều đã mất linh đồng thời bao trùm vi sinh vật dụng cụ bên ngoài, gây nên vệ thiếu vũ chú ý chính là có hai cái cửa. Phòng điều khiển cùng phía sau phòng ăn hoặc là dừng chân khoang tàu cũng không tương thông, nhưng là nơi này cũng có phòng tắm hoặc là phòng nghỉ loại hình, bên trong cũng có rất nhiều hữu dụng phòng. Hiện tại vệ thiếu vũ bởi vì áp lực vấn đề còn không thể đi đến phía dưới những cái kia càng sâu tầng khoang tàu, cho nên hai cái này trong cửa chính là mình hôm nay bảo tàng. Vệ thiếu vũ giơ quả đấm lên hướng pha lê đập xuống. Pha lê vậy mà không có vỡ, vệ thiếu vũ rất là ngoài ý muốn. Mặc dù tại dưới nước mình lực lượng bị hạn chế rất nhiều, nhưng là dù sao mình là có con kiến lực lượng, khoảng thời gian này đến nay, mình lực lượng đã trưởng thành đến chí ít 3 lần tại nam tử trưởng thành lực lượng, đây cũng không phải là một đơn giản như vậy. Vệ thiếu vũ lại nện 3-4 quyền, cái này pha lê mới ứng thanh mà nát. Đẩy ra mảnh kiếng bể, vệ thiếu vũ từ cửa sổ tiến vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển cũng không lớn, tổng diện tích không cao hơn 13-14 mét vuông. Hơn nữa còn là nửa hình tròn. Mặc dù vệ thiếu vũ không phải nhát gan người, nhưng là tại đáy biển này cùng hai cỗ thi thể chung sống một phòng, vệ thiếu vũ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nói thầm, liếc cái kia hai cỗ thi cốt liếc mắt, vệ thiếu vũ bơi tới khoang tàu bên trái nhất trước cửa. Cánh cửa này bên trên cũng có một khối to lớn pha lê, vệ thiếu vũ xoa xoa pha lê nhìn vào bên trong. Chương 49, Tiểu Thái bảo cái chết. Cái này pha lê đằng sau lại có nửa cái rèm, bất quá cái này rèm cũng ăn mòn hầu như không còn. Xuyên thấu qua vỡ vụn rèm nhìn lại, trong này là một cái phòng tắm, lại còn có bồn tắm lớn, tắm vòi sen, cùng hai cái cao lớn tủ chứa đồ, lúc này cũng khuynh đảo tựa ở góc tường. Trừ cái đó ra còn tán lạc rất nhiều rác rưởi. Vệ thiếu vũ tìm tới chốt cửa, hướng lên rút nổ, có chút khó khăn, không thể không hai tay giữ chặt, chân trực tiếp giẫm tại trên khung cửa dùng sức rút lên. Thuyền đắm đã lâu như vậy, bên trong đã sớm không tồn tại dưỡng khí, cũng liền không tồn tại không khí áp lực vấn đề, vệ thiếu vũ mặc dù tốn sức. Nhưng cửa vẫn là bị chậm rãi kéo ra. Vệ thiếu vũ đào ở cạnh cửa, bơi vào trong phòng tắm, không khỏi cảm thán, cái này mẹ nó kẻ có tiền cũng quá sẽ hưởng thụ, cái này phòng tắm đều nhanh vượt qua phía ngoài phòng điều khiển rộng rãi, nơi hẻo lánh bên trong còn có cái phòng tắm hơi, khuynh đảo lấy một cái đá lô. Bồn tắm lớn phụ cận tán lạc mấy cái ý nốt chảy đến dĩa, vệ thiếu vũ cầm lên xoa xoa, những vật này cũng là hữu dụng, vệ thiếu vũ có chút hối hận bản thân không mang lấy một cái túi xuống tới. Đem những này lung ta lung tung rác rưởi cũng lắp trở lại. Hai cái cao lớn tủ chứa đồ, theo thứ tự là thượng trung hạ ba cái tủ cách, hết thể có 6 cái tủ cách, phân biệt viết 6 cái tên tiếng Anh chữ. Trong đó một cái mở, bên trong chỉ có chút nát quần áo, những vật khác đều tản mát đi ra. Đến nỗi mặt khác 5 cái, tất cả đều dùng khóa chìm khóa lại, lỗ khóa đều nhanh muốn phá hỏng, bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra. Ngay tại vệ thiếu vũ chính khó nén hưng phấn khắp nơi thăm dò thời điểm. Hắn cũng không có chú ý cửa phía sau, ngay tại chậm rãi lay động. Không biết là ám lưu còn là cái gì, lúc đầu đã bị vệ thiếu vũ mở ra cửa sắt, vậy mà tại lay động mấy lần về sau, liền sau lưng vệ thiếu vũ, chậm rãi bế hợp, càng tiếp cận khung cửa, cửa sắt tốc độ càng nhanh, cuối cùng trung điệp, lại lặng yên không một tiếng động chăm chú khép kín, trầm muộn khuấy động, chấn động đến khung cửa chung quanh vi sinh vật vỡ vụn tứ tán. Vệ thiếu vũ mở không ra ngăn tủ, liền nghĩ đến trong phòng điều khiển hai cỗ thi thể. Nếu như bọn hắn đây là luân phiên chế độ, có thể là hai người nhất ban, tối thiểu bên ngoài trên thân hai người cần phải có cái này ngăn tủ trong đó hai cái hoặc là một cái chìa khóa. Vừa nghĩ đến đây, vệ thiếu vũ quyết định đi trước bên ngoài thi thể trên thân tìm chìa khóa. Mà lại hắn tại dưới nước đã đem gần 6 phút, là thời điểm đi lên thay cái khí. Thế nhưng là quay người lại, vệ thiếu vũ lại phát hiện cửa đóng lại. Hỏng bét. Vệ thiếu vũ thầm mắng mình vậy mà nhất thời sơ sẩy, vội vàng bơi đi, ý đồ đẩy ra cửa sắt. Quả nhiên, đẩy không ra. Vừa rồi vệ thiếu vũ là từ bên ngoài, chân có thể dẫm tại trên khung cửa kéo. Nhưng bây giờ là đẩy, mà vệ thiếu vũ dưới chân căn bản không có điểm dùng lực, môn này khung bên cạnh trên tường cũng không có có thể mượn lực địa phương, vệ thiếu vũ căn bản không đẩy được cái này cửa sắt. Ẩm. Vệ thiếu vũ chỉ có thể lựa chọn đạp nát pha lê. Nhưng là vẹn vẹn một quyền xuống dưới, vệ thiếu vũ tâm chính là mạnh mà trầm xuống. Cái này pha lê truyền đến chấn động cho thấy, nó độ dày cùng ngoài khoang thuyền loại kia pha lê không phải một loại độ dày, so cái kia muốn càng kiên cố. Vệ thiếu vũ khẩn trương, tiếp tục mãnh lực đập nện cửa sổ, đồng thời dùng tinh thần lực khẩn cấp triệu hoán Sai Ẩn. Lúc này Sai Ẩn cùng Tiểu Thái Bảo đều tại thân thuyền chung quanh lục soát, nghe được triệu hoán, Sai Ẩn lúc này phi tốc hướng phía phòng điều khiển bơi đi. Tiểu Thái Bảo cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Vệ thiếu vũ ủy trưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là Sai Ẩn. Sai Ẩn thuận cái kia cửa sổ tiến vào phòng điều khiển, lập tức bị nhỏ hẹp phòng điều khiển hạn chế hành động, 1.5m chiều cao, ở đây căn bản bước lên không ra. Phanh phanh phanh. Vệ thiếu vũ mãnh lực oanh kích lên trước mặt pha lê, nhưng là pha lê lại là không hề động một chút nào. Dùng cái đuôi đập. Lo lắng Sai Ẩn không biết phải nên làm như thế nào, thẳng đến tiếp vào vệ thiếu vũ tinh thần mệnh lệnh, tài hoa qua thân thể. Dùng cái đuôi không ngừng đuốt pha lê, nhưng là rất hiển nhiên, nó tại dưới nước mặc dù lực lượng cũng lớn, nhưng là đồng dạng có trở ngại lực, cái đuôi lực lượng căn bản không đủ để đập nát pha lê. Bành! Sai Ẩn dưới tình thế cấp bách thân quay ngược lại hình, vậy mà dùng nó cứng rắn mỏ hung hăng va vào một phát pha lê phát ra một trận rung động mạnh mẽ, nó biết được dạng này có dùng, thế là liền bắt đầu lui lại, chuẩn bị tụ lực vọt mạnh phía dưới đi va chạm pha lê. Vệ thiếu vũ mặc dù đau lòng, nhưng là phía sau là bịt kín không gian, cái này cửa sổ là bản thân duy nhất chạy trốn cửa sổ, vệ thiếu vũ đã cảm giác bản thân sắp không nín được. Thế nhưng là Sai Ẩn mới vừa rời khỏi nửa mét, sau lưng cái đuôi liền bịch một tiếng đâm vào phòng điều khiển trên vách tường. Nơi này quá nhỏ hẹp. Căn bản không có không gian cho Sai Ẩn gia tốc. A, ba. Dưới tình thế cấp bách Sai Ẩn, phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu, ý đồ dùng tiếng kêu cao tần chấn động, chấn vỡ pha lê, nhưng cường độ y nguyên không đủ. Nó liên tiếp dùng mỏ đụng chạm lấy pha lê, tựa hồ có thể cảm động lây đến vệ thiếu vũ lúc này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bắt đầu thiếu khí oxy. Vệ thiếu vũ không biết lúc này thời gian là không vượt qua 7 phút, nhưng mình đã không kiên trì nổi, đại não đã bắt đầu thiếu khí oxy. Đối với tử vong sắp đến sợ hãi, thậm chí để vệ thiếu vũ trong lúc nhất thời quên đi dãy rua, một đoàn gay rối trong đầu, đột nhiên hiện ra một người. Bạch Tiểu Nguyệt. Cái này cái thứ nhất để cho mình cam tâm tình nguyện phát hạ thề non hẹn biển nữ nhân. Cuối cùng vẫn là quên không được. Giờ này khắc này, vệ thiếu vũ không cầu khác, chỉ cầu có thể trở lại nửa giờ trước đó, trở lại cái kia trong phòng nhỏ, tại Bạch Tiểu Nguyệt hỏi thăm bản thân thời điểm, cho nàng một câu đáp lại, hoặc là hỏi nàng một câu, ngươi vì sao rời khỏi ta? Tiếc nuối. Vệ thiếu vũ hốc mắt nóng lên, chỉ cảm thấy đời này còn có tiếc nuối, bản thân sắp chết ở nơi này, là như thế không đáng. Nhưng lại tại vệ thiếu vũ chính suy nghĩ lung tung ngáy mắt, cửa kiếng trước mắt bên ngoài, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng khó tin. Sai Ẩn lúc này thân thể lật một cái, nhường ra một phiến khu vực, một đầu màu trắng cá con xuất hiện tại nơi đó. Là Tiểu Thái Bảo. Vệ thiếu vũ vừa rồi thậm chí đều không dùng tinh thần lực triệu hoán Tiểu Thái Bảo, bởi vì dưới tình thế cấp bách, vệ thiếu vũ đã đem Sai Ẩn làm hy vọng cuối cùng, đến nỗi Tiểu Thái Bảo, vệ thiếu vũ cũng không có trông cậy vào nó. Thế nhưng là lúc này Tiểu Thái Bảo trên thân, thiêu đốt lên một câu ngập trời chiến ý. Siêu. Tiểu Thái Bảo đột nhiên ra tốc, thẳng tắp hướng pha lê đánh tới. Thân hình của nó nhỏ, đoạn này khoảng cách hoàn toàn đầy đủ nó chu đáo gia tốc, huống chi nó nháy mắt gia tốc năng lực, còn xa tại Sai Ẩn phía trên, cái này va chạm, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là, nó muốn dùng chỗ nào đụng? Vệ thiếu vũ trong lòng hoảng hốt, bởi vì Tiểu Thái Bảo căn bản không có mỏ. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Tiểu Thái Bảo xương đầu hung hăng đụng vào trên cửa, chỉ một chút, Tiểu Thái Bảo liền chớp mắt ở giữa đã bất tỉnh, cái bụng lật một cái, chậm rãi hạ xuống, hiển nhiên là đụng ngộng. Nhưng là nó còn chưa xuống ra cửa sổ thủy tinh tầm mắt, vệ thiếu vũ liền thấy thân thể nó co rúm mấy lần, lay động một cái, vậy mà lại lật lên, vừa đi vừa về bơi hai vòng, lại đi phòng điều khiển vách tường. Lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên ra tốc, Tiểu Thái Bảo lần nữa ngang nhiên va chạm. Ẩm. Một tia đỏ thắm xuất hiện tại Tiểu Thái Bảo đầu, nhưng lệnh người khiếp sợ là, cái này cửa sổ thủy tinh, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. À, ba một trận cao tần chấn động cá heo âm từ xà ẩn trong miệng phát ra, tiếng kêu bên trong, tiểu thái bảo lần nữa bơi về ra tốc điểm. Ẩm. Màu đỏ nhuộm đỏ tiểu thái bảo nửa cái đầu bộ. Tiểu thái bảo. Vệ thiếu vũ dùng tinh thần lực thống khổ kêu gào, hắn đã thấy rõ tiểu thái bảo đầu, sớm đã đụng máu thịt bé bét, nhưng nó lại còn tại tiếp tục. Vệ thiếu vũ điên cuồng kích đấm vào trước mặt pha lê, tiêu xài lấy trong cơ thể cuối cùng một tia dưỡng khí. Ẩm. Màu đỏ nhuộm đỏ nó toàn bộ thân thể. Ẩm. 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 Liên tục đánh tới thứ bảy dưới. Vệ thiếu vũ đã thấy không rõ tiểu thái bảo. Bởi vì nó bơi, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đạo tơ máu xuyên qua nước biển, mà khi nó đụng vào pha lê lúc, liền chỉ có thể nhìn thấy một đoàn huyết vụ. Ẩm. Cạch. Pha lê ứng thanh mà nát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Bạch Thụ chôn Trung Quốc. Vệ thiếu vũ chỉ cảm thấy nương theo lấy pha lê vỡ nước, một cỗ huyết vụ tiến đụng vào trong ngực của mình. Huyết vụ tan đi, tiểu thái bảo chậm rãi nổi lơ lửng, rơi vào vệ thiếu vũ trên lồng ngực. Trong chốc nhóm này, vệ thiếu vũ cảm giác thời gian ngừng lại, tiểu thái bảo trên thân mỗi một cái rõ ràng đường vân, chính mình cũng có thể nhìn thấy, nó nửa bên đầu cơ hồ đã đụng nát, một con mắt đã biến mất không còn tăm tích. Mà vệ thiếu vũ cùng tiểu thái bảo ở giữa tinh thần kết nối, cũng triệt để đoạn mất. Thiếu khí oxy bắt đầu để vệ thiếu vũ ý thức mơ hồ, đau lòng tăng thêm trên sinh lý thống khổ, để vệ thiếu vũ mắt tối sầm lại, nhưng tay lại là thật chặt bắt lấy tiểu thái bảo cái kia nho nhỏ thân cá. À, ba một tiếng bén nhọn cá heo âm tại vệ thiếu vũ vang lên bên tai, vệ thiếu vũ từ nửa hôn mê trạng thái tỉnh lại, đột nhiên bị một cỗ cự lực vượt lên bãi cát. Khu khu khu. Vệ thiếu vũ xoay người phun ra mấy ngụm lớn nước, thần trí dần dần khôi phục thanh minh, nhìn xem sao ẩn chật vật dùng vây cá bò lại trong nước. Lúc này mới mạnh mà xoay người mà lên, chậm rãi đem tay phải của mình mở ra. Toàn thân mang máu, cơ hồ đã nửa người vỡ vụn tiểu thái bảo, xuất hiện tại vệ thiếu vũ trong tay. Lên tiếng. Lên tiếng. Ô ô ô. Vệ thiếu vũ quỳ trên mặt đất, xoang mùi ấp đúng vài tiếng, liền nước mắt rơi như mưa khóc giống đi ra, mặc dù hắn liều mạng áp chế, còn có không chịu được nghẹn ngào lên tiếng. Chỉ là bản thân một cái sơ sẩy, liền hại chết tiểu thái bảo. Nếu như lúc ấy mình có thể cân nhắc chu toàn một điểm, giữ cửa cố định lại đi vào. Nếu như mình lực lượng lớn hơn chút nữa, có thể đạp nát pha lê, tiểu thái bảo cũng không biết liều tính mạng đi cứu chính mình. Vừa nghĩ đến đây, vệ thiếu vũ liền nghẹn ngào đều áp chế không nổi, nắm chặt tiểu thái bảo thi thể gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. A, ba a, bốn. Nương theo lấy vệ thiếu vũ thúc thích, trên mặt biển truyền đến từng đợt bén nhọn rên rỉ, sài ẩn liên tiếp nhảy ra mặt biển, cá heo rít lên truyền ra thật xa thật xa. Giống, ba giống năm. Rừng cây bên trong, từng đợt sư hống truyền đến, vang vọng hoang dã, vang vọng thật lâu. Thật lâu, vệ thiếu vũ mới chỉnh đốn trang bị là được tâm tình, nắm chặt tiểu thái bảo thi thể, hướng phía rừng cây rửa phương hướng đi trở về. Hắn muốn đem tiểu thái bảo mai táng, địa điểm ngay tại bạch thụ phía dưới, bởi vì bạch thụ chính là hắn cùng tiểu thái bảo kết duyên cầu nối. Không bao lâu, rừng cây rửa phòng nhỏ trên bình đài, sờ sệ ổng củn thật xa liền thấy vệ thiếu vũ thất hồn lạc phách đi trở về, trên mặt tựa hồ ẩn ẩn còn có nước mắt. Kinh dị phía dưới, bước nhanh tiến lên đón. Vệ thiếu vũ nhìn thấy sở sệ ổng củn, chợt cảm thấy đến hổ thẹn không thôi. Tại bản thân trước khi chết trong nháy mắt đó, bản thân nghĩ tới cũng không phải là nữ nhân trước mắt này, mà là Bạch Tiểu Nguyệt. Người tình cảm, có đôi khi thật không phải là mình có thể khống chế. Bạch Tiểu Nguyệt là bản thân cái thứ nhất nghiêng hắn hết thảy mọi người, bản thân cùng với nàng 3 năm, nhưng là cùng với sở sệ ổng củn bất quá trên hoang đảo này mấy tháng, chuyện tình cảm, khó tránh khỏi có chút phức tạp. Vũ. Làm sao rồi? Sở sệ ổng cun nhau tới, ngọc thủ phủ tại vệ thiếu vũ trên mặt, lau sạch lấy hắn ửng đỏ khóe mắt, đau lòng hỏi. Tiểu thái bảo chết rồi, vì cứu ta. Vệ thiếu vũ mở ra tay phải, hiện ra tiểu thái bảo tàn tạ thi thể, đơn giản nói rõ với sở sệ ổng cun trong khoang thuyền chuyện phát sinh. Sở sệ ổng cun che lấy miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem tiểu thái bảo, sau đó cho vệ thiếu vũ một cái chữa trị ôm. Hai người qua lại an ủi vài câu. Vệ thiếu vũ mang theo sở sệ ổng cùn đi vào bạch thụ phía dưới, tại mấy cây vị trí đào lên một cái hố to, dùng rộng lượng lá cây đem tiểu thái bảo chăm chú bao vây lại, phóng tới trong hố. Lúc này sở phạt tạ cùng bờ lách vải đảo đều xuống lại tại phụ cận, căn cũng tới đến rừng biên giới, xa xa nhìn qua cái này đơn sơ tang lễ. Từ khi có vệ thiếu vũ về sau, bọn hắn tựa như là gia nhập một cái tiểu gia đình, vệ thiếu vũ là cái nhà này chủ nhân, mà bọn hắn đều là cái nhà này một viên. Mặc dù có đôi khi bọn chúng không thể nói chuyện, nhưng là ngẫu nhiên còn là sẽ dùng tinh thần lực trực tiếp giao lưu, loại kia tâm linh tương thông cảm giác, so dùng ngôn ngữ giao lưu muốn càng thêm kỳ diệu. Bạch Tiểu Nguyệt ngồi tại trong phòng nhỏ, lặng lặng nhìn Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ổng Cùn ngồi tại dưới một thân cây, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, tay của hai người thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Bạch Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, đành phải quay đầu đi, lại phát hiện dạng này biết càng thêm khó chịu. Dòng dã dưới tàng cây ngồi hơn nửa giờ, hai người mới đứng dậy. Tiểu Thái Bảo chết rồi, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Chỉ bất quá hôm nay Vệ Thiếu Vũ không muốn lại đi đến cái kia khoang tàu, bản thân cần lắng động thoáng cái, mà lại cũng nên ngẫm lại làm sao đem cái kia hai cái ngăn tủ mở ra. Vũ. Sơ Sệ Ổng Cùn lúc này lại là đột nhiên đụng đụng Vệ Thiếu Vũ cánh tay, chỉ hướng bờ biển phương hướng. Vệ Thiếu Vũ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trên bờ biển đang có hai người, phí sức kéo lấy một cái bè gỗ lớn từ hướng trong biển mân mê, một cái ở phía trước túm, một cái ở phía sau đẩy. Chính là Tưởng Thiệu Nguyên cùng Thái Quốc Tiểu Ca. Cái này bè gỗ tử không tính quá lớn, nhưng nhìn đi lên rất rắn chắc, phía trên có hai cái giản dị thuyền mái chèo, còn có một đoàn cao cao đồ vật. Bọn hắn muốn làm gì? Tự mình làm bè rời khỏi đảo nhỏ. Vậy cái này bè có phải hay không quá mức đơn sơ có chút? Ta đi giúp một chút. Vệ Thiếu Vũ tự nhiên không phải thật sự đi hỗ trợ, mà là lòng hiếu kỳ khu xử, muốn làm rõ bọn hắn là muốn làm gì. Cách gần đó Vệ Thiếu Vũ mới nhìn ra đến, bè phía trên thả vậy mà là lưới đánh cá. Bất quá là bản thân dùng dây gai loại hình bệnh lưới đánh cá, có chút đơn sơ, nhưng là hẳn là cũng có tác dụng. Bọn hắn đây là muốn ra biển bắt cá. Vệ Thiếu Vũ cũng không nói chuyện, bắt đầu trực tiếp viện trợ Dạ Bạ Đủ ở phía sau đẩy. Dạ Bạ Đủ cảm kích nhìn Vệ Thiếu Vũ liếc mắt. Lúc đầu hai người đẩy cái này bẹ là một chút xíu cọ lấy đi, gọi thoáng cái số mới đi một điểm, nhưng là Vệ Thiếu Vũ vừa bắt đầu, phía trước Tưởng Thiệu Nguyên dây thừng đều đột nhiên nhẹ, bẹ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Trên mặt đất vạch ra hai đạo trưởng dáng dấp khe rãnh, thẳng tắp hướng trong biển đẩy tới, Tưởng Thiệu Nguyên đến tăng tốc bước chân mới có thể không bị bè đụng vào. Thẳng đến bên trên bè, Vệ Thiếu Vũ hướng bọn hắn phất phất tay chuyển thân rời khỏi, Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bạ Đủ cũng đều là một mặt ngộp bức. Vệ Thiếu Vũ sắp trở lại phòng nhỏ thời điểm, từng đợt mùi thịt truyền đến, mùi thơm này quá nồng nặc, không giống với thịt nướng hương vị, mà tựa hồ là thịt hầm hương vị, mùi vị kia chính là từ nhỏ phòng truyền đến. Vào phòng nhỏ, Vệ Thiếu Vũ phát hiện có hai vị khách tới. Chính là Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi, cùng Thái Quốc tiểu muội Sĩ Vạ. Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi đại khái 13-14 tuổi, là cái dấu hiệu tiểu mỹ nhân thôi, ngũ quan tinh xảo chi cực, làn da thổi qua liền phá, nhưng Vệ Thiếu Vũ luôn cảm giác nàng không chỉ là ngại ngùng mà thôi, thậm chí là có cái gì xã giao chứng ngại. Thấy Vệ Thiếu Vũ tiến đến, nàng quay đầu nhìn Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, vẹn vẹn nửa giây, liền nhanh chóng cúi đầu, cùng một bên nhiệt tình vui cười Sĩ Vạ quả thực chính là hai thái cực. Sĩ Vạ thấy Vệ Thiếu Vũ trở về cũng là đầy mặt mừng rỡ, chỉ trên đất một cái lớn ống trúc bị dọc một phân thành hai, Sĩ Vạ xốc lên cái nắp, bên trong vậy mà là thơm ngào ngạt thịt hầm. Loại vị đạo này Vệ Thiếu Vũ từ khi đến hoang đảo về sau liền chưa từng nghe được qua, bên trong trừ nhục chi bên ngoài còn có 3-5 loại rau quả, lệnh người thèm nhỏ dãi. Kinh không kinh ngạc. Sở Sệ Ổng Cùn liếc Vệ Thiếu Vũ liếc mắt, lại bổ sung. Người có biết hay không, cái kia Trung Quốc đại thúc, thậm chí đã tại nung đồ gốm. Dùng cây trúc trưng cất nước biển, đào thực vật dễ cây rút ra gia vị, vùng rừng tùng này bên trong chí ít có 10 loại rau dại là có thể ăn. Chương 51, giã ngoại BT tổ hai người. Sĩ Vạ ca ca, biết chế tác vũ khí, cạm bẫy, thậm chí có thể tay không bắt rắn độc, cái này thỏ rừng chính là hắn bắt. Hiện tại bọn hắn lại đi trong biển bắt cá. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ bọn hắn vừa dọn tới thời điểm liền có thể nhìn ra được. Hai người kia dã ngoại sinh tồn năng lực muốn so thường nhân mạnh không phải một chút điểm, Hoa Hạ đại thúc Tưởng Thiệu Nguyên động thủ năng lực rất mạnh, tri thức phong phú, mà Thái Quốc tiểu ca Dạ Bạ Đủ đối với rừng cây càng thêm lành nghề, thân ở rừng cây, bờ biển tựa như là tại chính hắn nhà đồng dạng thong dong. Nhìn xem ống trúc bên trong thịt thỏ, Vệ Thiếu Vũ không biết có phải hay không là cùng bản thân co thủ con thỏ kia, bất quá bây giờ liền xem như lại thơm Vệ Thiếu Vũ cũng không có gì muốn ăn. Cảm ơn. Vệ Thiếu Vũ đầu tiên là xông hai người chắp tay trước ngực nói tiếng cảm ơn, sau đó nói với Sở Sệ Ổng Cùn, các ngươi ăn trước đi, nghĩ đến cho Bạch Mục Vân lưu một điểm canh thịt, nếu như hắn tỉnh có thể viện trợ hắn khôi phục. Bạch Tiểu Nguyệt. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên một cú họng, Bạch Tiểu Nguyệt dọa đến thân thể run lên, kinh nghi ngẩng đầu nhìn Vệ Thiếu Vũ, không biết Vệ Thiếu Vũ vì sao đột nhiên nói chuyện với mình. Thế nhưng là Vệ Thiếu Vũ vừa nhìn thấy con mắt của nàng, lại nhìn thấy Sở Sệ Ổng Cùn cũng nghi hoặc nhìn bản thân. Lập tức muốn gọi Bạch Tiểu Nguyệt ra ngoài tâm sự biến thành, ngươi ăn ít một chút, đem ngươi cái kia phần lưu cho ngươi ca đi. Nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Bạch Tiểu Nguyệt không nghĩ tới Vệ Thiếu Vũ biết nói với chính mình câu cái này, lập tức tức giận đến híp mắt lại, nắm đấm nắm rắc ba vang lên. ngươi có thể làm hắn không nói gì. Sơ sệ ổng cùn thì là rộng lượng trực tiếp dùng chúc bắt đựng mấy khối thịt cùng đồ ăn, đưa cho Bạch Tiểu Nguyệt. Không thể không thừa nhận, cái này Hàn Quốc nữ nhân xinh đẹp để người có chút đố kỵ, nhưng là đối nàng không tức giận được đến, Bạch Tiểu Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận thịt thỏ. Xì và ân cần dùng thìa cho Bạch Tiểu Nguyệt đựng một chút canh, sau đó cũng giúp sở sệ ổng cùn đựng lên, trên người nàng một mực tràn đầy vui cười cùng nhiệt tình, mà lại giống như chỉ cần là có xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện cùng nàng, nàng liền rất vui vẻ. Bốn cái nữ nhân cứ như vậy bầu không khí hòa hợp hưởng dụng lên một trận này thức ăn ngon. Tiểu Thái Bảo chết cùng đối với Bạch Tiểu Nguyệt vấn đề tình cảm, làm cho Vệ Thiếu Vũ tâm phiền ý loạn, hắn thẳng đến rừng cây đi tìm Can, đem cái cuối cùng trái cây mang cho Can, thuận tiện cho Can phát một hồi bực tức. Bất quá hơn một giờ về sau, Vệ Thiếu Vũ liền tiếp vào nhện tuyên báo. Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Ba Đủ trở về. Vệ Thiếu Vũ đi hướng bờ biển, chính trông thấy hai người hợp lực đem bè kéo về trên bờ, từ bè bên trên hợp lực khiêng xuống lưới đánh cá, sở dĩ dùng nhất, là bởi vì ở trong đó cá nhiều lắm. Chỉ ít có 4-50 đầu, có chút còn tại nhảy nhót tưng bừng, hai người mặc dù y phục trên người đều ẩm ướt, có chút chật vật, nhưng là trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Hai người này cũng quá biến tê. Làm sao cái gì cũng biết. Giờ y cờ cờ đám người kia lần nữa nhìn mắt trợn tròn. Vệ Thiếu Vũ có thể săn giết lợn rừng, Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn có thể mân mê hải sản. Chỉ có giờ y cờ cờ đám người này, mặc dù làm phiền động lực, nhưng là làm rất nhiều chuyện đều là công việc vô ích. Cũng không có mấy người hiểu dã ngoại sinh tồn, mà lại tâm cũng không đủ, mặt ngoài mặc dù giờ y cờ cờ nói chuyện quản chút tác dụng, nhưng cũng không thể rất tốt sinh tồn. Hai người nhấc lên một đống cá trở lại bọn hắn doanh địa, liền phát hiện muội muội của bọn hắn cùng nữ nhi không tại, hai người trực tiếp liền hướng phía Vệ Thiếu Vũ phòng nhỏ chạy tới. Không cần phải gấp, bọn hắn đến tìm các tỷ tỷ chơi. Vệ Thiếu Vũ xông hai người nói, sau đó chỉ trong phòng, từng đợt tiếng cười vui đang từ trong phòng nhỏ truyền đến. Dạ Bạ Đủ vẫn là không yên lòng chạy tới từ cửa nhìn thoáng qua, lúc này mới xâm eo, đi trở về đến Vệ Thiếu Vũ bên người, một đôi mắt to có chút hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Vệ Thiếu Vũ, bọn hắn từ khi tới này về sau, hắn thật đúng là không có khoảng cách gần xem thật kỹ qua cái này có thể đánh lợn rừng nam nhân. Ta nhìn các ngươi đem cái kia hoa hạ huynh muội cứu. Tưởng Thiệu Nguyên sông bên trong chép miệng hỏi. Ừm, bạn gái của ta hiểu chút y dược, hái một chút thảo dược cho hắn dùng tới, không biết có thể hay không tốt. Các ngươi nhân phẩm không sai. Tưởng Thiệu Nguyên xông Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, lại liếc mắt nhìn trong phòng, trong mắt ẩn ẩn có một vẻ vẻ phức tạp, lúc này mới cùng Dạ Bạ Đủ cùng một chỗ về bọn hắn nơi ẩn nút đi xử lý những cái kia cá. Hai người mới vừa đi trở về nơi ẩn nút, đã nhìn thấy xa xa giờ y cờ cờ cũng hướng phía nơi ẩn nút đi tới. Hắc bọn tiểu nhị, cá A. Loại vật này tại nhiệt độ cao thời tiết, cần phải xấu thật nhanh đi, để ý phân cho chúng ta một chút sao. Giờ y cờ cờ cà lơ phất phơ nói, còn dùng góc tại đống cá biên giới cá đá lên đá. Chúng ta có thể làm cá hun khói hoặc là cá khô, chứa đựng phương pháp cũng không cần người hao tâm tổn trí. Tưởng Thiệu Nguyên không tiêu ngạo không tự ti ngồi xổm người xuống đem cá nhặt vào vòng rổ nói. Cái kia tối thiểu có thể đem lưới đánh cá cùng bẻ cho chúng ta sử dụng. Nói chuyện giờ y cờ cờ cũng không đợi hai người đồng ý, liền từng thanh lưới đánh cá một đầu kéo. Dạ Bạ Đủ bước nhanh về phía trước, níu lại lưới đánh cá bên kia. Thân thể thật chặt sụp đổ lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Dạ Bạ Đủ, cho hắn đi. Tưởng Thiệu Nguyên dùng tiếng Thái hướng Dạ Bạ Đủ nói một câu, Dạ Bạ Đủ lúc này mới có chút không tình nguyện buông tay ra. Giờ y cờ cờ xông Dạ Bạ Đủ giơ ngón giữa, sau đó cùng mập mạp kéo lên lưới đánh cá trở lại bọn hắn doanh địa. Tưởng Thiệu Nguyên nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, mặc dù chau mày, nhưng cũng đành chịu chi sắc, nếu như không có chút nào cho đám phế vật này đường sống, bọn hắn có thể sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình đến. Hắn có nữ nhi, Dạ Bạ Đủ có muội muội, cùng bọn hắn xung đột không dậy nổi. Không bao lâu, giờ y cờ cờ một phương có ba người, cưới bẻ trúc mang theo lưới đánh cá cũng ra biển. Mà lúc này thời gian đã 5 giờ chiều, mặt trời ngay tại xuống núi. Đợi bọn hắn sau khi đi, lao giác đi vào Tưởng Thiệu Nguyên doanh địa, cùng bọn hắn trò chuyện vài câu, vậy mà bước nhanh hướng Vệ Thiếu Vũ doanh địa đi tới. Lao giác thật xa nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ liền chào hỏi. Hắc! Hải tử! Các ngươi cứu Vân sao? Vân huynh muội. Vệ Thiếu Vũ nhìn hắn một mặt lo lắng, có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao lúc ấy Bạch Mục Vân huynh muội bị đuổi đi ra thời điểm Vệ Thiếu Vũ không tại, sở sệ ổng cùng đem bọn hắn cứu trở về thời gian không dài, bọn hắn doanh địa chỉ sợ cũng đều không biết Bạch Mục Vân huynh muội bị bản thân cứu, cái này lao giác đoán chừng là cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu. Bọn hắn ở bên trong, làm sao rồi? Người chữa khỏi hắn sao? Lao giác có chút thở hổn hển. Liên tiếp hướng trong phòng nhỏ nhìn quanh. Dụng, không biết có thể hay không tốt, qua đêm nay bất tử đoán chừng chính là được. Úc cảm ơn trời đất. Lao Giác chắp tay trước ngực lẩm bẩm. Ta có thể xem hắn sao?
Vâng.
Không tiện lắm, ngày mai rồi nói sau. Vệ Thiếu Vũ ăn ngay nói thật, Bạch Mục Vân hiện tại còn hôn mê, có cái gì tốt nhìn, quấy rầy ở bên trong nói chuyện trời đất mấy người.
Úc, tốt.
Cảm ơn, cảm ơn. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Lao Giác còn là nói cảm ơn liên tục, hai tay ở trước ngực vẽ lấy thập tự liền rời đi. Không bao lâu, giờ y cờ cờ doanh địa đám người cũng chuyển tới một trận ồn ào tiếng nghị luận, đồng thời thông qua Lao Giác sai lầm truyền đạt, làm cho tất cả mọi người đều biết một cái tin tức. Vệ Thiếu Vũ bọn hắn cứu Vân, dùng chất kháng sinh. Chương 52, rất muốn đánh nàng một trận A. Sắc trời càng ngày càng mờ, thủy triều cũng trướng không ít, ngay tại nửa cái mặt trời đều không vào biển bình tuyến thời điểm, giờ y cờ cờ một đoàn người bẻ trúc rốt cục trở về. Trên thuyền không có cá, cũng không có lưới đánh cá. Giờ y cờ cờ dưới bẻ trúc về sau nổi giận đạp mạnh bẻ trúc mấy cước, mặc cho hai người khác đem bẻ trúc kéo lên bờ, hắn thì nổi giận đùng đùng một mình về doanh địa. Dạ bạ đủ xem xét không có lưới đánh cá, lúc này hai mắt bốc hỏa, liền muốn lên đi tìm bọn họ lý luận, lại bị Tưởng Thiệu Nguyên một cái nắm ở. Bọn hắn hiển nhiên đã đem lưới đánh cá mất đi, mà lại cũng không có đánh tới cá, hiện tại đi lên náo một trận cũng không làm nên chuyện gì, bất quá như thế có lần sau không mượn cho bọn hắn lưới đánh cá lý do. Chỉ bất quá biên chế một cái lưới đánh cá, hao phí công phu có thể lớn đâu. Thế nhưng là dạ bạ đủ bọn hắn không đi lên tìm phiền thoái, phiền phức còn là tìm tới cửa. Giờ y cờ cờ trở lại doanh địa không lâu, trong doanh địa lập tức liền vỡ tổ, tiếng kêu nhất nhọn chính là cái kia tóc vàng nữ nhân cặt lệ. Rất hiển nhiên, hôm nay bọn hắn không có thịt ăn, hoặc là ăn một chút đồ ăn ruột, hoặc là đói bụng. Giờ y cờ cờ doanh địa một phen gà bay chó chạy về sau, cặt lệ mang theo đầy ngập lửa giận hướng phía Tưởng Thiệu Nguyên doanh địa đi tới.
Ngươi,
Hoa Hạ lão, hiện tại phân cho ta 20 con cá. Sau đó nhanh lên lại biên một cái lưới đánh cá. Cách thật xa, Cắt Lệ liền chỉ vào Tưởng Thiệu Nguyên quát. Xì vạ lúc này mang theo nữ hải cũng trở về, thấy cái này nữ nhân điên khí thế hùng hổ, nữ hải cuống quýt giấu đến xì vạ sau lưng. Vệ Thiếu Vũ trong phòng nhỏ, vệ, quần, trắng ba người cũng nghe đến tiếng ồn ào, đi xuống bình đài, hướng Tưởng Thiệu Nguyên doanh địa nhìn lại. Tưởng Thiệu Nguyên cưỡng chế lấy nộ khí. Nếu mày nhìn xem Cắt Lệ, ta đã nói với ngươi ngươi có nghe thấy không? Cắt Lệ đến phụ cận, hung hăng đá đá dưới chân hạt cát. Ta không muốn gây phiền toái, nhưng nếu như các ngươi khăng khăng buộc chúng ta, vậy liền không dễ nhìn.
Bước ngươi,
ngươi biết ta là ai sao?
Ta là giờ cờ thị trưởng cháu gái ruột.
Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi phân cho ta 20 con cá.
Lập tức,
Cắt Lệ cuồng loạn gào thét, phối hợp thủ thế của nàng, người không biết biết cho là nàng là cái bệnh tâm thần người bệnh.
Ngươi là ai? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào.
Tưởng Thiệu Nguyên lạnh giọng nói, nhưng lửa giận của hắn đã kiềm chế tới cực điểm, bởi vì nữ nhi của hắn đã bắt đầu dọa đến run lẩy bẩy.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi làm sao dám to gan như vậy?
Ngươi vậy mà nói thân phận của ta cùng ngươi không có quan hệ.
Ta thế nhưng là giờ cờ thành phố.
3.
Tưởng Thiệu Nguyên sau lưng, dạ bạ đủ lách mình mà ra, tốc độ cực nhanh, một bàn tay vung mạnh tại Cắt Lệ trên mặt, đừng nhìn dạ bạ đủ vóc dáng không lớn. Một tát này trực tiếp đem Cắt Lệ hất tung ở mặt đất bên trên. Cắt Lệ nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái tự nhiên không cần nhiều lời, giờ y cờ cờ doanh địa người nhất thời đều lao đến. Cắt Lệ là thằng ngu, nhưng là dù sao cũng là giờ y cờ cờ doanh địa một viên, mà lại cái này vẫn có thể xem là một cái dọa dẫm Tưởng Thiệu Nguyên nhỏ doanh địa cơ hội tốt, thế là gần như hơn phân nửa hơn 10 cái người phần phật một tiếng liền vây quanh. Dạ bạ đủ không sợ chút nào, dùng tiếng thái mắng to vài câu, liền vọt tới phía trước nhất, chân sau nâng lên. Xong quyền hộ đầu, làm ra một cái thái quyền thức mở đầu, tùy thời chuẩn bị động thủ.
Giờ y cờ cờ ba.
Ngươi còn đang chờ cái gì?
Đánh cho ta hắn.
Giờ y cờ cờ nếu như không phải còn cần lợi dụng nàng dọa dẫm bọn hắn, thật muốn cũng một bàn tay vung qua.
Lao ra hỏa, ta mặc dù đem ngươi lưới đánh cá làm mất, nhưng là không nói không bồi thường cho ngươi, nhưng là ngươi đánh ta nữ nhân, bút chướng này tính thế nào?
Năm đầu cá.
Tưởng Thiệu Nguyên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tại dạ bạ đủ động thủ thời điểm hắn liền đã tính toán là được đối sách, trực tiếp mở miệng nói.
Giờ y cờ cờ cười nhạo một tiếng, lắc đầu.
Bảy đầu, không thể lại nhiều.
Tưởng Thiệu Nguyên nói chuyện, ánh mắt tại giờ y cờ cờ sau lưng mấy người trên thân đảo quanh, hai tay nắm lại nhẹ, tựa hồ tại hoạt động ngón tay.
15 đầu.
7 đầu.
12 đầu.
7 đầu.
Lão già ngươi rất lợi hại, nhưng là không cảm thấy con gái của ngươi có thể giống như ngươi lợi hại.
Giờ y cờ cờ đột nhiên tiến đến Tưởng Thiệu Nguyên trước người, cắn răng uy hiếp được.
Bành!
Tưởng Thiệu Nguyên một phát bắt được giờ y cờ cờ cổ áo, lạnh giọng nói.
Cá, ta ta cho ngươi tối đa là 10 đầu, nhưng là nếu như ngươi còn dám nhắc tới đụng đến ta nữ nhi, ta nhất định giết ngươi. Nói chuyện Tưởng Thiệu Nguyên đẩy ra giờ y cờ cờ, đem một cái chứa 10 đầu cá vòng rổ đá cho giờ y cờ cờ. Giờ y cờ cờ hư lạnh một tiếng, dùng tay phủi phủi bị Tưởng Thiệu Nguyên bắt nhíu quần áo, chậm rãi từ đống cá bên trong lại lấy ra 2 đầu cá, còn hướng Tưởng Thiệu Nguyên lung lay, ném vào vòng rổ, sau đó mang người cùng vòng rổ nên ngang rời đi. Cái này hết à? Trọng yếu chính là cá sao? Nàng vừa rồi đánh ta ngươi không thấy được sao? Giờ y cờ cờ. Cắt lệ còn tại chỗ thét chói tai vang lên để giờ y cờ cờ báo thù cho nàng, nhưng giờ y cờ cờ đám người liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, nàng kêu gào 2 tiếng, cũng cuống quýt đi theo. Giờ y cờ cờ không phải cái gì thiện lương hạng người, hắn cũng rất phẫn nộ Tưởng Thiệu Nguyên dám như thế uy hiếp hắn, nhưng hắn cần cân bằng tốt một cái độ, nếu quả thật đem Tưởng Thiệu Nguyên đắc tội thảm, hoặc trực tiếp động, như vậy lần này đồ ăn có, lần tiếp theo đâu, Tưởng Thiệu Nguyên sẽ còn cho hắn cướp đoạt cơ hội sao? Thậm chí khả năng trực tiếp dọn đi, vậy coi như được không bù mất. Chỉ cần Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn còn ở lại chỗ này, giờ y cờ cờ đám người này liền không đói chết, đây chính là giờ y cờ cờ tính toán. Chúng ta vì cái gì không rời đi đâu? Ngươi biết do không có cứu viện đến rồi. Dạ bạ đủ bất mãn xông Tưởng Thiệu Nguyên phàn nàn nói. Tưởng Thiệu Nguyên có chút bực bội lắc đầu, chuyển thân nhìn một chút bản thân run lẩy bẩy nữ nhi, lại nhìn một chút vệ thiếu vũ bọn hắn rừng cây dừa, làm ra một cái thần sắc khó khăn. Lúc này xì và úp sấp ca ca của mình bên hai, nhỏ giọng nói vài câu cái gì, dạ bạ đủ lúc này mới một mặt giật mình, nhìn một chút Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi, lại nhìn một chút rừng cây dừa, không nói thêm gì nữa. Một trận không lớn không nhỏ nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Cái kia nữ nhân điên, thật là giờ cờ thị trưởng chất nữ sao? Sơ sệ ổng củn sông Bạch Tiểu Nguyệt hỏi. Ừm, truyền thông có đưa tin qua. Ở ta còn không có tự tay đánh qua chính khách thân thích đâu, rất muốn đánh nàng một trận á. Sơ sệ ổng củn một mặt tiếc nuối. Không chừng sẽ có cơ hội. Vệ thiếu vũ nhún vai, đi đầu đi trở về trong phòng. Bởi vì hiện tại có Bạch Tiểu Nguyệt cùng Bạch Mộc Vân, vì ngăn ngừa lúng túng. Sở Sệ ổng cùn đưa ra nàng cùng Bạch Tiểu Nguyệt cùng một chỗ ngủ một bên, Vệ Thiếu Vũ thì cùng Bạch Mộc Vân ngủ một bên, bất quá cũng muốn cầu Vệ Thiếu Vũ tranh thủ thời gian lại chế tạo một cái nơi ở nút, mau chóng ở riêng tốt. Vệ Thiếu Vũ thì là đầy trong đầu đều đang nghĩ thuyền đắm bên trong mấy cái kia ngăn tủ, bên trong có thể sẽ có đồ vật gì, cùng bản thân như thế nào đem bọn hắn mở ra. Cho dù trong phòng điều khiển hai cỗ thi thể trên thân có chìa khóa, cũng không biết có thể hay không đâm vào lỗ khóa, mặt khác cái kia cũng vẹn vẹn hai cái. Cái khác mấy cái kia muốn thế nào mở ra, Vệ Thiếu Vũ tự nhận bản thân còn không có năng lực xé sát sát lá. Ngay tại Vệ Thiếu Vũ hao tổn tâm trí thời điểm, một đạo tinh thần lực truyền đến Vệ Thiếu Vũ trong đầu, Vệ Thiếu Vũ lập tức hai mắt sáng lên. Chương 53, lượng lớn vật tư. Trong đầu Sở Bạt Tạ truyền đến tinh thần ba động, vậy mà là nói bọn hắn muốn đi theo Vệ Thiếu Vũ đi đáy biển nhìn một chút. Các ngươi có thể lặn xuống nước sao? Vệ Thiếu Vũ có chút khó có thể tin. Sở Bạt Tạ lúc này truyền đến đương nhiên có thể gợn sóng. Bất quá thời gian không thể duy trì quá dài. Cái kia cũng đủ. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên liền có chủ ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vệ Thiếu Vũ liền thẳng đến bờ biển. Cầm trong tay hắn một cái trống không chai nhựa, bên trong chứa bao quát Sở Bạt Tạ ở bên trong 10 cái con kiến, mặt khác còn mang một cái buộc không ít mắt lưới túi sách ra rắn. Sai ân truyền đến hưng phấn reo hò, đi vào bờ biển nên đón Vệ Thiếu Vũ, đợi Vệ Thiếu Vũ cưới lên nó, liền thẳng đến biển cả chỗ sâu thuyền đắm đi. Lại một lần nữa đi vào thuyền đắm phòng điều khiển, thấy vật nghĩ cá, Vệ Thiếu Vũ tự nhiên nghĩ đến Tiểu Thái Bảo, không khỏi một phen cảm khái. Cửa phòng tắm bên trên pha lê đã nát, Vệ Thiếu Vũ tự nhiên trực tiếp từ cửa sổ nhẹ nhõm chui vào. Nhìn xem cơ hồ phá hỏng lỗ khóa, Vệ Thiếu Vũ chậm rãi vặn ra nhựa tợ lặt tịt không bình, không dám lấy ra nắp bình, chỉ dám dò dỉ ra đến một chút xíu khe hở. Sở Bạt Tạ mấy cái con kiến nương theo lấy mấy cái bọt khí cấp tốc chui ra, ghé vào Vệ Thiếu Vũ trên ngón tay, Vệ Thiếu Vũ vội vàng đắp kín bình. Đem ngón tay đưa đến lỗ khóa, Sở Bạt Tạ mấy con kiến chui vào. Không sai, Vệ Thiếu Vũ chính là muốn để Sở Bạt Tạ mở ra khóa. Sở Bạt Tạ bọn hắn làm nhóm đầu tiên nguyên lão cấp trái cây hưởng dụng người, cho tới bây giờ, bạch thụ quả đều không từng đứt đoạn, mặc dù đều rất điệu thấp, nhưng là thực lực lại là dị thường cường hãn, lực lượng càng là to lớn vô cùng. Nương theo lấy Sở Bạt Tạ tiến vào lỗ khóa, Vệ Thiếu Vũ tinh thần lực cũng đi vào theo, cũng may hắn cùng con kiến ở giữa tinh thần lực kết nối là khẩn mật nhất. Đem lô khóa bên trong kết cấu thăm dò dị thường rõ ràng. Bên trong phần lớn đã bị vi sinh vật bao trùm, mà lại vết dỉ nhiều màu, Sở Bạt Tạ bọn hắn trước muốn thanh trừ chút ít này sinh vật, sau đó còn muốn đem vết dỉ cắn nát, cũng may những nhiệm vụ này độ khó cũng không lớn, đảo mắt liền hoàn thành, Sở Bạt Tạ mấy cái con kiến thôi động khóa tâm. Ngăn tủ phát ra gạ đạ một tiếng vang dọn. mở. Vệ thiếu vũ trước tiên đem sở hạt tạ tiếp đi ra, đưa đến một cái khác lỗ khóa, lúc này mới kéo ra cái này ngăn tủ. Nước gội đầu, sữa tắm, hai đầu khăn mặt, còn có một bộ khăn tắm. Vệ thiếu vũ đầu tiên là cầm lấy nước gội đầu, nhìn về phía sau nói rõ. Bảo đảm chất lượng kỳ vì 36 tháng. Sinh sản ngày vì 2018-09-07. Mà bây giờ thời gian là 2020-10. Cái này nói rõ, chiếc thuyền này nhiều nhất đắm chìm 2 năm. Đến nỗi thời gian cụ thể, vệ thiếu vũ có thể nhìn xem tiếp xuống phát hiện đồ vật bên trên, tiếp cận nhất hiện tại ngày, chỉ có thể dùng cái này đến suy đoán. Vệ thiếu vũ đem những này đồ vật đều cất vào túi sách da rắn, trên mặt đất tản mát một chút ỉ nột bộ đồ ăn cũng đều bỏ vào cái túi, sở hạt tạ đã mở ra cái thứ 2 ngăn tủ. Cái này ngăn tủ vừa mở ra, vệ thiếu vũ liền một trận cuồng hỉ. Trong này lại có một kiện đồ lặn, mà lại có một cái màu đen lớn dày cái dương, vệ thiếu vũ mở ra xem. Bên trong quả nhiên là một bộ dụng cụ lặn, bình dưỡng khí, ống bơm hơi, bình oxy cái gì cần có đều có. Loại này dụng cụ lặn tương đối giản dị, dùng ống bơm hơi chỉ có thể xông phổ thông không khí, không thể nạp hơi nén. Nhưng là vệ thiếu vũ cũng không cần hơi nén, chính là phổ thông không khí, lấy vệ thiếu vũ lấy hơi một lần liền có thể lặn xuống nước 6-7 phút công lực, cái này bắp chân phẩm chất bình dưỡng khí, chí ít có thể chèo chống hơn nửa giờ. Vệ thiếu vũ trực tiếp tăng tốc độ, một cái tiếp một cái đem ngăn tủ mở ra. Tại cái thứ tư trong ngăn tủ, vệ thiếu vũ lại phát hiện một bộ dụng cụ lặn. Xem ra hai người này đều là lặn xuống nước kẻ yêu thích, bình thường đi tới trên biển ngừng thuyền, những phú hào kia tiệc tùng thời điểm, bọn hắn những nhân viên này cũng muốn thư giãn một tí. Trừ cái này hai bộ dụng cụ lặn, vệ thiếu vũ còn phát hiện một cái laptop, hai bộ điện thoại, một cái PS máy chơi game, ba bình còn không có mở ra rượu tây, cùng mỗi người một phần nước gội đầu cùng sữa tắm loại hình tắm rửa vật dụng, một hộp ngâm nát xì gà cùng diêm. Điện tử sản phẩm sớm đã mất linh, cầm lên đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên vệ thiếu vũ đồng dạng không cầm, chỉ đem tắm rửa vật dụng cùng rượu, cùng bộ đồ ăn cùng hai bộ dụng cụ lặn cột vào trên thân, đem sở hạt tạ chờ con kiến thu vào cái bình, thoát ra phòng điều khiển. Phòng điều khiển trong một phòng khác, vệ thiếu vũ nhìn thoáng qua, ở bên trong là một cái phòng bếp, nhưng là dưới mắt những vật này bản thân liền đã nhanh cầm không được, chỉ có thể để sở ẩn trước tiên đem bản thân đưa về bờ biển, lần tiếp theo lại đi cái kia phòng bếp. Đồ nơi đó đối với vệ thiếu vũ đến nói càng thêm hữu dụng. Lúc này phòng nhỏ chính diễn ra thú vị một màn. Bạch Mục Vân chẳng biết lúc nào đã tỉnh, mặc dù thân thể y nguyên suy yếu, nhưng là hắn thương chính là huyết dịch cùng khí quan, không phải thương cân động cốt, bị Bạch Tiểu Nguyệt vịn miễn cưỡng ngồi dựa vào phía ngoài trên bình đài, thổi sáng sớm gió nhẹ, chỉ đạo Bạch Tiểu Nguyệt luyện sớm công. Bạch Tiểu Nguyệt đứng tại trên đất trống, đi theo ca ca chỉ đạo, chậm rãi đẩy thái cực. Ở sau lưng nàng, Sơ Sệ Ổng Củn cũng đi theo ra dáng treo lên thái cực, mặc dù rất nhiều động tác đều theo không kịp, nhưng là lấy nàng lanh lợi, rất nhanh cũng học ra mấy phần tương tự. Bạch Mục Vân cùng Bạch Tiểu Nguyệt thế nhưng là biết Sơ Sệ Ổng Củn chân thực thực lực, nàng tiễn pháp có thể nói là xuất thần nhập hóa, có thể đối với hoa hạ võ thuật cảm thấy hứng thú, hai huynh muội phi thường hoan nghênh, Bạch Mục Vân cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Sơ Sệ Ổng Củn, Bạch Tiểu Nguyệt sẽ còn vào tay viện trợ nàng điều chỉnh động tác, một bức hài hòa chẳng cảnh. Thế nhưng là đánh lấy mấy người liền phát hiện vệ thiếu vũ, khiêng một cái da rắn bao lớn, tay trái mang theo hai cái đại hắc cái dương, ấp úng chạy trở về. Vì phòng ngừa quá mức rêu rao, vệ thiếu vũ cũng không cho mấy người chào hỏi, gặp thoáng qua, vọt thẳng vào phòng nhỏ, đi ngang qua Bạch Mục Vân còn thuận tiện hỏi đợi một câu tỉnh rồi. Buổi sáng tốt lành. Một mặt mộng bức ba người lúc này mới tranh thủ thời gian vào phòng nhỏ. Đóng cửa lại. Vệ thiếu vũ thấy ba người tiến đến, thần thần bí bí ra hiệu đóng cửa. Người đi bờ biển nhặt đồ bỏ đi rồi. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ Ổng Cùn thường nói chuyện phiếm, cũng là biết bọn hắn nơi này rất nhiều thứ đều là từ bờ biển nhặt đồ bỏ đi nhặt được, nhìn cái này túi sách ra rắn, khẳng định là lại đi nhặt đồ bỏ đi. Rác rưởi. Vệ thiếu vũ khẽ đảo túi sách ra rắn, soạt một tiếng đem đồ vật bên trong tất cả đều run đi ra. Ách. Người đi siêu thị mua sắm rồi. Bạch Mục Vân ngồi ở kia không còn khí lực đưa tay cầm, nhưng là có thể nhìn ra cái này một đống đồ vật. Không có một cái giống rất rưởi, nước gội đầu sữa tắm, ý nột bộ đồ ăn thậm chí còn có không mở ra rượu. Quyền trắng hai người cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây là từ đáy biển vớt, còn có cái này. Nói chuyện vệ thiếu vũ đem hai cái dương đen mở ra, bên trong là hai bộ dụng cụ lặn. Sơ Sệ Ổng Cùn biết có thuyền đắm sự tình, Bạch Tiểu Nguyệt cùng Bạch Mục Vân không biết, hai người đại náo lúc ấy liền đứng máy. Các ngươi đem những này đồ vật nhìn kỹ, ta còn phải trở về một chuyến. Vệ thiếu vũ không có thời gian cho bọn hắn giải thích. Sở Sệ Ổng Cùn tự nhiên sẽ xử lý tốt, vệ thiếu vũ vừa nói một bên đem bình dưỡng khí bên trong không khí bài phóng sạch sẽ, lại bắt đầu hướng bên trong thổi phồng, chuẩn bị lần thứ hai xuống nước. Hắn hiện tại lặn xuống nước chiều sâu không đủ để đến phía dưới khoang tàu, như vậy phòng điều khiển hôm nay liền vơ vét sạch sẽ. Chương 54, chỉ cần có bọt biển là được. Sau đó 3 ngày, rừng cây rửa phòng nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà giờ y cờ cờ doanh địa người cũng đều phát hiện bên này phòng nhỏ dị dạng. Bọn hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa giặt đầu, mặc dù mỗi ngày đều tại dùng nước biển rửa, nhưng là bên trong bùn cắt là tổng cũng rửa không sạch sẽ. Nhưng lại tại loại thời điểm này, bọn hắn phát hiện vệ thiếu vũ bọn hắn bên này, gội đầu lúc vậy mà xuất hiện lượng lớn bọt biển. Giờ y cờ cờ trong doanh địa một số người mượn nói chuyện phiếm đắc ý cớ tới gần, phát hiện bọn hắn dùng vậy mà là nước gội đầu, bất quá mặc dù biết người ta có nước gội đầu, nhưng không rõ ràng người ta có bao nhiêu, mà lại làm sao tới, cho nên không ai ưỡn nghiêm mặt đi lên muốn, đều chỉ có thể lao ước vài câu về sau, hậm hực rời khỏi. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn dần dần phát hiện, vệ thiếu vũ bọn hắn cái này đám người giống như căn bản không thiếu những vật này, mà lại không riêng gì bọn hắn, tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi còn có xí vạ, cũng dùng một lần nước gội đầu. Úc đáng chết, ta cảm giác tóc đều muốn dính vào nhau. Giờ y cờ cờ trong doanh địa một người da đen nữ tử một bên vuốt tóc của mình, một bên chửi bới nói. Ta cũng thế, không bằng chúng ta đi rừng cây dừa bên kia, đi muốn một điểm. Một cái niên cấp hơi nhỏ người da trắng nữ hải cũng níu lấy bản thân rối bời mái tóc dài và nóng, xông người da đen nữ tử giật dây, không nói chuyện chưa nói xong liền bị đánh gãy. Ha ha, ngốc nữ, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu, giờ y cờ cờ cùng cặt lễ đã đem nhân duyên đều bại sạch, người ta không hoan nên chúng ta. Người da đen nữ tử phiết liếc mắt cách đó không xa ngay tại thân mật giờ y cờ cờ cùng cặt lễ nói. Nguyện ở bên kia không phải qua thật tốt sao? Người da trắng nữ hải chưa từ bỏ ý định nói. Nguyệt là người Hoa, ngươi cũng vậy sao? Nhưng là Nguyệt đối với chúng ta cũng rất tốt, chúng ta đi qua tìm Nguyệt thương lượng một chút, không cần muốn nước gội đầu, ta chỉ cần Nguyệt tẩy xong tóc còn lại nước liền có thể, chỉ cần có bọt biển liền có thể, ta không quan tâm. Người da trắng nữ hải có chút kích động lý luận nói. Người da đen nữ tử nhìn xem nàng, suy tư một lát mới thở dài. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là đáng giá thử một lần. Nói xong hai người cùng nhau đứng dậy, hướng thẳng đến rừng cây giữa phương hướng đi đến. Ha ha, hai người các ngươi đi làm sao? Giờ y cờ cờ nhữ mảy xông hai người hô. Chuyện không liên quan tới ngươi. Người da đen nữ tử không cao hứng trả lời một câu. Giờ y cờ cờ lập tức có chút nổi nóng. Hắn mấy ngày nay thế nhưng là dọa sợ, bởi vì hắn ngày đó đánh cá thất bại trở về sau. Vậy mà nghe nói Vân Nguyệt huynh muội được cứu, mà lại là bị rừng cây dừa ở đôi kia tiểu phu thê. Không cần phải nói, nếu là bọn hắn cứu, như vậy ngày đó mấy cái thần bí trường tiễn. Khẳng định cũng là cái kia Trung Quốc lao bắn đi ra. Dù sao bọn hắn lại tới đây ngày đầu tiên thời điểm, đôi kia vợ chồng liền nhân thủ một bộ cung tên đối bọn hắn, lúc ấy hắn cũng không có bắt bọn hắn cung tiễn coi ra gì, lại không nghĩ rằng người nam kia cung tiễn biết mạnh như vậy. Bất luận là ai, chỉ sợ cũng sẽ không cho là cái kia mũi tên là từ một nữ hải trong tay bắn đi ra. Cho nên giờ y cờ cờ đối với vệ thiếu vũ là hận thấu xương, nhưng cũng phi thường kiên kỵ. Nhất là hắn hai ngày này chú ý Bạch Mộc Vân. Chẳng những không đợi được hắn bệnh tình chuyển biến xấu, lại còn nhìn thấy Bạch Mộc Vân tại Bạch Tiểu Nguyệt nâng phía dưới, vậy mà ngẫu nhiên tại rừng cây dừa tàn bộ, hiện tại thậm chí có thể bản thân mang lấy một cái nhánh cây đi đường. Điều này nói rõ ngày đó Lao Giác nói bọn hắn bên kia có chất kháng sinh có thể là thật. Bọn hắn nơi nào đến nhiều như vậy vật tư, lại là nơi nào đến dược phẩm. Giờ y cờ cờ đã ngầm sinh lòng mơ ước. Một đen một trắng hai nữ nhân rất đi mau đến rừng cây dừa. Lúc này rừng cây dừa ngay tại trù hoạch kiến lập thứ hai chỗ nơi ở nút, đầy đất vật liệu gỗ cùng cây mây, còn có lượng lớn lá dừa. Sơ Sê ổng cùn cùng Bạch Tiểu Nguyệt ngay tại vội vàng gia công tài liệu. Bạch Mộc Vân khô không được việc nặng, thế là Sơ Sê ổng cùn đem bệnh lá dừa phương pháp dạy cho hắn, để hắn ngồi tại trên bình đài biên lá dừa, Bạch Mộc Vân vậy mà cùng nữ nhân đồng dạng, say sưa ngon lành biên. Khi, mặc dù vệ thiếu vũ không tại, nhưng là mọi người đều biết nơi này Sơ Sê ổng cùn là nữ chủ nhân. Cho nên hai người trước cho nàng chào hỏi, cái này tự nhiên hấp dẫn ba người chú ý. Khi có chuyện gì sao? Chúng ta người da trắng nữ hải há to miệng, sau đó nhìn về phía một bên Bạch Tiểu Nguyệt. Chúng ta là muốn tìm Nguyệt nói riêng nói chuyện. Người da đen nữ tử cũng câu nệ cười nói. Có chuyện ngay tại cái này nói đi. Bạch Tiểu Nguyệt mặc dù không phải trở mặt không quen biết chủ, nhưng là tại Sở Sệ ổng cùn nơi này còn muốn có người khác nói chuyện, không tốt lắm, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Em người da đen nữ tử nết nết miệng, nhìn người da trắng nữ hài liếc mắt, nhỏ giọng nói với Bạch Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi biết, chúng ta đã từng là bằng hữu, giờ y cờ cờ đuổi ngươi đi ra chúng ta cũng không có biểu thị duy trì. Cho nên xem ở bằng hữu tình cảm bên trên, ngươi lần sau gội đầu, có thể hay không đem gội đầu tóc nước, lưu cho chúng ta một chút, xin nhờ. Cái kia người da trắng nữ hải cũng là bĩu môi, một mặt cầu khẩn hướng Bạch Tiểu Nguyệt chắp tay trước ngực, còn gãi gãi bản thân nhớp múa tóc. Bạch Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Không thể không nói, hoang đảo sinh hoạt đã bắt đầu dần dần từng bước xâm chiếm tôn nghiêm của con người, bọn hắn đã khẩn cầu đến chỉ cần nàng tẩy qua nước, phải biết, nữ nhân đối với mấy cái này đồ vật là nhất là để ý, không phải thật sự không có cách, ai chịu cầu người khác đem vứt bỏ đồ vật cho mình. Nhưng Bạch Tiểu Nguyệt còn là không làm chủ được, bởi vì thứ này không phải nàng, là Vệ Thiếu Vũ, là Sở Sệ Ổng Củn, nàng hiện tại bất quá là khách người, điểm này nàng có chừng mực, cho nên nàng đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Sở Sệ Ổng Củn. Sở Sệ Ổng Củn nhìn xem Bạch Tiểu Nguyệt, có chút giận dữ lung lay nắm đấm của mình nói. Ai Tây Ba ngươi lại còn nhìn ta, thật chẳng lẽ muốn cho người ta đã dùng qua nước sao? Sao có thể dạng này, vậy quá không lễ phép, đi cho các nàng chen một điểm A. Chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi đến sao? Sao có thể mạn đãi? Úc! Bạch Tiểu Nguyệt nhìn xem Sở Sệ Ổng Củn bộ dáng, không biết vì sao cảm giác không hiểu đáng yêu, bật cười, lên tiếng đi vào nhà đi, trong nội tâm nàng đương nhiên là cao hứng phi thường, dạng này ra vẻ mình có mặt mũi không phải nha. Úc cảm tạ ông trời, cảm ơn ngươi, cảm ơn, ngươi thiện lương như vậy, nhất định sẽ có hảo báo. Người da đen nữ tử một bộ trời xanh có mắt cảm thán, lệ nóng doanh tròng hướng về phía Sở Sệ Ổng Củn liên tục cúi đầu. Một bên người da trắng nữ hải cũng là hận không thể trực tiếp cho Sở Sệ Ổng Củn quỳ xuống, không nghĩ tới bọn hắn sẽ rộng rãi như vậy. Trên bao nhiêu lúc này Bạch Tiểu Nguyệt lại từ trong nhà thò đầu ra, hé miệng nén cười xông Sở Sệ Ổng Củn nhỏ giọng hỏi. Ở nha đầu chết tiệt kia. Muốn bị ngươi tức chết, ngươi hỏi như vậy thật giống như ta tại bóc lột ngươi đồng dạng, ngươi muốn chen bao nhiêu liền chen bao nhiêu, làm gì không hiểu thấu hỏi ta. Sở Sệ Ổng Củn khí tại nguyên chỗ dậm chân nũng nịu. Bạch Tiểu Nguyệt lại ước một tiếng. Sở Sệ Ổng Củn là tiểu thư khuê các, Bạch Tiểu Nguyệt cũng là rất có học thức, mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là tùy hứng, Bạch Tiểu Nguyệt là phi thường giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa lễ pháp người. Mấy ngày nay, Sở Sệ Ổng Củn bởi vì thích Thái Cực, cùng với nàng cùng Bạch Mộc Vân quan hệ càng ngày càng gần, phi thường quen thuộc. Nhưng Bạch Tiểu Nguyệt một mực tâm như gương sáng biết, Sở Sệ Ổng Củn càng là đối với mình dạng này, bản thân càng không thể có lỗi với nàng, càng là muốn cùng Vệ Thiếu Vũ tại tâm linh bên trên giữ một khoảng cách. Mà lại không thể thật đem bản thân không làm ngoại nhân, nếu không thì đến lúc đó ngu xuẩn chính là mình. Sở Sệ Ổng Củn người này, có thể nói để nàng vừa yêu vừa hận. Ngươi vĩnh viễn không biết nàng là chân thành thích ngươi, còn là đang tính toán lấy ngươi, hoặc là tại đồng thời tiến hành. Chương 55, có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Nguyệt cho hai người chen mỗi người một lần phân lượng, nhưng cái này đã để hai người thiên ân và tạ, cái này một phần các nàng nếu như đổi lấy nước dùng, nói không chừng có thể dùng tới 4-5 lần. Sở Sệ Ổng Củn nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút giờ y cờ cờ doanh địa, bên hai đột nhiên chuyển đến Bạch Mộc Vân hỏi thăm. Vì cái gì? A, cái gì vì cái gì? Sở Sệ Ổng Củn có chút không hiểu hỏi. Cho các nàng nước gội đầu à, các nàng sau khi trở về, toàn bộ doanh địa khẳng định đều sẽ biết, nói không chừng càng sẽ đối với các ngươi vật tư có chỗ ngấp nghé, ngươi không sợ bọn họ tới cứng sao. Sự tình sẽ rất phiền phức. Bạch Mộc Vân ngồi tại trên bình đài bình tĩnh hỏi. Hắn dùng chữ cũng là các người vật tư. Sở Sệ Ổng Củn nhún vai, nếu như cái kia nữ nhân điên dám đến tìm phiền toái, chính là muốn ăn đòn. Bạch Mộc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này Sở Sệ Ổng Củn là nghĩ đến vì bọn họ huynh muội báo thù, bất quá mình bây giờ không thể động võ, mà Bạch Tiểu Nguyệt cũng không phải rất biết đánh, nàng thế nhưng là đánh giá sai Bạch Tiểu Nguyệt vũ lực giá trị. Quả nhiên, cái kia một đen một trắng hai nữ nhân trở lại doanh địa về sau, liền hẹn nhau đi bờ biển, pha loãng về sau rửa lên tóc. Doanh địa người nhất thời liền đều biết là chuyện gì xảy ra. Có những người khác cũng nghị luận muốn đến tìm Bạch Tiểu Nguyệt muốn một điểm. Nhưng là rất nhanh liền lại có không giống thanh âm, có người suy đoán bọn hắn khẳng định có càng nhiều vật tư. Toàn bộ doanh địa ý kiến khác nhau đột nhiên tăng lên, tiếng cãi vã cũng đột nhiên kịch liệt. Ầm ĩ hơn nửa ngày, cuối cùng trong đó có một nửa người tựa hồ cũng đặt thành một loại nào đó chung nhận thức, vậy mà tất cả đều cơ lấy vũ khí, khí thế hùng hổ hướng phía rừng cây dừa đi tới. Một nửa kia mặc dù cũng cùng đi theo đi qua, nhưng vẫn là không ngừng ồn ào, tựa hồ là đang thuyết phục cùng ngăn cản bọn hắn, trang diện có chút hỗn loạn. Hơn 20 người, đen nghịt một mảnh, hướng rừng cây rửa phương hướng ép đi qua, đồng thời khi đi ngang qua Tưởng Thiệu Nguyên doanh địa thời điểm, giờ y cờ cờ đem Tưởng Thiệu Nguyên bốn người cũng kêu lên, tựa hồ cãi lộn vài câu, cũng bị mọi người đẩy xô đẩy đẩy một khối hướng rừng cây rửa đi tới. Phiền phức đến. Bạch Mộc Vân thả ra trong tay công việc, nhắc nhở hai nữ nói. Cái kia hoa hạ lao ở đâu? Giờ y cờ cờ trong tay cầm một cái cột gai nhọn gậy gỗ, mặt trên còn có vết máu loang lổ. Mấy ngày nay bọn hắn đã tiến vào rừng cây đi tìm nước cùng đi săn, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể đánh tới một chút thỏ rừng, gà rừng, miễn cương có thể ăn đồ vật, nhưng là thói quen sinh hoạt lại là càng ngày càng nguyên thủy. Lúc này người đông thế mạnh, giờ y cờ cờ nói chuyện cũng mang ra một cỗ táo bạo. Giờ y cờ cờ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta. Bạch Tiểu Nguyệt tiến lên trước một bước, song quyền thật chặt nắm chặt. Khinh người quá đáng. Không, ta tới là thương lượng một sự kiện. Giờ y cờ cờ không kiên nhẫn phất tay đánh gãy Bạch Tiểu Nguyệt. Loại trang diện này không giống như là thương lượng. Sơ xê ổng củn cũng không có bị hù đến, bất quá nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi cũng có thể làm thành là tuyên bố. Giờ y cờ cờ nhết miệng tiếp tục nói, chúng ta đều là cùng một khung máy bay bên trên người sống sót, cũng chính là một cái chính thể. Trên cái đảo này tất cả tài nguyên, đều hẳn là điểm trung bình phối, bao quát người. Người cũng là một loại tài nguyên, mỗi người đều muốn lao động. Sau đó đồ ăn chế độ công hữu, tất cả mọi người vui vẻ, cái này không tốt sao? Cho nên, ta hôm nay muốn đưa ra một cái đối với tất cả mọi người có tuyệt đối chỗ tốt đề nghị, đó chính là tất cả mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, tất cả mọi người cùng hưởng tài nguyên, đồng ý không? Giờ y cờ cờ nói xong, giang hai cánh tay hỏi. Phía sau hắn cầm vũ khí hơn 10 cái người, lập tức đều phụ họa. Không sai, tất cả tài nguyên đều cần phải điểm trung bình phối. Ai quy định những cái kia vật tư liền hẳn là các ngươi? Đúng, đem vật tư lấy ra. Ta biết các ngươi còn có rất nhiều. Trong lúc nhất thời tràng diện lại một lần nữa hỗn loạn. Đủ. Bạch Tiểu Nguyệt gầm thét một tiếng. Các ngươi dựa vào cái gì? Ngươi biết vì cái gì nhiều người như vậy tại trên hoang đảo một tháng, chẳng làm nên trò chống gì, liền cơm đều không kịp ăn sao? Cũng là bởi vì các ngươi không cố gắng. Ca ca không bị tổn thương thời điểm, mỗi ngày đều là hai chúng ta ra ngoài đi săn, các ngươi trong đó mấy người đi theo qua mấy lần. Vậy mà nói chịu không được trong rừng nguy hiểm, về sau ngay tại biên giới hái chút quả dại rau dại, làm lên ký sinh trùng. Tự tư, lười biếng, tham lam, chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại cùng người khác nói chia đều, các ngươi cũng xứng ba. Ngươi nói cái gì? Không đợi giờ y cờ cờ phản ứng, phía sau hắn bị nói chúng tâm sự cái này hơn 10 cái tay cầm vũ khí người đã sớm thẹn quá hóa giận, từng cái cơ vũ khí kêu gào, nếu không phải bên người có những người khác lôi kéo, tràng diện liền đã mất khống chế. Nguyệt. Ý kiến của ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu, nơi này tài nguyên không có một cái là ngươi, Hoa Hạ lão, ngươi nói trước đi đi. Giờ y cờ cờ tựa hồ nghĩ đến Bạch Tiểu Nguyệt có thể như vậy quá nhiều, nhún vai, không quan trọng lắc đầu, sau đó dùng trong tay cây gậy chỉ một bên Tưởng Thiệu Nguyên. Tưởng Thiệu Nguyên mặc dù tuổi lớn hơn, nhưng lúc này toàn trường tất cả mọi người đình chỉ cãi lộn, tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, hắn trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi lúc này dọa đến toàn thân run giống như run rẩy, núp ở xì vạ bên cạnh, vành mắt đỏ bừng, nghiễm nhiên đã đến tinh thần sụp đổ cực hạn. Nếu như ta không nói gì, Tưởng Thiệu Nguyên không có hoàn toàn từ chối, cũng không có đáp ứng, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Sệ Ổng Cùn, tựa hồ mơ hồ có hướng Sở Sệ Ổng Cùn xin giúp đỡ ý tứ. Hưu tờ, trả lời sai lầm. Giờ y cờ cờ lập tức nhếch miệng, ước lượng trong tay gậy gỗ, hung ác ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi, ý uy hiếp lộ rõ. Xoát bá. Ngay tại cái này vị mười phần nồng đậm thời khắc, mặt phía bắc rừng cây phát ra một trận ồn ào vỡ vang lên. Một thân ảnh nương theo lấy tiếng chửi rủa từ bên trong sông đi ra. Thao, nhiều như vậy đâm, mẹ nó. Vệ Thiếu Vũ đảo cánh tay nhìn xem bị vạch đến lung ta lung tung làn da, có mấy đầu đều chảy máu, muốn dùng tay lau lau đều không được. Bởi vì lúc này hắn trên vai trái khiêng một cây khô, tay phải mang theo một thanh rượu chữa cháy. Ra rừng cây đi chưa được mấy bước. Vệ Thiếu Vũ liền xa xa nhìn thấy doanh địa chỗ đứng một đống người, nhíu mày, dưới chân thêm một chút tốc độ. Nhưng là phòng nhỏ đám người này chú ý điểm lại tại hắn gánh gốc cây kia bên trên. Vệ Thiếu Vũ gánh thân cây, chí ít có dài 6, 7 mét, lại có hai người ôm hết phẩm chất. Nhìn ra đường kính chí ít có 70cm. 70cm là khái niệm gì, ước chừng tương đương một cái 250 cân mập mạp vòng eo. Cái này khỏa cự một chí ít có nặng 200kg. Mà Vệ Thiếu Vũ vậy mà gánh tại trên vai, mà lại bước chân không nhanh không chậm, thậm chí có tâm tư hùng hùng hổ hổ. Cả đám cứ như vậy ngơ ngác nhìn Vệ Thiếu Vũ đi tới. Cách gần đó, Vệ Thiếu Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy giờ y cờ cờ đám người cầm trong tay ra hỏa, rất có chút kẻ đến không thiện ý tứ. Đông. Vệ Thiếu Vũ đi tới gần, tùy ý đem cự mộc ném xuống đất. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động mạnh một cái. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Là thật dưới chân run lên. Vệ Thiếu Vũ lại đưa tay bên trong dài hơn 1 mét rượu chữa cháy hướng cự mục bên trên một chặt. Bảnh. Một tiếng vang trầm, dịu chữa cháy chi ít có một trưởng dáng dấp lưỡi búa thêm búa thần, vậy mà trực tiếp chui vào cái kia cự mục bên trong. Vệ Thiếu Vũ đưa tay xoa xoa cái chán mồ hôi dịt, nghi ngờ xông giờ ý cờ cờ hỏi. Ngươi có chuyện gì không? Chương 56, kết minh. Vệ Thiếu Vũ nói chuyện hướng phía trước bước hai bước, giờ y cờ cờ bọn người vậy mà theo bản năng cùng nhau hướng lui về phía sau một bước, thậm chí có hai cái người da trắng chuẩn bị chuyển thân chạy trốn. Có thể nâng lên nặng 200kg cự một người, căn bản không bình thường. Mấu chốt nhất chính là, trong tay hắn có một thanh rượu chữa cháy, chính là vừa rồi hắn đem rượu chữa cháy chặt vào đầu gỗ cái kia thoáng cái, nếu như là người bắp đùi, chỉ sợ cũng là một búa hai đoạn. Người trở về vừa vặn, chúng ta chỉ là tới thương lượng một ít chuyện. Mặc dù sợ hãi, nhưng là giờ y cờ cờ cũng không thể trực tiếp bị dọa đến nói không ra lời, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn chỉ có thể kiên trì. Cầm cây gậy thương lượng. Ta cảm thấy ngươi là muốn động thủ, ngươi là muốn động thủ sao? Vệ Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên trước một bước ép hỏi. Khí thế, là một loại vô hình vô chất đồ vật, không lấy bất luận cái gì hình thái hiện ra, lại chân thực tồn tại, làm Vệ Thiếu Vũ ép hỏi thời điểm, bọn hắn phảng phất cảm giác được một cái cự nhân ép đi qua. Vệ Thiếu Vũ ánh mắt nhìn về phía sau lưng cầm vũ khí cái kia hơn 10 cái người, bọn hắn lập tức cũng đều tận lực đem vũ khí hướng sau lưng giấu, căn bản không dám cùng Vệ Thiếu Vũ đối mặt, lúc đầu tụ tập tại giờ y cờ cờ bên người, lúc này cũng hơi tản ra. No. Giờ y cờ cờ bị cái này hình như có thực chất khí thế ép hơi cúi đầu, cứ việc ánh mắt hung ác, nhưng lại không dám nhìn thẳng Vệ Thiếu Vũ, hắn cũng có thể cảm giác được Vệ Thiếu Vũ tức giận, nếu như bây giờ thật đánh lên, lấy vừa rồi Vệ Thiếu Vũ biểu hiện. Ba cái giờ y cờ cờ cũng không có nắm chắc tất thắng, mà sau lưng những người này, căn bản không phải một lòng, thật đánh lên có thể có mấy cái dám lên tay. Ta không có nghe rõ. Vệ Thiếu Vũ nghiêng thai như mày. Ta nói, no. Chúng ta không muốn động thủ, hài lòng sao? Giờ y cờ cờ kiềm nén lửa giận hỏi ngược lại. Bên cạnh hắn cái kia béo người da trắng đã bắt đầu run lẩy bẩy, hắn là thật sợ hãi, từ khi bọn hắn đi vào trên cái đảo này, tử vong đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Bọn hắn doanh địa trước đó liền chết thật nhiều người. Hắn thấy, nơi này không có luật pháp giám thị, coi như thật giết người cũng không kỳ lạ. Nói đi, nghĩ thương lượng cái gì? Vệ Thiếu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, trở lại đi đến cự mục bên trên đem rượu chữa cháy nổ xuống. Động tác này, đem giờ y cờ cờ bên người đám người dọa đến không khỏi là thân thể run lên, lần nữa cùng giờ y cờ cờ kéo ra một điểm khoảng cách. Chúng ta những người này, đều là một khung trên máy bay người sống sót, cho nên chúng ta hẳn là một cái cả. Cái này a, ta không phải. Vệ Thiếu Vũ dùng tay chống đỡ búa, trực tiếp phất tay đánh gãy giờ y cờ cờ. Hắt. Giờ y cờ cờ nghiêng đầu một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ai nói với ngươi ta là trên máy bay? Ta là tàu thủy bên trên, cùng các ngươi không phải một chuyện. Vệ Thiếu Vũ mang theo một tia trêu tức nói. Ở đây tất cả mọi người biết Vệ Thiếu Vũ đang nói láo, hết lần này tới lần khác giờ y cờ cờ phía dưới căn bản không có cách nào nói thêm gì đi nữa. Ok. Giờ y cờ cờ giả gật đầu cười, Vệ Thiếu Vũ vậy cũng là cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu như mặc hắn nói xong, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp một ngụm từ chối, hắn như thường không dám thả cái dám. Giờ y cờ cờ sau lưng đám người cũng đã sớm nhìn ra chưa phim có thể hát, bắt đầu tìm cơ hội top 5 top 3 rời khỏi. Lão Giác cùng Mạch Cờ huynh đệ cùng Bạch Tiểu Nguyệt bọn hắn chào hỏi, tựa hồ có chút làm sáng tỏ chính mình ý tứ, bọn hắn toàn bộ hành trình đều là tại ngăn cản giờ y cờ cờ bọn người, rất sợ cùng Vệ Thiếu Vũ bọn người kết toán. Ai không muốn cho mình lưu cái lùi thân bước đâu. Giờ y cờ cờ doanh địa người rất nhanh giải tán lập tức. Xoay người giờ y cờ cờ, rất nhanh lộ ra một mặt hung ác, cái kia béo người da trắng bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng hướng giờ y cờ cờ hỏi. Ông trời, cái kia hoa hạ lao thật là quá sức, xem ra rất khó dây vào. Hừ, bọn hắn sống không được mấy ngày, những vật này sớm muộn đều là ta. Giờ y cờ cờ ánh mắt lóe lên một tia ngang ngược chi sắc, sắc ý dày đặc. Chỉ có Tưởng Thiệu Nguyên bốn người lưu đến cuối cùng. Đợi giờ y cờ cờ người đều đi sạch sẽ, Tưởng Thiệu Nguyên mới thở thật dài một cái, xong Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ổng Cùn thật sâu nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Đại thúc. Sở Sệ Ổng Cùn gọi lại Tưởng Thiệu Nguyên, sau đó chỉ Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Có thể để cho Huyền Nhi theo giúp ta đợi một hồi à? Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi thậm chí đều không đợi Tưởng Thiệu Nguyên đáp ứng, liền nhũ yến đầu hoài giống như hướng Sở Sệ Ổng Cùn đánh tới, xì vạ cũng tranh thủ thời gian cùng đi qua. Tưởng Thiệu Nguyên vui mừng nhìn Sở Sệ Ổng Cùn liếc mắt, trong mắt lại càng có dây rùa thần sắc, thật chặt mím môi một cái. Tưởng thúc, các ngươi nếu như không chê, có thể đem đến bên này, chúng ta cách gần đó điểm, qua lại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi thấy có được không? Vệ Thiếu Vũ thấy Tưởng Thiệu Nguyên bộ dáng, rốt cục vẫn là mở miệng mời. Hôm qua Sở Sệ Ổng Cùn liền đã nói với Vệ Thiếu Vũ, Tưởng Thiệu Nguyên nữ nhi, gọi là Tưởng Uyển. Tưởng Uyển hoạn có cực kỳ nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng cùng bệnh tự kỷ. Nhưng là Sở Sệ Ổng Cùn bởi vì đặc thù gia đình kinh lịch, phụ thân của nàng đối với hắn tiến hành quá nhiều phương diện giáo dục, nhất là liên quan tới xã giao phương diện, ở phương diện này, Sở Sệ Ổng Cùn phát triển ra một cái bản thân duy nhất cảm thấy hứng thú chi nhánh, thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh. Bản thân có lực tương tác, tăng thêm Sở Sệ Ổng Cùn đối với cái này phi thường để bụng, nàng đã từng viện trợ qua chí ít hơn 20 tên nắm giữ xã giao sợ hãi thanh thiếu niên, làm nghiệp dư tâm lý y sư, nàng tại lĩnh vực này thậm chí bắt đầu có chút danh tiếng. Cho nên từ khi Sỉ Vạ lần thứ nhất đem Tưởng Nguyện đưa đến Sở Sệ Ổng Cùn bên người, Sở Sệ Ổng Cùn liền nhìn ra tiểu cô nương này có nghiêm trọng bệnh tâm lý, đi qua nàng khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, Tưởng Nguyện thậm chí đã bắt đầu cùng nàng bình thường trò chuyện. Ngày đó Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bạ Đủ ra biển, trở về thời điểm đi vào phòng nhỏ, Tưởng Thiệu Nguyên thậm chí nhìn thấy Tưởng Nguyện đang cười. Hắn đã không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy nữ nhi của mình nụ cười trên mặt. Chính vì vậy, hắn không nguyện ý rời xa nơi này. Sở Sệ Ổng Cùn là Tưởng Nguyện duy nhất hy vọng. Nhưng là hắn cũng biết Vệ Thiếu Vũ là tương đối bài ngoại, mà lại bọn hắn có nhiều như vậy tài nguyên, Tưởng Thiệu Nguyên vì duy trì Vệ Thiếu Vũ độ thiện cảm, không để hắn cho là mình là ngấp nghẽ bọn hắn đồ vật mà để Sở Sệ Ổng Cùn xa lánh Tưởng Nguyện, hắn tình nguyện chịu đựng giờ y cờ cờ nhục nhã, tình nguyện cùng Vệ Thiếu Vũ giữ một khoảng cách. Hiện tại, giờ y cờ cờ bọn hắn đám người này đã bộc lộ ra bọn hắn tham lam bản tính, bọn hắn đã vô cùng nguy hiểm, đi lại không thể đi, lưu cũng không nên lưu. Hắn tình thế khó xử. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Vệ Thiếu Vũ hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu. Tưởng Thiệu Nguyên nháy mắt hốc mắt đỏ bừng. Cảm ơn. Đừng nói những thứ này, ta còn chỉ nhìn về phía ngươi học đồ đâu. Cái này đầu gỗ chính là giúp Bạch Mục Vân hai người bọn họ làm chỗ che chở mới dùng. Chúng ta vừa vặn cùng một chỗ cả một cái căn phòng lớn. Vệ Thiếu Vũ hữu hảo bắt đầu chủ động đưa tay. Cùng bọn hắn kết minh, chiếm tiện nghi tuyệt đối là bản thân, dù sao tài nguyên là có hạn, mà bọn hắn lại biết như thế nào sáng tạo tài nguyên. Đón lấy mọi người đi tới Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn doanh địa, giúp bọn hắn đem đồ vật hướng rừng cây dừa bên trong chuyển. Chớ nhìn bọn họ nơi ẩn núp không đáng chú ý, đồ vật bên trong thế nhưng là phong phú cực, cái gì dây gai, đồ gốm, các loại ướp gia vị thịt cùng thảo dược, rau dại, các loại công năng đồ tre, sung túc nước ngọt, cái gì cần có đều có. Nơi xa giờ y cờ cờ doanh địa đám người, nhìn thấy tình huống bên này, có đố kỵ, có căm hận. Dù sao người ta đây chính là nói rõ không phải không nguyện ý tài nguyên cùng hưởng, chỉ là không nguyện ý cùng bọn hắn tài nguyên cùng hưởng mà thôi. Không lâu lắm, tất cả vật tư tất cả đều đem đến rừng cây dừa, bao quát Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bã Đủ nơi ẩn nút cũng tất cả đều hủy đi, liền tài liệu đều trở tới. Vật tư tại nơi ẩn nút không có dựng lên trước đó, trước tiên đem bọn hắn đều phóng tới Vệ Thiếu Vũ phòng nhỏ. Mà chân chính vào Vệ Thiếu Vũ bọn hắn phòng nhỏ, Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bã Đủ mới hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Mặc dù Sỉ Vạ cùng Tưởng Nguyện sau khi trở về thỉnh thoảng sẽ miêu tả thoáng cái Vệ Thiếu Vũ bọn hắn vật liệu tình huống, nhưng là hai ngày này không đến, liền Sỉ Vạ cùng Tưởng Nguyện đều không nghĩ tới vật liệu của bọn họ lần nữa sản sinh biến hóa. Chương 57, hình người bách khoa Tưởng Nguyện. Nơi này trơn bóng đồ làm bếp bộ đồ ăn đầy đủ mọi thứ, phong phú đồ dùng hàng ngày rực rỡ muôn màu, góc tường thậm chí có cái nhỏ quầy bar, phía trên đặt vào mấy bình nhan sắc khác nhau rượu tây rượu đỏ, phóng ánh sáng long lanh cái chén, nghiễm nhiên là một cái nho nhỏ quán bar. Thậm chí có mấy quyển bị ẩm sau phơi khô sách cùng tạp chí. Cái này hai lần bạch thụ quả, Vệ Thiếu Vũ đều toàn bộ cho xài ẩn. Hiện tại Vệ Thiếu Vũ đã có thể lặn xuống thuyền đắm trong khoang thuyền, mà lại có lặn xuống nước trang bị, mỗi lần đều có thể ung dung tại thuyền đắm bên trong nhàn nhã siêu tập thật lâu. Đến bây giờ cũng bất quá siêu tập 1/3 khoang tàu, mà lại có quá nhiều đồ vật không tiện mang lên. Tưởng Thiệu Nguyên chậm rãi đi vào trong nhà, run rẩy đụng đụng bình rượu kia, lại đột nhiên rút tay trở về, một mặt không thể tin ngắm nhìn bốn phía. Nơi này không ai biết uống rượu, vật kia chính là bày biện xinh đẹp, nếu như ngươi uống rượu liền không thể tốt hơn. Vệ Thiếu Vũ cười nói. Không, ta. Không uống rượu. Tưởng Thiệu Nguyên lắc đầu, tiếp tục tán thưởng nhìn quanh. Đơn giản dàn xếp về sau, thời gian đã tới gần giữa trưa, để ăn mừng hai cái tiểu đoàn thể sáp nhập, hai phe đều lấy ra phong phú thức ăn, cá hun khói cùng thịt muối, còn có Tưởng Thiệu Nguyên tự mình hầm thịt đồ ăn. Tám người ngồi vây quanh tại trong phòng nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Thật không dám tin tưởng. Tại trên hoang đảo này, hai người các ngươi ngắn ngủi một tháng thời gian vậy mà có thể tạo ra dạng này một chỗ phòng ở, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Tưởng Thiệu Nguyên tán thán nói. Chúng ta chỉ là vận khí tốt, rơi vào một nơi tốt mà thôi, ta càng ao ước các ngươi sinh tồn năng lực, mặc kệ rơi vào bất kỳ địa phương nào đều có thể sống rất thoải mái. Vệ Thiếu Vũ thật lòng hâm mộ nói. Ai nói ra thật xấu hổ, ngươi đừng nhìn ta làm những thứ này, nhưng kỳ thật ta cũng không hiểu bao nhiêu dã ngoại cầu sinh tri thức.
Tưởng Thiệu Nguyên lắc đầu cười khổ.
Tưởng đại thúc cái này quá khiêm tốn.
Bạch Mục Vân nói bổ sung, Vệ Thiếu Vũ cũng là liên tục gật đầu, cũng cho rằng Tưởng Thiệu Nguyên là tại khiêm tốn.
Kỳ thật ta cũng không biết cái gì dã ngoại cầu sinh, những vật này, đều là Huyền Nhi dạy cho ta, nếu không thì ta căn bản không sống tới hiện tại.
Tưởng Thiệu Nguyên cưng chiều nhìn Tưởng Nguyện liếc mắt, nói nghiêm túc.
Lời nói này xong, trừ Sĩ Vạ cùng Thái Quốc Tiểu Ca, mấy người khác tất cả đều sửng sốt.
Huyền Nhi thì là xấu hổ cúi đầu, miệng nhỏ ăn lên cá nướng.
Cái này,
Vệ Thiếu Vũ muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi, ấp úng nửa ngày, Tưởng Thiệu Nguyên đem một cái ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Sở Sệ Ổng Cùn.
Sở Sệ Ổng Cùn hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem Huyền Nhi kéo đến trong ngực ôm, không sao, ngài có thể nói ra đối với Huyền Nhi có chỗ tốt.
Tưởng Thiệu Nguyên thở dài một tiếng, buông xuống trong tay đồ ăn, lúc này mới êm tai nói.
Nguyên lai Tưởng Thiệu Nguyên thế tử, là một cái nắm giữ nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng nữ nhân, nàng từ nhỏ đã thường xuyên tra tấn Huyền Nhi, chờ Tưởng Thiệu Nguyên phát hiện đồng thời cùng nàng ly hôn thời điểm, Huyền Nhi liền đã có bệnh tâm lý.
Lúc ấy nàng vẹn vẹn 6 tuổi mà thôi.
Tưởng Thiệu Nguyên một mình nắm kéo Huyền Nhi, cố gắng làm công kiếm tiền, cũng nhìn qua một chút bác sĩ tâm lý, nhưng là khả năng cũng không chuyên nghiệp, đối với bệnh tình căn bản không có cái gì viện trợ, bất quá Tưởng Thiệu Nguyên cũng không hề từ bỏ.
Hắn vì để cho Huyền Nhi giáo dục đuổi theo, mua tài liệu giảng dạy cùng lưới khóa, bản thân cho Huyền Nhi phụ đạo.
Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Huyền Nhi là cái tiểu thiên tài, từ 9 tuổi bắt đầu, liền cơ bản hoàn thành trường cấp 3 khóa trình, bắt đầu đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Tưởng Thiệu Nguyên mua sách tốc độ xa xa theo không kịp Huyền Nhi đọc sách tốc độ, nàng đối với văn tự có loại trời sinh mẫn cảm, trong nhà nghiễm nhiên trở thành một cái cỡ nhỏ thư viện.
Ngay từ đầu Tưởng Thiệu Nguyên đều là mua chính bản, nhưng là sau đó phát hiện bản thân căn bản không chịu trách nhiệm nổi, thế là bắt đầu đến đồ cũ thị trường luận cân mua hai tay quyển sách.
Liền xem như dạng này, Tưởng Thiệu Nguyên đều ẩn ẩn có chút không chịu được nổi.
Vạn Hạnh Huyền Nhi căn bản không chọn, mặc kệ ngươi là cái gì sách, chỉ cần là giấy chất đồ vật, nàng đều nhìn say sưa ngon lành. Cho dù là một bản điều khiển kỹ thuật số cô máy thao tác cùng sửa chữa lợn giống trích ngựa cùng phổ biến bệnh phân tích nàng đều sẽ một tờ không rơi xem hết.
Đương nhiên, gặp được càng thêm cảm thấy hứng thú sách, nàng có thể sẽ nhìn nhiều hai lần.
Huyền Nhi xem hết một bản một khối tiền xu đường kính như vậy giấy sách, chỉ cần 30 phút đồng hồ.
Nghe đến đó, Vệ Thiếu Vũ bọn người mới hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà như thế cường hãn.
Đương nhiên, Huyền Nhi mặc dù hiểu rất nhiều, nhưng là cũng không phải cái gì đều hiểu, mà lại chỉ dừng lại ở lý luận, dù sao nàng mới 16 tuổi.
Tưởng Thiệu Nguyên sợ đám người ánh mắt khác thường lại cho Tưởng Nguyện áp lực, vội vàng giải thích nói.
Mấy người đáy lòng chấn kinh, tự nhiên sẽ không bỏ qua Huyền Nhi, Vệ Thiếu Vũ từ phía sau ít rượu cửa hàng rút ra một quyển sách, nói với Huyền Nhi, Huyền Nhi, có theo hay không ca ca nói chuyện, ca ca có thể đem quyển sách này tặng cho ngươi.
Nói chuyện còn lung lay quyển sách trên tay.
Huyền Nhi khuôn mặt nhỏ giơ lên, nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, khoe miệng lộ ra điểm điểm mỉm cười, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Cho.
Vệ Thiếu Vũ nói chuyện liền nhét vào Huyền Nhi trong tay.
Huyền Nhi lập tức như nhặt được trí bảo nở nụ cười, đi qua khoảng thời gian này Sở Sệ Ổng Cùn trị liệu, nàng đã tốt nhiều lắm, chỉ cần không phải có bạo lực đồ vật kích thích nàng, nàng rất có thể cảm nhận được chung quanh ấm áp, nhất là làm dạng này đám người tập hợp một chỗ, xa so với các nàng cái kia nhỏ phá nơi ẩn nút muốn ấm áp hơn nhiều.
Ca ca hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, làm sao làm nước chảy bùn?
Vệ Thiếu Vũ nhu cầu cấp bách xi măng đến gia cố kiến trúc, lúc nào lại có bão có thể nói không tốt.
Nhưng là thật sự là hắn không biết làm sao làm ra cái đồ chơi này, dù sao bình thường ai sẽ đi tìm hiểu loại này tiện tay liền có thể mua được đồ vật là thế nào làm được.
Đây cũng không phải là cái gì thường thức tính vấn đề.
Huyền Nhi nhẹ gật đầu, dùng tay mỏ sờ bản thân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, dùng thanh âm cực nhỏ nói.
Dùng
vỏ sò.
Vỏ sò.
Dùng vỏ sò đập nát. Tăng thêm nhiệt độ cao nung sau hạt cát, có thể thu hoạch được vôi vôi vữa.
Nhiệt độ cao.
Cao bao nhiêu?
700 độ.
Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bây giờ không ai có thể nghiệm chứng lời này thật giả, nhưng là người ta nói rõ ràng mà lại chính xác, sẽ không có vấn đề.
Tỷ tỷ có thể hỏi cái vấn đề sao?
Bạch Tiểu Nguyệt cũng từ phía sau rút ra một quyển sách, thoáng cái đem Vệ Thiếu Vũ ủi qua một bên, khiếp khiếp mắt hướng Nguyễn Nhi đưa tới.
Kỳ thật sách này có cho hay không Nguyễn Nhi đều như thế. Đợi nàng xem hết còn là mọi người bất quá là đùa giỡn.
Huyền Nhi gật đầu cười.
Có biết hay không làm như thế xà phòng?
Các nàng hiện tại mong muốn nhất chính là xà phòng, mặc dù có nước gội đầu cùng sữa tắm, nhưng là tắm rửa loại sự tình này nữ nhân hận không thể mỗi ngày một lần, sữa tắm rất nhanh liền sẽ dùng ánh sáng, mà lại mỗi lần dùng đều được chú ý dùng lượng, căn bản chưa đủ nghiền,
nếu có thể tạo ra mùi xà bông tạo, cái kia không chỉ có thể thống khoái sạch sẽ, còn có thể phòng ngừa vi khuẩn sinh sôi, giảm bớt sinh bệnh tỷ lệ. Thứ này cũng phi thường trọng yếu. Vỏ sò. Lại là vỏ sò. Còn có rong biển, thiêu hủy về sau có thể lấy được tẩy rửa, còn có dầu, còn có thể thêm điểm hoa huyền nhi vạch lên đầu ngón út, đồng dạng đếm cho Bạch Tiểu Nguyệt nghe, thấy Bạch Tiểu Nguyệt đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nàng, lập tức lé lưới, lại đem túi đầu. Hoa hồ ly huyền nhi thật sự là quá đáng yêu, yêu ngươi, mua. Sơ sệ ổng cùn cũng một mặt cảm ơn trời đất, cầm bước lên huyền nhi khuôn mặt nhỏ liền cuồng hôn. Ta cũng muốn. Bạch Tiểu Nguyệt cũng nhào tới, theo ở huyền nhi hôn lên, lập tức chọc cho huyền nhi lạc lạc cười không ngừng. Chương 58, kinh người suy đoán. Vì nghiệm chứng huyền nhi, hai ngày sau, vệ thiếu vũ doanh địa người chia hai đợt. Nam nhân một đợt lưu tại công trường làm việc, nữ nhân một đợt đến trên bờ cắt nhặt vỏ sò. Sau khi trải qua huyền nhi kỹ càng giảng giải, đám người cũng đều minh bạch. Vỏ sò có 95% thành phần là cắt bỏ natrium canxi, cũng chính là vôi, đương nhiên cũng cần hơn ngàn độ nhiệt độ cao làm nóng, đồng thời không chỉ có thể dùng cho làm vôi vôi vữa cùng xà phòng, cắt bỏ natrium canxi còn có thể dùng cho cải tiến thổ nhưỡng. Vì nung vôi cùng hạt cát, vệ thiếu vũ bọn hắn còn nhất định phải dùng đất sét làm một cái lò gạch. Bình thường hỏa diễm là rất khó tại bại lộ trong không khí trạng thái sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ, chỉ có thể thông qua bịt kín không gian, đồng thời không ngừng lượng lớn chuyển vận dưỡng khí. Cũng chính là thổi. Dĩ nhiên không phải dùng miệng thổi, Tưởng Uyển chỉ đạo bọn hắn làm ra một cái máy quạt gió. Thẳng đến cái này máy quạt gió ra mắt, cái này một đám người lớn, nháy mắt cảm giác thông minh của mình bị tiểu cô nương này đè xuống đất hung hăng ma sát. Nàng đầu tiên là để bọn hắn dùng đất sét nung một cái máy quạt gió hình dáng, nội đường một mặt rộng mở, nửa chụp tại trên mặt đất, sau đó làm một cái cùng loại đánh lửa bộ kia đồ vật, đương nhiên phía dưới đỉnh chính là tảng đá, đồng thời đem cái này gậy gỗ phía dưới bốn cánh bổ ra một điểm, thẻ đi vào một cái hiện lên hình chữ thập giao nhau hai cây phiến gỗ làm phiến lá, cuối cùng tại làm một cái dây cung chui dây cung. Chỉ cần đem cái này gậy gỗ bên trên vuông đỉnh lấy tấm ván gỗ hai bên cố định trụ, làm cùng loại tiểu long cửa khung đồ vật, như vậy chỉ cần kéo động dây cung khoan, liền có thể liên tục không ngừng hướng lò gạch bên trong thông gió. Nhưng là không thể ngừng. Bốn cái đại lao ra được an bài tại máy quạt gió trước, hồng hộc kéo đầu đầy mồ hôi. Cánh tay axit, chua chết. Ngâm miệng, gió đều không có hướng ngươi cái kia thổi, ta cái này tất cả đều là sóng nhiệt, ta gần thành cá nướng. Mấy người chính vùi đầu gian khổ làm ra công phu, bốn cái nữ nhân lại nhấc lên hai rổ vỏ sò trở về, cười cười nói nói, lại nhìn trên người các nàng. Vỏ sò tay xuyên, vỏ sò dây chuyền. Bạch Tiểu Nguyệt còn bị mấy người liên hợp biên mấy vuốt vỏ sò tóc, biên còn rất đẹp. Mấy người lập tức mặt sầm lại. Bất quá mặc dù đi qua mấy giờ gia công, vệ thiếu vũ bọn hắn rốt cục vẫn là thành công thu hoạch được vôi vôi vữa. Mặc dù vôi vôi vữa trình độ chắc chắn có hạn, nhưng là làm kiến trúc bên trong phụ trợ tài liệu, đây tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Đám người có thể nào không kích động? Giữa trưa, đám người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Thiếu vũ ca ca, một hồi ngươi muốn đi đáy biển tìm rong biển sao? Làm xà bông thơm. Thái quốc tiểu muội Siva dùng tiếng Thái hướng vệ thiếu vũ hỏi, sờ sệ ổng cùn ở một bên giúp hắn phiên dịch đi qua. Đã huyền nhi lý luận có thể thực hiện, thơm như vậy tạo phụ cận ở trước mắt. Mấy nữ nhân lập tức đều thúc giục lên vệ thiếu vũ, để hắn vớt rong biển. Tốt, một hồi vừa vặn ta muốn đi thuyền đắm tìm xem đồ vật, sẽ giúp các ngươi tìm rong biển. Vệ thiếu vũ đem thuyền đắm sự tình nói cho bọn hắn, người ta tưởng Thiệu Nguyên đem nữ nhi bí mật đều nói, huống hồ thuyền đắm cái này cũng không tính là gì bí mật. Nếu không bản thân giải thích thế nào những vật tư này nơi nào đến? Cái kia thuyền đắm bên trong, sẽ có. Vô tuyến điện một loại đồ vật sao? Coi như hư mất, nói không trừ Nguyễn Nhi biết sửa. Bạch Tiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái này. Nhắc lên cái này, Tưởng Thiệu Nguyên đột nhiên sắc mặt tạm đạm. Sơ sệ ổng cun nhạy cảm phát hiện điểm này, hướng Tưởng Thiệu Nguyên truy vấn, đại thúc, làm sao rồi? Ai có chuyện, ta cần nói cho các ngươi biết. Gặp hắn nghiêm túc lên, tất cả mọi người khẩn trương lên. Liền Tưởng Nguyện cũng hít sâu một hơi, đem đầu chôn thật sâu thấp xuống. Chúng ta không có khả năng có thể cứu viện binh, cũng đại khái sẽ không tìm được cứu viện. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, huyệt trống không đến lên gió, nếu như không có nguyên nhân, Tưởng Thiệu Nguyên chỉ sợ sẽ không nói lời này. Phi công trước khi chết, ta gặp qua hắn. Máy bay cất cánh sau 3 giờ, máy bay gặp gỡ một trận loạn lưu, sau đó vô tuyến điện liền mất linh, ngay lúc đó phi công quyết định chuyển bay Hawaii. Thế là liền chạy hướng đường thuyền. Đại khái sau 3 tiếng rưỡi, máy bay lại một lần nữa gặp được mãnh liệt loạn lưu, dụng cụ mất linh, máy bay rơi vỡ. Căn cứ hắn cung cấp tin tức, Huyền Nhi làm một cái 6 phút dụng cụ, ý đồ dùng thời gian khảo thí ra kinh độ và vĩ độ. Nói đến đây, Tưởng Thiệu Nguyên thần sắc trở nên có chút cổ quái.
Đo đi ra sao?
Sở Sệ ổng cùn vội la lên.
Tưởng Thiệu Nguyên chậm rãi lắc đầu.
Dựa theo phi công tính ra, chúng ta đại khái cần phải tại trí tuyến Bắc phụ cận, 140 V đút nhưng là huyền nhi hết thể khảo thí 9 lần, kết quả. Mỗi một lần đều không giống, mà lại khác biệt, vô cùng lớn.
Tưởng Thiệu Nguyên sau khi nói xong, đám người lặng ngắt như tờ, Bạch Mục Vân thậm chí nghe không hiểu, híp mắt xác nhận nói.
Ý của ngươi là nói, cái này tiểu muội muội làm 6 phút dụng cụ không chính xác.
Bạch Tiểu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái.
Vệ Thiếu Vũ lại là chậm rãi mở miệng, hắn ý tứ là tòa đảo này đang di động.
Đám người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Thiệu Nguyên.
Chuẩn xác mà nói, là đang tiến hành không gian nhảy lên.
Không gian nhảy lên?
Cùng loại thuấn di?
Không sai.
Đám người tiêu hóa hơn nửa ngày, còn là chưa thể tiếp nhận, dù sao loại sự tình này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, nhưng là đã nói Uyển Nhi khảo thí 9 lần, mỗi một lần đều không chính xác, vậy liền chỉ có hai cái khả năng.
Hoặc là Uyển Nhi tạo ra 6 phút dụng cụ căn bản không chính xác, mà lại không chính xác không hợp thói thường, hoặc là chính là hòn đảo này, thật đang nhảy nhót.
Cuối cùng mọi người còn là chỉ có thể có khuynh hướng loại thứ nhất.
Cái này nói không thông, ta phát hiện đáy biển thuyền đắm đã có một đoạn thời gian, nếu như đảo đang nhảy nhót, vì cái gì thuyền đắm còn vẫn luôn tại, chẳng lẽ thuyền đắm cũng tại đi theo đảo di động sao?
Vệ Thiếu Vũ phân tích nói,
trước đó ta cũng không thể tin được, nhưng là chính là bởi vì ta biết ngươi là từ thuyền đắm bên trong vớt những thứ này về sau, ta mới càng ngày càng hoài nghi.
Hoài nghi gì?
Các ngươi biết mài cải huynh muội là thế nào đi vào trên cái đảo này sao?
Tưởng Thiệu Nguyên nói đến đây, chỉ mài cải huynh muội.
Hai cái này huynh muội kỳ thật phần lớn thời gian đều nghe không hiểu mọi người tại nói cái gì.
Bọn hắn chỉ biết tiếng Thái, cho nên chỉ có thể thông qua quan sát vẻ mặt của mọi người, hoặc là sở sệ ổng cùn ngẫu nhiên phiên dịch mới có thể phán đoán xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận thời điểm đều tại tình trạng bên ngoài, nhìn thấy Tưởng Thiệu Nguyên chỉ bọn hắn, lúc này mới ý thức được cho tới bọn hắn, nhỏ giọng hướng sở sệ ổng cùn hỏi thăm.
Bạch Mục Vân thử dò xét nói, giờ cờ 5 ngày du lịch.
Bạch Tiểu Nguyệt hung hăng bóp hắn thoáng cái. Tưởng Thiệu Nguyên nói ý tứ, hiển nhiên là bọn hắn cũng không phải là chuyến bay bên trên người.
Là một chiếc đi xa thuyền hàng, đám chìm thuyền hàng.
Tưởng Thiệu Nguyên chậm rãi nói.
Tất cả mọi người là giật mình, hoàn toàn chính xác, bọn hắn vẫn cho là nải cái huynh muội là cùng Tưởng Thiệu Nguyên cùng nhau. Không ai hỏi qua hai người bọn hắn có phải hay không trên máy bay, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không phải.
Một khung máy bay, một con thuyền chở hàng, tăng thêm một chiếc du thuyền, tại cùng một cái hòn đảo phụ cận máy bay rơi, đám chìm.
Dạng này tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu đâu.
Mà lại chúng ta khí hậu chưa từng có xuất hiện qua biến hóa, nhưng lại tại đi vào trên đảo này trong vòng một tháng, liền tao ngộ bão, nương theo lấy mưa đá bão.
Mà trên đảo này thực vật, tại bao trước đó, giống như là cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua bão phá hư, trên tòa đảo này thực vật, mặc kệ các ngươi tin hay không, bọn chúng sinh trưởng tốc độ, ít nhất là bình thường tốc độ 3 đến 5 lần, có chút thậm chí càng nhanh.
Mà lại ngay tại 2 ngày trước, ta giống như nghe được trong rừng có sư tử tiếng giống, nơi này thế nhưng là rừng mưa nhiệt đới, không nên có sư tử.
Tưởng Thiệu Nguyên càng nói càng kích động, hoàn toàn không có để ý bản thân lời nói đối với đám người lớn bao nhiêu trùng kích, chỉ là như phát tiết phun một cái vì nhanh, bởi vì những thứ này chuyện quỷ dị, đã sớm sắp đem hắn bức điên.
Chương 59, đi rừng cây nhỏ.
Vệ Thiếu Vũ nghe xong Tưởng Thiệu Nguyên, chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh.
Không sai, 2 ngày trước Tiểu Thái Bảo chết mất. Can hoàn toàn chính xác trong rừng gầm rú qua, không nghĩ tới Tưởng Thiệu Nguyên có thể nghe được.
Liên quan tới Can vì cái gì xuất hiện trong rừng, Vệ Thiếu Vũ cũng hỏi qua.
Can chỉ nói bọn chúng đến từ này cái đảo nội bộ, bản thân cũng không thể miêu tả rất rõ ràng. Lúc ấy Vệ Thiếu Vũ nghĩ cái này trong đảo bộ khả năng có bình nguyên, liền không có quá xoắn suýt việc này.
Nhưng là Tưởng Thiệu Nguyên nói tới sự tình khác, đích thật là quá quỷ dị.
Trận này báo về sau, rất nhiều cây dừa tất cả đều đổ, nhưng báo trước. Rừng cây dừa cũng không có đã từng bị như thế phá hủy qua dấu hiệu, nếu có, tối thiểu sẽ có mấy cây loại hình đồ vật còn sót lại xuống tới, nhưng là không có.
Điều này nói rõ trận này bão, rất có thể là tòa đảo này gặp phải lần thứ nhất bão.
Liên tại bọn hắn máy bay rơi tại tòa này hoang đảo trong một tháng.
Hiện trường có thể suy nghĩ đồng thời tiếp nhận những tin tức này nhanh nhất, không ai qua được Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ ổng cùn.
Bởi vì Vệ Thiếu Vũ bản thân có bạch thụ.
Sở Bạc Tạ, Black Hoài Đảo, Can. Sai ẩn, đây hết thể bản thân liền có chút nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ, cho nên hắn cùng Sở Sệ ổng cùn là có kháng thể.
Hai người liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nhìn thấy trong mắt đối phương khẳng định.
Bất quá những người khác vẫn đắm chìm trong khó có thể tin cùng chấn kinh bên trong.
Đương nhiên, có lẽ đây hết thể đều chỉ là ta suy đoán lung tung. Tưởng Thiệu Nguyên phun một cái vì nhanh về sau, tựa hồ cảm xúc cũng đã thả lỏng một chút, trở về kéo chính mình suy đoán, nhưng này làm sao còn có thể chảnh chó trở về. Cho nên nếu như cái này đảo đang nhảy nhót, liền mang ý nghĩa chúng ta không có khả năng bị tìm tới, cũng không có khả năng tìm tới bất luận kẻ nào. Bạch Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, ngữ khí mang lấy một cỗ nhàn nhạt tuyệt vọng. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết đó là sống tiếp, chỉ thế thôi, nếu như ông trời có mắt, chúng ta sớm muộn cũng sẽ được cứu, nhưng người chết liền cái gì đều không có không phải sao. Ta đi lặn xuống nước. Vệ Thiếu Vũ duỗi lưng một cái, ra vẻ chấn định, cũng ít nhiều hòa tan không khí bên trong tuyệt vọng, đứng dậy đi lấy dụng cụ lặn. Mang ta cùng một chỗ, ta cũng muốn lặn xuống nước. Sơ Sệ Ổng Củn cũng đứng dậy, đi theo Vệ Thiếu Vũ phía sau cái mông cầm một bộ dụng cụ lặn, cùng nhau hướng bờ biển đi đến. Dạo chơi tại trên bờ cát, hai người đều không có nói chuyện, tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, lại tựa hồ không cách nào ra miệng. Vệ Thiếu Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Sở Sệ Ổng Củn, lộ ra một tia cười xấu xa. Lặn xuống nước mặc quần áo không tiện. Ai tây ngươi sắc lang này? Sở Sệ Ổng Củn chỉ mặc một tầng quần áo, liền nội y đều không có, nghe nói lời này lập tức truy đánh lên Vệ Thiếu Vũ, hai người cãi nhau ầm ĩ nhào vào biển cả. Dụng cụ lặn bên trong có lặn kính, cho nên Sở Sệ Ổng Củn tại dưới nước cũng nhìn một lần cho thỏa. Chỉ bất quá hắn không có Vệ Thiếu Vũ thời gian dài như vậy lặn xuống nước công phu, cái này dưỡng khí nhiều nhất trèo chống nàng tại dưới nước chừng 10 phút đồng hồ, đồng thời chiều sâu cũng nhiều nhất hơn 10 mét. Cũng may có Sài Ấn viện trợ hai người di động. Thoáng cái nước, Sài Ấn liền xuống tới, tại hai người bên cạnh vừa đi vừa về xoay quanh, từng đợt vui sướng tiếng kêu truyền đến, tựa hồ tại hoan nghênh Sở Sệ Ổng Củn đi vào địa bàn của nó. Nó đã sớm từ Vệ Thiếu Vũ cùng cái khác thú nơi đó biết Sở Sệ Ổng Củn tồn tại. Hôm nay nhìn thấy nó tự nhiên phá lệ thân mật, tại Sở Sệ Ổng Củn trên thân cọ qua cọ lại, làm nũng. Sở Sệ Ổng Củn cùng nó chơi một hồi, Vệ Thiếu Vũ tay trái bắt lấy Sở Sệ Ổng Củn, tay phải bắt lấy Sải Ẩn, bị Sải Ẩn mang theo cấp tốc hướng dưới nước lặn xuống. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Sải Ẩn liền đem hai người đưa đến khoảng 6, 7 mét đáy biển, nơi này khu vực còn thấp, nhưng lại có một mảnh mỹ lệ đá san hô, mà lại tia sáng sung túc, chiếu vào đá san hô bên trên ngũ thải ban lan. Các loại xinh đẹp con cá tại phụ cận vui sướng du động, tươi đẹp mỹ lệ đáy biển phong quang, để Sở Sệ Ổng Củn nhìn mà than thở. Bất quá Sở Sệ Ổng Củn chơi vui vẻ, Vệ Thiếu Vũ lại có chút chịu không được. Sở Sệ Ổng Củn cái kia rộng rãi quần áo, đến dưới nước về sau, càng là vô câu vô thúc, tóm lại chính là không dán tại trên thân, khắp nơi loạn tung bay, tự nhiên cũng liền vô pháp tại đảm nhiệm che đậy cái này một hạng trách nhiệm. Nàng giống một đầu nhỏ mỹ nhân ngư đồng dạng, một hồi trêu chọc cá bơi, một hồi lại vây quanh Vệ Thiếu Vũ hoa thức bơi lội, càng là trêu chọc Vệ Thiếu Vũ tâm thần chập chờn, nhịn không được kéo lại, đưa nàng hung hăng ôm vào trong ngực. Bị Vệ Thiếu Vũ ôm vào trong ngực, Sở Sệ Ổng Củn cũng không có kinh hoàng, ngược lại ánh mắt mê ly, chậm rãi lấy xuống hô hấp của mình máy, sau đó lấy xuống Vệ Thiếu Vũ bình oxy, đem môi anh đào xẹt tới. Sai Ân lập tức phát ra hai tiếng thét lên, một bộ phi lễ chớ nhìn dáng vẻ quay đầu đi, dùng cái mông đứng vững Vệ Thiếu Vũ chân, ngã bơi, đem hai người hướng trên nước đỉnh đi lên. Soạn. Hai người nổi lên mặt nước, nhưng là cũng không có tách ra, ngược lại càng thêm chiến miên, Sở Sệ Ổng Củn quần áo cũng triệt để đã mất đi phòng hộ tác dụng. Mang ta đi rừng cây nhỏ. Sở Sệ Ổng Củn miễn cưỡng tách ra, hô hấp nặng nề tại Vệ Thiếu Vũ bên thai thì thầm, sau đó mềm yếu không xương ôm Vệ Thiếu Vũ cổ, nóng hổi gương mặt dán tại Vệ Thiếu Vũ bên thai. Vệ Thiếu Vũ lúc này một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, còn vứt cái giấm rong biển a, ôm Sở Sệ Ổng Củn lên mở, thẳng đến cách đó không xa rừng cây đi đến. Thế nhưng là hai người cơ hồ là mới vừa đến tác chiến địa điểm, chuẩn bị chiến tranh rung động thời điểm. Vệ Thiếu Vũ đột nhiên lông tơ nổ lên, chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ rừng cây chỗ sâu đánh tới, không đợi phản ứng, Vệ Thiếu Vũ cảm thấy trên cổ tê dần, một cây châm đồng dạng đồ vật đã đâm vào cổ của mình. Cháy mau. Vệ Thiếu Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, đẩy ra Sở Sệ Ổng Củn. Thế nhưng là không đợi Sở Sệ Ổng Củn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lại một cây kim cũng đâm vào Sở Sệ Ổng Củn trên cổ. Có độc. Vệ Thiếu Vũ miễn cưỡng chuyển thân, thậm chí không thấy rõ công kích là từ đâu đánh tới, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mắt tối sầm lại, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Tí tách, tí tách. Từng đợt giọt nước gầm thanh đem Vệ Thiếu Vũ từ đầu đau nhức muốn nứt trong hôn mê bừng tỉnh, miễn cưỡng mở mắt ra, Vệ Thiếu Vũ dọa đến con người co rụt lại. Một cái giống hồ ly nhưng lại không phải hồ ly động vật, chính nghe lấy răng nanh ở trước mặt mình ngửi ngửi. Giọt kia đáp tí tách thanh nhầm chính là nước miếng của nó nhỏ tại trước mặt phiến đá bên trên. Mà bản thân hai tay bị gắt gao cột vào phía sau, chính nằm nghiêng trên mặt đất, dưới thân tựa hồ đệm lên đồ vật gì, từng đợt có khô hương vị hỗn hợp có một cỗ mùi khai sông vào mũi, nháy mắt hun đến Vệ Thiếu Vũ đầu thanh minh hơn phân nửa. Vệ Thiếu Vũ dọa đến hô hấp đều trì trệ. Cái này động vật không lớn, chiều cao cũng bất quá một mét, nhưng là tướng mạo hung ác khó coi, đùi phải tựa hồ còn có một chút què. Nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ trợn mắt, nó lui lại một bước, phát ra một trận ngao ngao tiếng kêu, thực tế là khó nghe cực. Trong phiến khắc, Vệ Thiếu Vũ bén nhảy lỗ thai bắt được rất nhỏ tiếng bước chân, một cái chân trần cao lớn bóng đen đẩy cửa vào. Ảm! Tiến đến bóng đen huyên thuyên nói gì đó, vậy mà một cái liền đem Vệ Thiếu Vũ trực tiếp xách lên. Chương 60, Nguyên Thủy Bộ Lạc. Vệ Thiếu Vũ chỉ cảm thấy y phục của mình cổ áo bị bóng đen nắm lấy, một cái liền nhấc lên. Lúc này Vệ Thiếu Vũ ánh mắt thích hướng ánh sáng mạnh, lúc này mới thấy rõ. Cầm lên bản thân chính là một cái làn da màu đồng cổ, trên mặt vẽ lấy kỳ quái ngụy trang. Trong mắt xanh thẳm như bảo thạch mặt thẹo tráng hán này ở trần, hạ thân chỉ dùng da thú che đậy, trên cổ cùng trên cánh tay đều treo da thu răng làm trang trí, trên đầu còn dính lấy một cái lông chim. Thỏa thỏa người nguyên thủy. Xuyên thấu qua phía sau hắn rộng mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vệ Thiếu Vũ vậy mà nhìn thấy một đống dạng này người nguyên thủy, nam nữ tiểu hài đều có, mỗi một cái đều là như thế cách ăn mặc, lúc này hiếu kỳ vây quanh ở ngoài cửa, trông ngóng cổ hướng bên trong nhìn quanh. Xong. Sẽ không là thực nhân tộc đi. Nữ nhân ta đâu? Vệ Thiếu Vũ trước tiên nhớ tới Sở Sệ Ổng Cùn, phí sức xoay cổ hướng bên cạnh nhìn lại, còn tốt, Sở Sệ Ổng Cùn liền nằm tại bên cạnh mình, này sẽ còn không có tỉnh, bất quá hai tay cũng bị trói chặt chẽ vững vàng. Người nguyên thủy tráng hán lại là gầm thét vài tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm Vệ Thiếu Vũ cái gì, đầy miệng khẩu khí phun Vệ Thiếu Vũ kem chút lần nữa hôn mê. Ta tờ mờ nghe không hiểu a. Vệ Thiếu Vũ bất đắc dĩ nói. Tựa hồ cũng biết vô pháp câu thông. Đại hán này bất mãn giống một cú họng, trực tiếp đem Vệ Thiếu Vũ ném xuống đất, sau đó dùng chân đá đá Sở Sệ Ổng Cùn bắp chân, Sở Sệ Ổng Cùn lúc này cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tráng hán cũng không có phản ứng nàng, mà là xông bên cạnh cái kia hồ ly giống như dã thú giống một cú họng, dã thú kia lập tức co lên lỗ tai, cụp đuôi, dọa đến run giống như run rẩy. Ầm, đợi tráng hán một tay lấy cửa đóng lại, cái này dã thú mới lại đứng lên, nhe lấy răng nanh xông Vệ Thiếu Vũ hai người gầm nhẹ một tiếng. Chậm rãi nằm sấp nằm tại góc tường, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Thiếu Vũ hai người. Vệ Thiếu Vũ phí sức xê dịch đến Sở Sệ Ổng Cùn bên người, dùng chân đưa nàng nâng lên, Sở Sệ Ổng Cùn lúc này mới ngồi xuống, miễn cưỡng tựa ở Vệ Thiếu Vũ trên vai, từ hôn mê đau đầu bên trong dần dần khôi phục lại. Không nghĩ tới trên đảo này lại có nguyên thủy bộ lạc. Sở Sệ Ổng Cùn nhìn thấy vừa rồi tráng hán kia cùng phía ngoài đám người kia, rất nhanh minh bạch tình hình trước mắt, bọn hắn bị người nguyên thủy bộ lạc bắt trở lại. Vệ Thiếu Vũ than một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, đây là cái nhỏ hẹp nhà gỗ, thịnh phóng lấy một chút đá gỗ, có chút giống là bát đá hoặc là đá đao, nhưng đều là có cái đại thể hình dáng, tóm lại chính là một đống nát tảng đá, trên mặt đất có như thế một mảnh cỏ khô, có nửa mét bao dài ép ấn, Vệ Thiếu Vũ hai người an vị tại cái này trên đống cỏ khô. Đoán chừng chúng ta là tại xuất sinh này ổ chó, đại hán kia để con chó này nhìn xem chúng ta đâu, vừa rồi nó vừa gọi gọi tráng hán kia liền đến. Chó? Đây là chó sao? Xấu chết rồi. Sở Sệ Ổng Cùn nhìn xem thứ này cũng không giống chó, càng giống hồ ly, nhưng là xa so với hồ ly xấu nhiều, răng nanh cao thấp không đều, tướng mạo hung ác, da lông lộn xộn, một cái chân còn là quẻ. Bọn hắn có phải hay không là thực nhân tộc? Cần phải không biết, nếu như bọn hắn tiếp xúc qua nhân loại, hẳn phải biết chúng ta sẽ không nói bọn hắn, nếu như không tiếp xúc qua, liền cho tới bây giờ không ăn qua thịt người, cũng không biết dưỡng thành thói quen như vậy. Sở Sệ Ổng Cùn phân tích nói. Bất quá trong giọng nói cũng không có nhiều lực lượng. Mặc kệ là cái gì, ban đêm ta cạo chết tên xuất sinh này, sau đó chúng ta chạy trốn. Vệ Thiếu Vũ nhìn xem xuất sinh kia nhỏ giọng nói xong, cái kia xấu hổ ly lập tức xông Vệ Thiếu Vũ thử nhai răng. Không được. Sở Sệ Ổng Cùn lại là lắc đầu. Ừm. Bọn hắn nếu là giết chúng ta đã sớm chết, hiện tại chúng ta không biết mình ở đâu, coi như may mắn chạy đi cũng càng nguy hiểm, mà lại nói không chắc chắn dẫn bọn hắn trở về. Tiểu Nguyệt cùng Nguyễn Nhi bọn hắn tất cả đều phải gặp ương. Sở Sệ Ổng Cùn có chút do dự, bất quá lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Có thể liên hệ với con kiến sao? Úc đúng rồi. Vệ Thiếu Vũ lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực thử hướng chung quanh gọn sóng, nhưng là rất đáng tiếc, chung quanh nơi này không có bản thân bất cứ sinh vật nào. Không có, hẳn là vượt qua phạm vi, bất quá kiến chúa rất thông minh, nó nói không chừng ngay tại liên hợp can tìm kiếm chúng ta, can có thể truy tung. Ừm. Chúng ta dụng cụ lặn ném ở bờ biển, không mang vào rừng, đoán chừng Tiểu Nguyệt các nàng rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta không gặp. Lúc này Bạch Tiểu Nguyệt bọn họ đích xác đã phát hiện hai người không gặp. Phát giác được hai người bọn họ lặn xuống nước đi 2 giờ cũng còn không có trở về, Bạch Tiểu Nguyệt ghen tuông đại phát, giác quan thứ 6 bắt đầu để nàng ảo tưởng hai người có phải hay không đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Thế là nàng một mình dọc theo bờ biển tìm kiếm. Ngay tại trên bờ biển Bạch Tiểu Nguyệt phát hiện hai bộ dụng cụ lặn, ở chung quanh gọi hơn nửa ngày, không có trả lời, mới ý thức tới khả năng xảy ra chuyện. Lúc này mới lo lắng đem thiết bị cầm lại rừng cây dừa. Nhưng lúc này không chỉ có là Vệ Thiếu Vũ hai người biến mất. Giờ y cờ cờ doanh địa người, không còn một ngống, toàn thể mất tích. Mấy người thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không giờ y cờ cờ một đám người bắt cóc Vệ Thiếu Vũ hai người. Bạch Tiểu Nguyệt liền muốn một mình tiến vào rừng cây đi tìm Vệ Thiếu Vũ, bị Bạch Mục Vân cùng Tưởng Thiệu Nguyên ngăn lại, mấy người mới bắt đầu tỉnh táo phân tích, bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng, quyết định trước chờ một đêm, đồng thời thật tốt làm thoáng cái vũ khí trang bị loại hình chuẩn bị, nếu như Vệ Thiếu Vũ hai người còn chưa có trở lại, ngày thứ hai bọn hắn lại võ trang đầy đủ tại phụ cận điều tra thoáng cái. Dù sao Tưởng Thiệu Nguyên có Tưởng Nguyện, không dám tùy ý bước lên quá lớn phong hiểm tiến vào rừng cây chỗ sâu. Ẩm. Vệ Thiếu Vũ trước mặt phá nhà gỗ cửa bị người đẩy ra, đầu kia bên trên cắm lông chim tráng hán bưng một cái tấm ván gỗ đi đến, trên ván gỗ đặt vào hai khối thịt nướng cùng hai cái ống trúc. Hắn xông ngoài cửa tụ tập người gọi một cú họng, đám người lập tức tản ra, tráng hán đóng cửa lại, khoanh chân ngồi tại trước mặt hai người. Hắn mặt mũi tràn đầy hung hãn râu ria mặc dù lộn xộn, nhưng là cũng có biên qua vết tích, trên thân cũng không tang, cũng không phải là hai người trong tưởng tượng như vậy không chú ý vệ sinh, thể vị dị thường dày đặc. Tráng hán trước dùng màu xanh thẳm con ngươi đánh giá Vệ Thiếu Vũ, sau đó nắm lên trong đó một khối thịt nướng, đưa đến Vệ Thiếu Vũ bên miệng. Nghe hương vị, có cố nồng đậm mùi khí, có thể kết luận là thịt cừu, nhưng là cái này mẹ nó nướng cũng quá đáng, có địa phương đều rán. Có địa phương vậy mà không có quen. Mà lại phía trên không có bất kỳ cái gì gia vị dấu hiệu. Cứ như vậy, Vệ Thiếu Vũ vậy mà nhạy cảm phát giác được tráng hán nhìn xem thịt nướng nuốt một ngụm nước bọt. Vệ Thiếu Vũ lập tức lắc đầu, trực tiếp dùng đỉnh đầu ở tráng hán cổ tay, đem thịt đưa đến hắn bên miệng. Tráng hán sững sờ, nhìn xem đưa đến bên miệng thịt, xong Vệ Thiếu Vũ huyên thuyên nói mấy cái từ, Vệ Thiếu Vũ xem chừng hẳn là hỏi thăm bản thân có phải hay không xác định cho hắn ăn, Vệ Thiếu Vũ liên tục gật đầu. Tráng hán thần sắc cổ quái nhìn một chút Vệ Thiếu Vũ, lại nhìn một chút sau lưng đóng kỹ cửa nhỏ, xê dịch cái mông, đem thịt nướng một ngụm nhét vào miệng bên trong, cùng ngay, một bên ngay lấy, một bên nhìn xem trên ván gỗ ông trúc. Vệ Thiếu Vũ cũng hướng trong ống trúc nhìn lại. Tinh hồng chất lỏng hơi có vẻ sền sệt, lại còn treo chén, cái kia rõ ràng là một chén máu tươi. Câu nguyện phiếu. Chương 61, ai đến cũng không có cự tuyệt tóc hối của ca. Vệ Thiếu Vũ nhìn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ly kia máu tươi, lại là lắc đầu, dùng cằm chỉ tráng hán lĩnh hội hắn ý tứ, cầm lấy ống trúc cừ ngực uống. Ta cũng về ngươi. Sơ sệ ổng cun nhìn thẳng miết miệng, đành phải đem bản thân cái kia phần cũng tất cả đều cho tráng hán. Tráng hán liếm môi một cái, trực tiếp đem một phần khác cũng ăn như hổ đói xuống dưới, nhai máu tươi từ khỏe miệng thẳng hướng dưới trôi, trên mặt lại là một mặt thỏa mãn. Sau khi ăn xong, tráng hán lau miệng, đột nhiên lại thần sắc một trận hề hoài, kéo cửa ra ủ rũ đem tấm ván gỗ bưng ra ngoài, không bao lâu lấy đi vào hai cái hoa quả, nhét vào Vệ Thiếu Vũ hai người miệng bên trong, sau đó lần nữa ủ rũ đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng. Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ ổng cùn cắn hoa quả hai mặt nhìn nhau. Ngươi mẹ nó ngược lại là đem dây thừng cho giải khai thoáng cái, chờ ăn xong lại đi a. Không bao lâu, Vệ Thiếu Vũ hai người liền nghe phía ngoài truyền đến một trận răn dạy thanh âm, còn có roi quật thanh âm. Hai người liếc nhau, đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì. Không có cách nào dùng tay cầm hoa quả ăn, hai người đành phải tự nghĩ biện pháp, đầu tiên là đem đầu tụ cùng một chỗ. Vệ Thiếu Vũ dùng cổ giúp Sở Sệ ổng cùn kẹp lấy hoa quả, Sở Sệ ổng cùn tại trên bả vai hắn ăn xong, lại giúp Vệ Thiếu Vũ dùng cổ kẹp lấy hoa quả, để hắn ăn xong. Đại khái hơn nửa giờ về sau, tráng hán lần nữa vào nhà thời điểm, trên thân thình lình nhiều mấy đạo vết roi. Hắn sau khi vào cửa nhìn thấy trên đất hoa quả hạch, lại nhìn hai người cổ tay, lập tức nghi ngờ gãi đầu một cái, lại kiểm tra một lần hai người dây thừng, lúc này mới rời khỏi. Con hàng này có phải hay không có chút đần độn? Hắn ăn đồ đạc của chúng ta, không nói cho người khác chẳng phải được rồi. Vệ Thiếu Vũ đại khái phỏng đoán đến, cái kia hai khối thịt là cho hai người bọn họ. Tráng hán ăn hết bọn hắn đồ ăn, nhưng lại cũng không có dấu diếm, vì thế còn nhận trừng phạt, bị rút roi. Có lẽ là tâm trí chưa mở nguyên nhân đi, không có nhiều như vậy tâm kế, dù sao bọn hắn đều được thờ phụng chút vật gì. Sơ sệ ổng cùn suy đoán nói. Gia hỏa này tại bộ lạc này bên trong là cấp bậc gì? Không rõ ràng. Lúc này sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, trong phòng tia sáng cũng càng ngày càng yếu, bên ngoài bộ lạc tiếng ồn ào dần dần yên lặng lại. Mà chung quanh côn trùng kêu vang tiếng thú gào lại là càng phát rõ ràng. cái này dã thú vậy mà gần như vậy sao? Nghe thật giống như hai chúng ta ngay tại trong rừng đồng dạng.
Sờ Sệ Ổng Cun bị cái này dã thú chu lên giống có chút sợ hãi, hướng Vệ Thiếu Vũ trong ngực khoan khoan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có người lại đến qua, chỉ có con kia xấu hổ ly nhìn chằm chằm vào Vệ Thiếu Vũ hai người, chung quanh tiếng thú gào ngẫu nhiên cũng sẽ để nàng cảnh giác nghe một chút động tĩnh, nhưng là đại đa số thời gian đều đang phụ trách người thi hành giám thị hai người nhiệm vụ. Đêm dần dần sâu. Hai người quyết định buổi tối hôm nay không thể động thủ, chí ít ngày mai cũng muốn lại quan sát một ngày. Từ cái này tráng hán thái độ đối với bọn họ đến nói, đầu tiên bọn hắn cần phải không ăn thịt người, mà lại hiện tại vừa có dị động, cái này xấu hổ ly khẳng định phải gọi bậy, đến lúc đó liền thật biến khéo thành vụng. Ngay tại Sở Sệ Ổng Cùn tựa ở Vệ Thiếu Vũ trong ngực sắp ngủ thời điểm, một trận bị tất tất tốt tốt vang động từ phá nhà gỗ góc tường truyền đến. Vệ Thiếu Vũ đem ánh mắt cảnh giác ném đi qua thời điểm, con kia xấu hổ ly cũng vụt thoáng cái đứng lên. Bất quá nó không phải cảnh giác, mà là lắc đầu vẫy đuôi, nhảy nhảy nhót nhót. Lộ ra phi thường vui vẻ. Ba ba bá lại là một trận văn động, một cái bóng đen cuối cùng từ góc tường chui ra. Vệ Thiếu Vũ không biết là từ cái nào sinh vật trên thân lấy được thị lực phương diện ưu thế, hiện tại trong bóng tối thị lực so trước đó tốt nhiều lắm. Bóng đen này vậy mà là một cái chôn mật. Không sai, chính là cái kia danh xưng sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, đánh khắp châu phi tóc hối của ca, chôn mật. Màu bạc đầu đinh, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này tóc hối cua ca vừa chui ra ngoài liền thấy Vệ Thiếu Vũ, chính đập trên thân bùn đất tay đều ngừng lại trong không khí, hơi giật mình nhìn một chút Vệ Thiếu Vũ, lại còn thò đầu một cái tựa hồ muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, một bộ cái này đại huynh đệ nhìn xem tốt lạ mắt thần sắc. Vệ Thiếu Vũ nhìn nó dạng này, không cảm thấy kinh ngạc, đối với thứ này làm sao lại xuất hiện tại rừng mưa nhiệt đới cũng không muốn truy cứu. Bất quá lúc này xấu hồ ly, vây quanh chồn mật lắc đầu vây đuôi, còn tại chồn mật trên thân cọ qua cọ lại, một bộ thân mật thần thái. Tóc hối cua ca một bên nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, một bên dùng móng vuốt vuốt ve xấu hổ ly đầu. Cái này tờ mờ là nghiêm túc sao? Ta có phải hay không cũng có siêu năng lực rồi? Thứ này là đang đánh giá chúng ta sao? Sở Sệ Ổng Cùn gương mặt xinh đẹp kéo ra, dùng tiếng Hàn xông Vệ Thiếu Vũ hỏi, lúc này nàng ánh mắt cũng thích hướng hắc ám, mơ hồ có thể nhìn thấy cái này hình dáng. Chủ yếu là gia hỏa này nó đứng lên đặc biệt thuận tiện, chân trước tựa như người chi trên, cũng rất linh hoạt. Cho nên làm loại động tác này liền có loại trí thông minh cực cao nhân cách hoa ảo giác. Quen thuộc. Vệ Thiếu Vũ không biết rõ ra hỏa này muốn làm gì. Tóc hối cua ca nhìn Vệ Thiếu Vũ vài lần, gặp hắn không có uy hiếp, lúc này mới xoay người ôm xấu hổ ly đầu sờ mấy lần, sau đó vậy mà cùng cái kia xấu hổ ly đi góc tường. Sau đó, từ xấu hổ ly sau lưng cưới đi lên. Sờ Sệ Ổng Cùn mặt đằng thoáng cái liền đỏ, Vệ Thiếu Vũ cũng sững sờ, xem ra, cái này xấu hổ ly tựa hổ là cái mẫu. Cái này tóc hối cua ca, nguyên lai là tới. Tìm thú vui. Sau đó cái kia góc tường truyền đến xấu hổ ly từng trận không thể miêu tả tiếng gầm. Khẩu vị có chút nặng đi. Vệ Thiếu Vũ chỉ biết là tóc hối cua ca loại sinh vật này, vô cùng dũng cảm. Tục ngữ nói châu phi loạn hay không, tóc hối cua ca định đoạt. Mặc kệ gặp được bất luận cái gì dã thú, tóc hối cua ca đều là một câu, ta chỉ nghĩ đánh chết các hạ, hoặc là bị các hạ đánh chết. Hán lực cắn lớn, móng đuốt sắc lạnh, the thế. Để nó nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Hắn da lông cứng cỏi lại rất có co giãn, có thể tại bị manh thu cắn về sau dựa vào vặn vẹo tránh thoát, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Trong cơ thể hắn nắm giữ đặc thù kháng độc cơ chế, cái gì độc trùng manh thu rắn hổ mang, căn bản không đáng chú ý, liền xem như chúng kịch độc, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại tiếp tục hạp đi. Hắn cực độ mang thù, nếu như ngươi gây nó, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng muốn là ngươi. Những thứ này, Vệ Thiếu Vũ đều biết. Nhưng duy chỉ có không biết. Gia hỏa này còn có loại này ham mê, vậy mà làm vượt chủng tộc yêu đương, ở phương diện này cũng như thế không soi mói. Trọng yếu nhất chính là cái này xấu hồ ly, thực tế là xấu không có lời gì để nói, ngươi vậy mà có thể tiêu thụ lên, không đơn giản. Hơn nửa ngày, tóc hối cua ca cùng xấu hồ ly mới từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, tóc hối cua ca hiển nhiên có chút chút suy yếu. Nó cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy Vệ Thiếu Vũ phản ứng, vừa đi vừa nghỉ, mục tiêu là Vệ Thiếu Vũ dưới chân cái kia hai cái hột. Thấy thế, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem hột đá cho nó, tóc hối cua ca sững sờ chỉ chốc lát nắm lên hột ngửi ngửi, ném vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Đến rồi. Vệ Thiếu Vũ chính có chút hăng hái nhìn xem tóc hối cua ca ăn hột, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhỏ giọng hưng phấn nói. Tóc hối cua ca dọa đến giật mình, hướng về sau rút lui hai bước, nhìn xem Vệ Thiếu Vũ thử lên răng. Cái gì đến rồi? Sở Sệ Ổng Cun hỏi. Sở Bạt Tạ tại phụ cận. Chương 62, Bộ Lạc Vu. Sở Sệ Ổng Cùn cũng là đại hỉ.
Lúc này Vệ Thiếu Vũ đã dùng tinh thần lực câu thông bên trên sở bát tạ, đi theo nó còn có gần 30 con kiến, cách nơi này đại khái 2 cây số trái phải, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn có thể không tìm Vệ Thiếu Vũ, kiến chúa làm sao có thể không tìm đâu. Kiến chúa mệnh lệnh sở bát tạ đem 7 kiến chia ra 15 đường, tăng thêm bờ lách vải đó hết thảy 16 đường, hiện lên hình quạt hướng Vệ Thiếu Vũ mất tích phương hướng bắt đầu tìm kiếm, đến nỗi can, thì tại doanh địa phụ cận thủ hộ, đương nhiên, chủ yếu là thủ hộ Bạch Tiểu Nguyệt. Chúng sùng thú đều là biết Vệ Thiếu Vũ cùng Bạch Tiểu Nguyệt quan hệ. Nhất là sao ẩn cái này bắt quái, bản thân ở trong biển không có gì điều sự, cả ngày liền cùng trên bờ chúng sùng thú nói chuyện phiếm, làm cho mọi người lúc làm việc thường xuyên che đậy lại tinh thần của nó kết nối. Không nên nhìn kiến chúa chỉ là một cái nho nhỏ con kiến, tỏa chấn dưới mặt đất, nhưng là bởi vì nó là cho Vệ Thiếu Vũ hạt giống người, có loại địa vị đặc thù, mà lại đích thật là sùng thú bên trong trí lực đứng đầu nhất tồn tại, cho nên dù cho căn cũng phải cấp kiến chúa mặt mũi. Kiến chúa hoàn toàn chính xác thông minh, hắn để sở bạt tạ bọn hắn tìm kiếm, căn bản không cần cố ý đi tìm Vệ Thiếu Vũ mùi hoặc là bọn hắn bị bắt đi con đường dấu vết để lại, như thế quá chậm, chỉ cần không ngừng chạy. Bởi vì mặc kệ ở đâu một cái phương hướng, chỉ cần có bất kỳ một đội con kiến tiến vào Vệ Thiếu Vũ 3 km phạm vi bên trong, liền có thể liên hệ với Vệ Thiếu Vũ. Dù sao con kiến là sớm nhất hưởng dụng trái cây một đám sinh vật, mà lại vẫn luôn đang trưởng thành, là cùng Vệ Thiếu Vũ kết nối khẩn mật nhất tồn tại. Cho nên bọn hắn câu thông khoảng cách phi thường xa, chừng 3 km. Tóc hối cua ca ăn xong hột, cáo biệt một mặt thỏa mãn nằm tại góc tường xấu hồ ly, liền lại từ cái kia góc tường đất động chui ra ngoài. Lúc này sở bạt tạ chờ con kiến cũng đều đến, lặng yên không một tiếng động từ khe hở chui đi vào, liền muốn đi cắn trói chặt Vệ Thiếu Vũ hai người cổ tay dây leo dây thừng. Đừng cắn. Một khi dây thừng mở, cái kia xấu hồ ly khẳng định báo tin, đến lúc đó liền rất phiền phức. Vệ Thiếu Vũ kêu dừng sở bạt tạ. Hỏi thoáng cái doanh địa tình huống, biết được kiến chúa an bài cùng doanh địa hiện trạng, tạm thời yên lòng, hắn lo lắng Bạch Tiểu Nguyệt, hắn hiểu rất rõ Bạch Tiểu Nguyệt, một khi nàng vọng động chạy vào rừng cây tìm bản thân, vậy sẽ 10 phần nguy hiểm. Làm rất tốt, nơi này khoảng cách doanh địa có bao xa? Sở Bạt Tạ đối với km đếm không có khái niệm, đành phải trả lời rất rất xa, đại khái tốn bọn hắn 4, 5 tiếng. Vệ Thiếu Vũ đơn giản suy tính thoáng cái, ít nhất phải có 10 mấy 20 km. Hiện tại mỗi cái phương hướng tản ra một cái, đi tìm mặt khác 15 đội, đem bọn hắn tất cả đều mang về rừng cây dừa, mặt khác hướng kiến chúa báo cáo tốt ta bên này tình huống, còn có, đem tất cả bạch thụ quả hái được tất cả đều cho ta trở tới đây, các ngươi chạy chậm, để can đi một chuyến, đúng, để hắn tận lực không muốn trong đêm đi đường, rất nguy hiểm, buổi sáng đưa tới là được. Nơi đây đã xâm nhập rừng cây, cho dù là can đi qua bạch thụ quả cường hóa, Vệ Thiếu Vũ cũng không dám để nó tùy ý mạo hiểm, dù sao thiên ngoại hữu thiên. Tất cả đều muốn cẩn thận. Bất quá đám kiến liền không có cái này lo lắng, bọn hắn đại đa số thời gian đều có thể tại dưới lá cây mặt tiến lên, đồng thời nắm giữ tin tức vực, đuổi lên đường tới trừ chậm một chút, cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến căn bản không đả thương được bọn hắn liền sẽ bị lách qua. Đến nỗi bạch thủ quả, Vệ Thiếu Vũ từ khi nhìn thấy tóc hối của ca về sau liền có dự định. Đã hắn cùng sở sệ ổng cùng tạm thời không có cách nào rời khỏi nơi đây, vậy làm sao cũng phải trước tiên đem cái này xấu hổ ly xối rục. Bất quá Vệ Thiếu Vũ không muốn tại trên người nó lãng phí bạch thủ quả, nó thực tế là quá khó nhìn, dù sao nó và tóc hối cua ca là nhân tình, cho nên Vệ Thiếu Vũ quyết định thu phục tóc hối cua ca. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Vệ Thiếu Vũ coi trọng tóc hối cua ca năng lực. Kháng độc, tăng cường làn da phòng ngự, bất kỳ cái gì một cái năng lực tái giá đến trên người mình, đều có thể bảo mệnh. Xúi dục tóc hối cua ca về sau, tối thiểu có thể biết bộ lạc này đại khái tin tức, mới tốt linh hoạt tương đối. Sở Bạt Tạ lúc này phân phối một phen, 15 cái con kiến đồng thời tản ra, đi tìm mặt khác đội ngũ, Sở Bạt Tạ thì là lưu lại bồi tiếp Vệ Thiếu Vũ. Trong doanh địa thế nào rồi? Sở Sệ Ổng Cùn hỏi. Vệ Thiếu Vũ cùng với nàng giải thích một chút trước mắt tình trạng, Sở Sệ Ổng Cùn mới có điểm yên lòng. Để Sở Bạt Tạ bọn hắn ra ngoài đi một vòng đi, nhìn xem bộ lạc này quy mô, có bao nhiêu người. Ừm. Sắc trời quá mờ, Sở Bạt Tạ mang theo con kiến phân tán ra đến. Tại trong bộ lạc điều tra một phen, chỉ có thể nhìn rõ có chừng 8-9 cái nhà gỗ. Kỳ thật nói là nhà gỗ, bất quá là cùng Vệ Thiếu Vũ cái này nhà gỗ đồng dạng, chính là dùng đầu gỗ cùng tấm ván gỗ xây dựng thành một cái hình mũi khoan nơi ẩn nút chụp tại trên mặt đất, bên ngoài dựng vào lá cây, nhiều nhất là có phân chia lớn nhỏ. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai sơn động. Bộ lạc này tựa hồ là dựa vào một cái nho nhỏ núi đá, rộng bất quá 100-200 mét, chỗ cao nhất bất quá 13-14 mét. Bộ lạc mặt hướng rừng cây một mặt, có cây mây cùng cây củ hấu lôi ra thật dài vây cản, bất quá xem ra cũng căn bản ngăn không được cỡ lớn dã thú. Trước mắt có thể dò xét đến tổng số người, không cao hơn 35 người. Đây đều là một chút cơ bản tin tức, tác dụng không phải rất lớn, Vệ Thiếu Vũ hai người vẫn còn không biết rõ bộ lạc này đến cùng là cái gì tính chất, cụ thể tin tức còn phải dựa vào từ tóc hối của ca cùng xấu hổ ly miệng bên trong biết được. Bất quá ở trong đó có một cái hữu dụng nhất tin tức. Chính là trong đó một cái sơn động trên bệ đá, nằm một người, hoa dâm tóc cùng râu ria, chỉ có một người này là trên người mặc rách rách dưới da thú, ngủ ở một trường cao cao trên bệ đá, hô hấp yếu ớt, dường như thoi thoát. Vì cái gì chỉ có người này cùng những người khác không giống? Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là cái này bộ lạc vu, hoặc là phải gọi tế ti cái gì loại hình A. Sơ sệ ổng cùng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có bộ lạc này loại nhân vật này mới có đãi ngộ này. Tại nguyên thủy bộ lạc bên trong, thường thường là thông minh nhất người kia địa vị cao nhất, cũng chính là vu hoặc là tiền tri loại hình, tiếp theo là vũ lực giá trị cao nhất người, bình thường là thủ lĩnh, toàn bộ bộ lạc từ vu cùng thủ lĩnh liên hợp thống trị, vu phụ trách suy nghĩ, thủ lĩnh phụ trách dẫn đầu lao động cùng đi săn. Nghe nói bộ lạc đều có đồ đằng cùng thần cái gì, phù thủy phụ trách câu thông thần. Cái này cũng đều là giả, là đời thứ nhất vu bày âm như thôi, tiếp xuống mỗi một thời đại phù thủy phát hiện mình không thể câu thông thần thời điểm, cũng sẽ cho rằng đời trước vu năng câu thông thần, mà mình không thể, là lỗi lầm của mình, nhưng vẫn là muốn tiếp tục diễn tiếp, thậm chí chuyển thừa cho đời sau. Phù thủy trí thông minh không nhất định đều so cái khác người nguyên thủy cao, nhưng đi qua một đời tiếp một đời vu truyền thừa, bọn họ đích xác nắm giữ càng nhiều tri thức. Cho nên cũng hoàn toàn chính xác xem như bộ lạc có trí tuệ nhất người, tựa như là nhân loại chúng ta, người thời nay cũng không thể so cổ nhân trí thông minh cao, chẳng qua là đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, tri thức dự trữ càng thêm phong phú thôi. Chương 63, La Lị xa lưới. Vệ Thiếu Vũ nghe xong, cảm thấy Sở Sệ ổng cùn nói hẳn là rất có đạo lý, nếu là vu thật sự có thể cùng thần câu thông, chỉ sợ thần cũng sẽ không để bọn hắn một mực qua ăn lông ở lỗ thời gian, đã sớm trực tiếp cho bọn hắn vệ tinh điện thoại cùng máy bay tên lửa. Suốt cả đêm, Vệ Thiếu Vũ đều giống như ngủ không phải ngủ, để cho Sở Sệ ổng cùn ngủ an tâm, dù sao cái này xấu hổ ly mặc dù thoạt nhìn là đang giám thị bọn hắn, nhưng dù sao cũng là con dã thú, ban đêm nhào lên làm sao bây giờ. Kiên trì đến lúc tờ mờ sáng, Sở Sệ ổng cùn tỉnh ngủ về sau, Vệ Thiếu Vũ mới tại lời khuyên của nàng dưới mơ hồ một hồi. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã sáng rõ. Mát mẻ ẩm ướt không khí khắp nơi tràn ngập, từng đợt cỏ cây hương khí hơi nhạt trong phòng tanh hôi. Vệ Thiếu Vũ bị nhà gỗ bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Ầm. Cửa phòng bị đẩy ra, xấu hổ ly lẻ lươi rung lên cái đuôi, nịnh nọt nhìn chằm chằm người tiến vào. Vẫn là ngày hôm qua cái kia trắng hán. Chỉ bất quá lần này, trong tay hắn nắm lấy một người. To con cánh tay bình thân, mang theo một cái thân ảnh nhỏ gầy, tựa như là mang theo một túi bốc mùi hoa quả muốn xuống lầu ném đi đồng dạng, một mặt ghét bỏ. Huyền Nhi Ba. Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ ổng cùn đồng thời một tiếng kêu sợ hãi. Cái này bị đại hán chộp trong tay không phải người khác, chính là sắc mặt trắng bệnh, run giống như run rẩy Tưởng Uyển. Tưởng Uyển hai mắt trợn thật lớn, trong mắt hoàn toàn là cực độ hoảng sợ, cùng tuyệt vọng một mảnh cho tàn, từng giọt chất lỏng thuận mắt cá chân nàng nhỏ xuống, hiển nhiên sợ hãi của nàng đã tột đỉnh. Uyển Nhi vừa nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ ổng cùn hai người, như cho tàn trong mắt lập tức cuồng phún ra nước mắt, hoa một tiếng khóc lên. Hôn đàn, vung nàng ra. Vệ Thiếu Vũ cố tình trực tiếp kéo đứt cây mây sông đi lên. Lại sợ đột nhiên kích thích Tráng Hán tổn thương Nguyễn Nhi. Dứt khoát Tráng Hán cũng không định tổn thương Nguyễn Nhi, ngược lại hướng phía dưới khẽ cong eo đem Nguyễn Nhi để dưới đất, hướng Vệ Thiếu Vũ hai người bọn họ đẩy một cái, Nguyễn Nhi lập tức một đầu đâm vào Sở Sệ ổng cùn trong ngực, gió bao khóc ồ lên. Ầm. Tráng Hán lại đem cửa một lần nữa đóng lại. Nguyễn Nhi, không có chuyện gì, tỷ tỷ ở đây, đừng khóc. Sở Sệ ổng cùn dùng khuôn mặt cọ lấy Tưởng Nguyễn Lê Hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ ôn nhu an ủi hơn nửa ngày. Tưởng Nguyễn lúc này mới ngừng lại tiếng khóc. Huyền Nhi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại bị bắt? Là ba ba, đêm qua các ngươi mất tích, ba ba quyết định chờ một đêm bên trên, bọn hắn chuẩn bị vũ khí, ban đêm các ngươi không trở về, ba ba sáng sớm liền mang theo bọn hắn tiến vào rừng cây tìm các ngươi, đem ta một người lưu tại trong phòng nhỏ, sau đó liền vọt tới hai người. Ô ô ô ô. Vệ Thiếu Vũ hai người biết phía trước sự tình, nhưng không nghĩ tới bọn hắn trước kia liền tiến vào rừng cây. Đáng chết, sư tử đâu? Vệ Thiếu Vũ nhỏ giọng dùng tiếng Hàn hướng Sở Sệ ổng cùn hỏi, nhỏ Tưởng Nguyện mặc dù thông minh, nhưng là cũng không hiểu tiếng Hàn. Sư tử vốn phải là ở chung quanh bảo hộ phòng nhỏ A. Sở Sệ ổng cùn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, đồng dạng dùng tiếng Hàn trả lời, có phải hay không đần độn? Sư tử không phải để ngươi phái tới đưa trái cây sao? Vệ Thiếu Vũ trợn trắng mắt, bản thân đem việc này cấp quên. Đang nghĩ ngợi công phu, sư tử ý thức rất nhanh liền tiến vào vệ thiếu vũ giao lưu phạm vi. Can trên cổ dùng mạng nhện ôm lấy mấy cái trái cây, tiến vào hai cây số phạm vi về sau, không tiếp tục hướng phía trước, mà là để sở mặt ta bọn hắn tiếp sức, mang đến vệ thiếu vũ phòng nhỏ, dù sao kể bên này rất có thể có người nguyên thủy bố trí cạm bẫy loại hình đồ vật. Can, mau đi trở về, bảo hộ phòng nhỏ những người khác, không muốn lại chạy loạn. Vệ thiếu vũ dặn dò một tiếng, Can thật nhanh hướng phía rừng cây giữa phương hướng chạy đi. Sở hạt tạ chờ tiếp ứng con kiến tiếp nhận trái cây, bất quá rất nhanh liền gây nên vệ thiếu vũ nghi hoặc. Hả? Vì cái gì trái cây có 4 quả? Vệ thiếu vũ nhớ kỹ trước đó trái cây trên cây chỉ có 3 viên, bản thân không dùng cho nên một mực không có hái, tính toán đợi bọn hắn tự nhiên chốc ra, hiện tại hẳn là ở vào giai đoạn thứ 3, mặc dù không hoàn toàn thành thục, nhưng hiệu quả cũng hẳn là đầy đủ, làm sao nhiều một viên? Vừa cẩn thận dò xét thoáng cái, vệ thiếu vũ minh bạch. Cái này viên thứ tư trái cây 10 cái đỏ thấu quả ớt hình dáng trái cây, bản thân lúc ấy cứu Bạch Mộc Vân thời điểm nhìn thấy qua, lúc ấy trái cây này là kỳ thứ nhất, mà cái khác trái cây lúc ấy lấy xuống, cho nên dựa theo thời gian suy tính, cái này trái cây hẳn là ngày thứ 8, chẳng lẽ cũng là tự hành chốc ra. Vệ thiếu vũ kỹ càng hỏi thăm sở bà tạ, biết được trái cây này đích thật là tự hành chốc ra. Tạm thời không có quản quá nhiều, sở bà tạ bọn hắn từ bên dưới nhà gỗ mặt đào hang đem trái cây tất cả đều vật vào. Hoàng bét. Huyền Nhi mất đi, tưởng đại thúc nhất định sẽ gấp bị điên, chúng ta nhất định phải trước truyền tin trở về, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh tiến vào rừng cây tìm kiếm Huyền Nhi, khi đó đại thúc liền sẽ không giống như vậy bảo trì lý trí, sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh thông chi bọn hắn. Sơ sệ ổng cùn đột nhiên lo lắng nói. Vệ thiếu vũ cũng là đột nhiên giật cả mình, hắn có thể não bổ ra tưởng Thiệu Nguyên nhìn thấy Huyền Nhi ném thời điểm là cái gì phản ứng. Nói không chừng sẽ trực tiếp hô to gọi nhỏ xông vào rừng cây, đến lúc đó liền trực tiếp cho ăn dã thú. Sở bà tạ, đem y phục của ta cắn xuống một khối. Vệ thiếu vũ trầm tư chỉ chốc lát, cũng chỉ có thể dùng vải rách tới đưa tin, không cần bút, chỉ cần để sở bà tạ bọn hắn tại bảy lên trạm rông khắc chữ là được. Rất nhanh sở bà tạ bọn hắn liền khắc xong một tấm vải bên trên chữ, ta là thiếu vũ, Huyền Nhi cùng sở sẽ ổng cùng với ta, chúng ta tạm thời an toàn, chớ hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta sẽ liên lạc lại. Để sở hạt tạ đem cái này vải hỏa tốc đưa về rừng cây dừa, vệ thiếu vũ lúc này mới cho sở sệ ổng cùn một cái tất cả ok ánh mắt. Sở sệ ổng cùn thật dài thở phào một cái, dùng cằm ôm lấy Huyền Nhi, đau lòng vò lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tưởng Nguyện đến bây giờ đều còn tại run lẩy bẩy. Rừng cây dừa phòng nhỏ. Tưởng Thiệu Nguyên mấy người tới gần buổi trưa mới từ trong rừng đi ra, từng cái trên thân đều có không ít quẹt làm bị thương, cầm rượu chữa cháy cùng lưỡi dao, đều là một mặt vẻ vải. Chúng ta xâm nhập chí ít 5 km, vẫn không có phát hiện bọn hắn dấu vết để lại. Bất quá vậy cũng là chuyện tốt, tối thiểu không thấy được thi thể của bọn hắn xác suất rất lớn còn sống. Ừm, buổi chiều xa hơn chút nữa đi. Bọn hắn những người này, quen thuộc nhất rừng cây chính là dạ bạ đủ, nhưng là dạ bạ đủ cũng không dám trong rừng tiến lên quá nhanh, 5 km trên cơ bản cũng đã là cực hạn, lại hướng chỗ sâu, khoảng cách những dã thú kia giống lên một tiếng âm càng ngày càng gần. Nói không chừng biết tiến vào cái gì cỡ lớn ăn thịt động vật lãnh địa, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, một đầu gấu là đủ đưa chúng nó tất cả đều xử lý. Ừm. Doanh địa làm sao rồi? Mấy người tới gần phòng nhỏ, liền thấy doanh địa hơi có lộn xộn, trên bình đài đồ vật đều bị ngã lật, phòng nhỏ cửa mở rộng ra, Tưởng Thiệu Nguyên đột nhiên chấn động trong lòng. Không được. Chương 64, giữa ban ngày người cũng tới. Tưởng Thiệu Nguyên sải bước phóng tới phòng nhỏ. Quả nhiên, trong phòng nhỏ giống tuyết. Đồ vật đều có đổ nhào dấu hiệu, nhưng nhìn đi lên cũng không ít đồ vật gì. Huyền Nhi. Huyền Nhi ba. Tưởng Thiệu Nguyên cảm xúc nháy mắt mất khống chế, hô to lên, liền muốn lần nữa xông vào rừng cây. Bạch Mục Vân mấy người vội vàng hợp lực đem hắn đè lại, hơn nửa ngày lúc này mới thuyết phục hắn tỉnh táo lại. Ngươi dạng này xông đi vào, chết như thế nào cũng không biết, nói bất động biết hại Huyền Nhi. Tưởng Thiệu Nguyên mặc dù ái nữ sốt ruột, nhưng là cũng là có lý trí người, tại mọi người thuyết phục phía dưới, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên, muốn nhìn một chút có hay không Nguyễn Nhi lưu lại cho mình tiêu ký. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng chán nản ngồi xuống, mấy người khác cũng là một trận trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, tất cả mọi người không có chủ ý. Nhưng vào lúc này, mấy người chính chúng trên xà nhà, chậm rãi rủ xuống một cái tơ nhện, con nhện này tơ cuối cùng là một khối đoàn thành một đoàn vải rách. Mấy người trong lúc nhất thời sửng sốt, mắt thấy con nhện này tơ đem cái này vỡ vụn thật nhanh bố chậm rãi đưa xuống dưới. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một cái bờ lách vải đảo nhện tại trên xà nhà phun tơ nhện. Là bờ lách vải đảo. Dạ bạ đủ quát to một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hắn thế nhưng là nhận thức loại kịch độc này nện, nhưng là hắn muốn nhảy dựng lên động tác bị Bạch Mục Vân một cái theo về mặt đất. Rất rõ ràng, cái này nện cử động khác thường. Mắt thấy vài rách khối rủ xuống tới phía dưới, Black White chạy một tiếng chui vào khe hở không gặp, đem tơ nện đính vào trên xà nhà. Tưởng Thiệu Nguyên do dự một chút, trực tiếp một tay lấy đem vải rách chộp trong tay mở ra tơ nện, đem vải rách triển khai. Đừng nói là hắn, liền hắn đối diện Bạch Tiểu Nguyệt đều có thể trông thấy phía trên chữ, cái này vải rách khối bên trên chữ vậy mà là chạm giống. Là Thiếu Vũ. Mấy người xem hết vải rách bên trên nội dung, Tưởng Thiệu Nguyên sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, nhưng là đám người chấn kinh lại là càng ngày càng thịnh, hai mặt nhìn nhau ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi nện đào tẩu phương hướng. Lúc đến buổi trưa, Tráng Hán lại cho Vệ Thiếu Vũ ba người đưa hai phần thịt, còn có một phần ba bốn cái hoa quả, thịt cùng máu là cho Vệ Thiếu Vũ Sở Sệ Ổng Cùn, hoa quả thì là cho Tưởng Nguyện. Vệ Thiếu Vũ thực tế là cực đói, nhưng vẫn là không thể không đem thịt cùng máu tặng cho Tráng Hán, bởi vì cái này thịt bản thân căn bản tiêu hóa không được, hiện tại ăn hết, rất nhanh liền biết tiêu chảy, nói không chừng biết nghiêm trọng hơn. Tráng Hán cũng không khách khí, ăn xong hai người hai phần, lại cho bọn hắn lấy ra hoa quả, liền lại đi lĩnh roi. Cái này kêu là nhớ ăn không nhớ đánh. Vệ Thiếu Vũ hai người trước hợp lực cho An Uyển Nhi ăn xong hoa quả, lúc này mới thích hợp cùng ăn một điểm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nói không chừng sẽ bị chết đói. Sở Sệ Ổng Cùn đói bụng kêu lên ùng ục. Không có cách, đợi đến buổi tối đi. Bất quá sự tình có đôi khi luôn luôn thuận lợi ngoài ý liệu. Buổi trưa Sở Bạt Tạ leo đến phòng nhỏ nóc nhà, vậy mà phát hiện toàn bộ bộ lạc đều ngủ dậy cảm giác. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có ngủ chưa thói quen? Vệ Thiếu Vũ đang nghĩ ngợi công phu, sau lưng phòng nhỏ đầu gỗ lại là một trận ken két loạn hưởng, mặt đất truyền đến bá 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 đào đất âm thanh, xấu hổ ly vui sướng rung lên cái đuôi. Đến rồi. Tên sát ma này, giữa ban ngày cũng tới. Vệ Thiếu Vũ vừa quay đầu lại, quả nhiên, chui vào chính là tối hôm qua con kia tóc hối cua ca. Tóc hối cua ca vừa tiến đến, liền lại sửng sốt, bởi vì nó phát hiện nơi này lại nhiều người, trước đó không phải hai sao. Nạp một hồi buồn bực. Thấy Vệ Thiếu Vũ ba người đều nhìn nó, tóc hối cua ca hướng bọn hắn thử nhai răng, liền lại ôm xấu hổ ly đi đến góc tường, rất có thời gian cấp bách, tốc chiến tốc thắng ý tứ. Huyền Nhi, mau đưa ánh mắt nhắm lại. Sở Sệ Ổng Cùn dùng cầm đem Huyền Nhi câu vào trong ngực, Huyền Nhi lập tức nghe lời đóng chặt lại ánh mắt. Chiến đấu kết thúc, tóc hối cua ca ở nơi đó nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Vệ Thiếu Vũ thậm chí có loại ảo giác, lúc này nếu là cho hắn một điếu thuốc. Tóc hối cua ca nghỉ ngơi kết thúc, lần nữa đến Vệ Thiếu Vũ nơi này đến. Phát hiện trên mặt đất Vệ Thiếu Vũ đã đem hột cho nó thành đống con trồng là được, mà lại chẳng những có hột, còn có một viên đỏ hô hô trái cây. Ăn đi, đều là đưa cho ngươi. Vệ Thiếu Vũ cười cười, còn thuận tiện về sau xê dịch, ra hiệu hắn lớn mật một điểm. Lớn mật còn dùng ra hiệu sao? Tóc hối cua ca thăm dò hai lần, lập tức nên ngang ngồi tại Vệ Thiếu Vũ bên chân, cầm lấy hột bắt đầu ăn, cuối cùng mới cầm lấy trái cây, trái xem phải xem, nó vậy mà cầm trái cây đi hướng xấu hồ ly. Đừng. Đừng, mẹ nó. Vệ Thiếu Vũ một trận khẩn trương, mình cũng không muốn thu phục con kia xấu hổ ly à, quá sâu à. Bất quá tóc hối cua ca tựa hồ nghe không đến Vệ Thiếu Vũ kêu rên, trực tiếp cầm trái cây đi đến xấu hổ ly trước mặt, đầu tiên là đưa đến xấu hổ ly trên mũi ngửi ngửi, sau đó tràn ngập yêu thương sờ sờ hồ ly đầu, nó từ trái cây bên trên bẻ một điểm nhỏ, đưa vào xấu hổ ly miệng bên trong. Động tác kia thấy thế nào đều giống như hai cái không biết xấu hổ tình lữ đang đút bánh gà tổ, tú ân ái. Xấu hổ ly lập tức một mặt say mê đem trái cây nuốt vào, lập tức lắc đầu vẫy đuôi càng thêm lợi hại, phát ra thoải mái gầm nhẹ, tựa hồ tại hỏi thăm tóc hối cua ca lại đến một điểm. Tóc hối cua ca thì là đem trái cây để dưới đất, hai móng bưng lấy xấu hổ ly đầu nhìn một chút, lại đẩy ra miệng của nó nhìn một chút, lúc này mới trở lại cầm lấy trái cây, một ngụm trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình ăn liên tục đặc biệt ngay. Nó giống như, tại dùng cái kia xấu hổ ly. Thử độc. Vệ Thiếu Vũ hai người đã con mắt trừng chóng đốc. Đây là cái gì thao tác, giữa các ngươi tình yếu yếu ớt như vậy sao? Cái này tóc hối cua ca hiển nhiên là bởi vì chưa thấy qua dạng này trái cây, không biết có độc không độc, cho ăn cái kia xấu hổ ly một điểm căn bản chính là tại dùng nó thử độc. Cái này tóc hối cua ca ăn một mặt sảng khoái, lại có loại híp mắt hưởng thụ mùi vị kia, sau khi ăn xong hai mắt lóe ánh sáng sáng, hai bước lẻn đến Vệ Thiếu Vũ trước mặt, một mặt khao khát nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ đã cảm giác được có một tia tinh thần ba động bắt đầu ở hắn và tóc hối cua ca ở giữa lưu chuyển, nhưng là quá mức yếu ớt, dẫn đến tóc hối cua ca căn bản không cảm giác được, thế là Vệ Thiếu Vũ trực tiếp lại lấy ra một viên, từ phía sau ném ra ngoài. Ung ngô cục. Trái cây lăn đến tóc hối cua ca dưới chân, tóc hối cua ca lần này chậm rãi nâng lên trái cây, vậy mà miệng nhỏ bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, mặc cho cái kia xấu hổ ly tại sau lưng lắc đầu vẫy đuôi, nó liền đầu cũng không biết, một mặt tiện dạng vừa ăn vừa hốt trượt, liền nước trái cây cũng không thể từ bên miệng chảy đi. Ai tây? Vật nhỏ này sao có thể hèn như vậy? Sơ sệ ổng cùn mềm mềm miệng nhỏ cong lên, ghét bỏ nhìn tóc hối cua ca liếc mắt, đối với nó loại này liền miệng nước trái cây cũng không cho nó bạn gái lưu hành vi biểu thị nghiêm trọng khinh bỉ. Sai ơn lúc ấy chỉ cần một viên thành thục 4 kỳ trái cây liền cùng vệ thiếu vũ thành lập tinh thần kết nối, có thể thấy được trái cây thành thục ý lực, dưới mắt cái này mặc dù là 3 kỳ trái cây, nhưng trực tiếp chính là 2 viên vào trong bụng, tóc hối cua ca sau khi ăn xong, trong hai mắt ánh sáng lập tức lại không giống, lóe ra trí tuệ ánh sáng. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vệ thiếu vũ hưng phấn dùng tinh thần lực ba động dò hỏi. Tóc hối cua gọt đồn lúc nhảy dựng lên, làm ra phòng ngự dáng vẻ, xông chung quanh nhìn xung quanh, phát ra cùng loại ai, ai đang nói chuyện, có loại đứng ra tinh thần ba động. Chương 65, tựa hồ muốn xong con bê. Vệ thiếu vũ thật muốn hung hăng cho hắn một cái bữa, vừa rồi bản thân còn cảm giác hắn thông minh đâu, trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, ta xem là hai bút ánh sáng. Mẹ nó liền nhện bọn họ cũng đều biết một thành lập tinh thần kết nối liền biết là chính mình. Ta, cái này đâu? Vệ thiếu vũ tinh thần lực giống xong, còn làm ho hai tiếng nhắc nhở nó. Tóc hối cua ca lúc này mới buông xuống cảnh giác, nhìn một chút vệ thiếu vũ, lập tức làm giật mình hình. Bộ lạc người tỉnh, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước, bằng không thì bị người bắt lại chơi chết. Thời gian cấp bách, vệ thiếu vũ không nhất thời vội vã, trước hết để cho tóc hối cua ca đi ra ngoài. Tóc hối cua ca cũng nghe đi ra bên ngoài bắt đầu có thanh âm, từ cửa hang liền muốn hướng phía ngoài chạy đi, vẫn không quên trở về hôn cái kia xấu hổ ly một ngụm, nhìn vệ thiếu vũ hai người một trận ác hàn. Tóc hối cua ca chạy ra phòng nhỏ, không quên đem cửa hang lấp xong, sau đó liền chạy vào lùm cây, nhưng là nó không có chạy xa, ngay tại trong bụi cỏ ẩn tàng lên, thông qua tinh thần lực bắt đầu cùng vệ thiếu vũ giao lưu. Vệ thiếu vũ không cần hoa quá nhiều công phu cùng nó nói dốc quan hệ của hai người. Chỉ cần làn nếm qua trái cây sinh vật hiện tại cũng có lò cản ạ dễ nệ vợp, nó tại cái này lò cản ạ dễ nệ vợp bên trong có cái vài phút liền có thể triệt để minh bạch tình hình trước mắt. Vệ thiếu vũ trực tiếp hướng hắn hỏi bộ lạc này tình huống cặn kẽ. Tóc hối cua ca hiển nhiên cùng cái này xấu hổ ly cấu kết lại không phải một ngày hai ngày, mỗi ngày đến hai lần, để nó đã sớm đem trong này tình huống mò được rõ rõ ràng ràng. Nó tự nhiên không biết người bên trong này đều là xưng hô như thế nào, nhưng lại đại khái rõ ràng bọn hắn giai cấp chế độ cùng thói quen sinh hoạt. Thông qua sự miêu tả của nó, vệ thiếu vũ thời gian thực phiên dịch cho sở sệ ổng cùn phân tích, hai người rất nhanh nắm giữ bộ lạc này cơ bản tin tức. Cái kia ngủ ở trong sơn động lão đầu, hẳn là vu, hắn là bộ lạc địa vị cao nhất người, nhưng là đã liên tục hôn mê hai ngày, tựa như là sắp chết. Từ hắn trở xuống còn có một thủ lĩnh, sau đó liền bộ lạc thành viên. Bộ lạc hết thể có 51 người, trong đó trừ bỏ vu cùng thủ lĩnh. Cùng sở hữu lão nhân 4 cái, tráng niên nữ tính 14, hài đồng 22, nhỏ đến tráng niên nam tính 9 cái. Bộ lạc này hiển nhiên cũng không lớn, bọn hắn bình thường lấy đi săn động vật cùng bắt cá mà sống, cũng không phải là tàn nhẫn thực nhân tộc, nhưng là bọn hắn không biết nguyên nhân gì đào vong đến tận đây. Bình thường lấy đi săn cùng bắt cá làm thức ăn. Biết bọn hắn không ăn thịt người, vệ thiếu vũ liền tạm thời yên tâm. Bất quá ngay tại vệ thiếu vũ đang cùng tóc hối của ca giao lưu thời điểm. Con kia xấu hổ ly vậy mà tại trên mặt đất ngửi lên, chính là vừa rồi tóc hối cua ca ăn viên thứ nhất trái cây thời điểm, nước trái cây nhỏ xuống không ít mặt đất. Nghe nghe, xấu hổ ly vậy mà vươn đầu lưỡi liếm lên mặt đất. Liếm láp, nó vậy mà lại nhìn về phía vệ thiếu vũ. Không có cách, bạch thụ quả đối với bất cứ sinh vật nào đều có siêu cường sức hấp dẫn, chỉ cần là hưởng qua mùi vị của nó, tuyệt đối sẽ vì nó điên cuồng. Quả nhiên, xấu hổ ly rất nhanh liền lại hít hà. Xong vệ thiếu vũ nghe lên rằng, hướng vệ thiếu vũ bị trói chặt tay nhìn lại, vừa rồi vệ thiếu vũ chính là từ nơi này cho hắn nhân tình tóc hối cua ca ném ra trái cây. Không cần nhìn, nhìn cũng không có. Vệ thiếu vũ nghiêm trọng kháng nghị, tuyệt đối không thể cùng gia hỏa này thành lập tinh thần kết nối. Ngao 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 ba. Cái này xấu hổ ly vậy mà đột nhiên lại phát ra một trận gầm rú. Phong nhỏ ngoài cửa một cái tiếng bước chân bước nhanh chạy tới, ầm một tiếng đẩy cửa ra, chính là cái kia trắng hán. Chỉ bất quá hắn trên thân lại thêm ra không biết bao nhiêu đạo vết rồi, vừa vào cửa liền quát lớn xấu hổ ly một tiếng, sau đó một mặt đề phòng nhìn chằm chằm vệ thiếu vũ, ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. Ngao ngao. Xấu hổ ly hướng về phía vệ thiếu vũ nhỏ giọng gầm rú hai tiếng, tráng hán kia nhướng mày, trực tiếp đem vệ thiếu vũ xách lên, chính trông thấy vệ thiếu vũ dưới mông lộ ra hai cái trái cây, một cái hình múi khoan, một cái hình tròn, đều là đỏ rực. Vệ thiếu vũ thầm kêu một tiếng xong đời. Sở sệ ổng củn cũng muốn mau đem trái cây che lại, nhưng là tráng hán đã trông thấy, làm sao còn có thể che giấu, tráng hán trực tiếp đem sở sệ ổng củn víu vào rồi, đem trái cây cầm trong tay.
Hả?
Ảm. Tráng hán xông bên ngoài gọi một cú họng, không bao lâu, một cái cường tráng thân ảnh xuất hiện tại tráng hán sau lưng. Người này mặc dù so ra kem trước mắt tráng hán cao lớn, nhưng là cũng phi thường cường tráng, mà lại ánh mắt bên trong mang theo một tia tỉnh táo cùng thâm thủy ánh sáng, mặc dù cũng rất nguyên thủy, nhưng khí chất càng thêm xuất chúng một chút, mà lại trên đầu của hắn cắm ba cây lông chim. Hắn chính là thủ lĩnh. Căn cứ tóc hối cua ca tình báo, trong này chỉ có một cái cắm ba cây lông chim người, hắn chính là chỗ này trừ vu bên ngoài người lãnh đạo, dĩ nhiên chính là thủ lĩnh. Thủ lĩnh tiếp nhận tráng hán đưa tới hai viên trái cây, tại bàn tay lớn bên trong lật tới lật lui nhìn một chút, sau đó nhìn thẳng hướng vệ thiếu vũ ánh mắt. Huynh đệ, ngươi nếu là tin tưởng ta, tuyệt đối đừng ăn. Mặc dù biết hắn nghe không hiểu, vệ thiếu vũ còn là không thể không cầu nguyện thoáng cái, dù sao ăn xong cũng là nhả, đơn thuần trà đạp đổ vỡ. Rất đáng tiếc, thủ lĩnh nghe không hiểu hắn. Cầm tới bên lỗ mũi ngửi ngửi, thủ lĩnh đem cái kia hình mũi khoan quả ớt giống như trái cây phóng tới miệng bên trong cắn một ngụm nhỏ. Vệ thiếu vũ đã chuẩn bị kỹ càng nên đón hắn phun ra về sau mệnh lệnh tráng hán đối với mình một trận bạo truy. Không nghĩ tới, thủ lĩnh đột nhiên hai mắt sáng lên, một ngụm đem cái kia hình mũi khoan trái cây trực tiếp ném vào miệng bên trong, cái nhấm nuốt hai ngụm liền không nhịn được nuốt vào yết hầu, sau đó vậy mà phát ra một trận sảng khoái kêu rên, mắt thần hỏa nóng nhìn xem trong tay một cái khắc tròn trái cây. Bất quá hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cố nén nuốt mất quả tròn thật dục vọng, một cái siết trong tay, hướng về phía tráng hán huyên thuyên nói vài tiếng. Sau đó đi đầu hướng phía sơn động phương hướng đi đến. Vệ thiếu vũ sửng sốt, gia hỏa này ăn trái cây vậy mà không có việc gì. Là hắn vị giác có ma bệnh còn là cái kia trái cây đặc thù. Tráng hán xông chung quanh một tiếng gọi, lại tới hai cái người nguyên thủy đem sở sệ ổng cùn cùng Nguyễn Nhi cũng tóm lấy, không để ý ba người dãy rủa cùng chửi mắng, trực tiếp mang theo ba người đi hướng hang động. Bất quá rất nhanh vệ thiếu vũ liền khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn tựa hồ đột nhiên cảm thấy một trận từ thủ lĩnh trên thân, truyền đến tinh thần ba động. Làm sao có thể? Loại này tinh thần ba động, vệ thiếu vũ từ bản thân tất cả sủng thú trên thân đều có thể cảm nhận được, không thể quen thuộc hơn được, tuyệt đối sẽ không sai, chẳng lẽ vừa rồi cái kia hình mũi khoan trái cây, người ăn cũng hữu hiệu. Sự thật bày ở trước mắt, tựa hồ không cho vệ thiếu vũ chất vấn. Ba người được đưa tới cái kia lớn sơn động bên trong. Trên bệ đá thoi thóp vu, lúc này đã tỉnh, ngay tại kịch liệt ho khan, hai cái người nguyên thủy nữ tính đang dùng ống trúc bưng nước cho ăn vu uống nước. Mà thủ lĩnh lúc này nắm chặt viên kia hình tròn trái cây, đi đến vu trước mặt, cung kính xoay người huyên thuyên nói cái gì. Tại hắn nói chuyện đồng thời, vệ thiếu vũ đại khái có thể minh bạch trên người hắn tán phát tinh thần ba động ý tứ. Hắn lại để vu ăn viên kia trái cây, bởi vì hắn mới vừa ăn một gốc, để hắn thần thanh khí sảng, thậm chí trở nên càng cường tráng hơn, hắn tin tưởng trái cây này có thần kỳ hiệu quả. Vệ thiếu vũ thầm than một tiếng, xong con bê. Này trái cây không phải kia trái cây á huynh đệ. Chương 66. Khoa học sẽ ban cho tất cả. Vệ thiếu vũ tự nhiên không dám nói, coi như nói cũng không ai nghe hiểu được. Cái kia vu lão đầu nhìn thoáng qua thủ lĩnh trong tay trái cây. Thủ lĩnh đối với hắn nặng nề gật đầu, đồng thời duỗi ra cánh tay của mình dùng sức nổi bật thoáng cái hai đầu cơ bắp, giống như tại cường điệu trái cây này hiệu dụng. Vu gật gật đầu, huyên thuyên hỏi hai câu cái gì, thủ lĩnh vội vàng trở lại chỉ vào nhân vật chính, huyên thuyên về. Vu lại nhìn một chút vệ thiếu vũ, lúc này mới bán tín bán nghi đem trái cây lấy đến trong tay. Sở sệ ổng cùn nhìn vệ thiếu vũ liếc mắt, hai người trong mắt đều thoáng qua một tia dị dạng. Giang giác. Trái cây cũng không phải là rất lớn, vu một ngụm liền cắn hơn phân nửa, dùng sức nhấm nuốt hai lần, đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt trợn thật lớn, nước từ khoe miệng chậm rãi chảy ra mà không tự giác, ánh mắt dần dần chuyển tới vệ thiếu vũ trên thân. Thủ lĩnh thấy thế vội vàng hỏi vu thế nào. Lúc này cái kia vu đột nhiên dùng tay che lấy bụng của mình, ngón tay kia lấy vệ thiếu vũ, thống khổ khàn giọng nói gì đó. Vệ thiếu vũ thông qua thủ lĩnh tinh thần lực ba động có thể đại khái lý giải tiếng nói của bọn họ. Vũ nói hình như là. A ta dạ dày. Dạ dày. Hán. Hán. Sau đó ngửa đầu, trực tiếp đổ vào trên bệ đá treo. Giờ khắc này, trong động có chút tiến tĩnh. Ẩm. Hầu hạ vu nữ tộc nhân trong tay bưng ống trúc rơi trên mặt đất, tất cả tộc nhân ánh mắt hướng vệ thiếu vũ bắn trụm mà tới. Thủ lĩnh cũng trợn mắt hốc mồm trừng mắt nhìn, thật lâu mới lên trước đụng đụng nằm vu. Vu đã sớm không có phản ứng. Vệ thiếu vũ đã chuẩn bị kỹ càng tránh thoát dây thừng ôm lấy sở sệ ổng cùn rết ra ngoài. Nhưng là thủ lĩnh miệng bên trong đột nhiên lầm bầm một câu gì, sát theo đó đứng dậy hướng về phía đám người hô to. Đại ý là, vu hoàn thành hắn truyền thừa, vị trí của hắn, chuyển cho người này. Thủ lĩnh nói chuyện dùng tay chỉ vệ thiếu vũ. Trong động tất cả tộc nhân đầu tiên là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, bất quá cuối cùng vẫn là đều từ từ ngã quỵ, hướng về phía Vệ Thiếu Vũ đọc lấy cái gì kỳ kỳ quái quái giọng điệu. Vệ Thiếu Vũ mặt sầm lại. Các ngươi loại ngôn ngữ này, cũng tồn tại chữ đa âm sao? Hắn nói hình như là hắn dạ dày. Không phải hắn vị đi. Bất quá chuyện này tựa hồ thủ lĩnh cũng nghĩ không thông, sắc mặt có chút không tình nguyện, mặc dù truyền đạt vu ý tứ, nhưng vẫn là do dự chỉ chốc lát, mới hướng phía Vệ Thiếu Vũ quỳ xuống lại, đọc lấy kỳ quái cường điệu. Dù sao trước mắt người này là cái ngoại nhân, thậm chí liền bọn hắn cũng sẽ không nói. Vu làm sao lại lựa chọn truyền vị cho hắn đâu? Vô số dấu chấm hỏi tại thủ lĩnh trong đầu đảo quanh, loại này mãnh liệt tâm tình chập chờn rất nhanh bị Vệ Thiếu Vũ bắt được. Vệ Thiếu Vũ cũng là trầm tư sau một lát, rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Mặc kệ là trời xui đất khiến còn là cái gì, chí ít bọn hắn bây giờ giải trừ nguy cơ. Giải khai ta dây thừng. Lần này Vệ Thiếu Vũ là dùng tinh thần lực trực tiếp cùng thủ lĩnh câu thông. Thủ lĩnh ngay tại đọc lấy cường điệu đột nhiên dừng lại, một mặt ngộng bức cứng tại chỗ, quay người lại nhìn xem trên bệ đá Vu. Vu, là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Hỗn đản, ta tại phía sau ngươi, ta là mới Vu. Vệ Thiếu Vũ nổi giận mắng. Thủ lĩnh vụt một tiếng đứng lên, kinh nghi nhìn xem Vệ Thiếu Vũ. Nhanh lên. Bị liên tục tinh thần lực gầm thét, thủ lĩnh lúc này mới chợt hiểu khôi phục, hai mắt sáng rõ, mới Vu hiển linh. Vậy mà không cần mở miệng nói chuyện liền có thể truyền đạt tư tưởng của hắn, mới Vu quả nhiên càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, thủ lĩnh càng thêm cung kính, lấy ra cốt đao đem trói chặt Vệ Thiếu Vũ cây mây cắt đứt. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng đoạt lấy trong tay hắn cốt đao, cho Sở Sệ Ổng Cùn cùng Nguyễn Nhi cũng lỏng ra trói buộc. Chuyện gì xảy ra? Sở Sệ Ổng Cùn một mặt ngộp bức, không dám há mồm, từ trong hàm răng nhỏ giọng hỏi. Cái kia Vu, giống như bị chắt chắt chết rồi. Trời xui đất khiến đem Vu truyền cho ta. Vệ Thiếu Vũ một bên cho nàng giải khai cây mây một bên giải thích. Một câu nói kia cơ bản liền giải thích rõ ràng, Sở Sệ Ổng Cùn mặc dù muốn cười, nhưng là rất nhanh minh bạch hiện trạng. Vậy theo lệ cũ, ngươi có phải hay không đến cởi quần áo khiêu đại thần rồi? Tới ngươi. Hai người nhỏ giọng nghị luận, người chung quanh tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng là tại thủ lĩnh hướng mọi người gọi mấy câu về sau, tất cả mọi người hướng Vệ Thiếu Vũ quăng tới sùng kính ánh mắt. Như là đã trở thành Vu, Vệ Thiếu Vũ đành phải nhanh chóng tiến vào nhân vật. Hướng mọi người phất phất tay, chỉ lão Vu thi thể, dùng tinh thần lực đối với thủ lĩnh nói đến. Không lửa, đốt. Thủ lĩnh giật nảy mình, dùng tinh thần lực dò hỏi bà sùng kính Vu, ngươi muốn ăn rơi lão Vu sao? Không. Là thần muốn dẫn đi hắn. Vệ Thiếu Vũ một trận ác hàn, an đại gia ngươi a ăn, tử thi này nếu là chôn ở bên ngoài nếu là đưa tới dã thú làm sao bây giờ, mà lại chôn cũng quá phiền phức, đốt là nhất bất việc. Nguyên lai là dạng này. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu. An bài mọi người bắt đầu động. Thừa dịp bọn hắn bận rộn, Vệ Thiếu Vũ cho hai người đều giải thích một chút dưới mắt tình trạng. Bộ lạc này quá mức nguyên thủy, ta xem bọn hắn trừ lửa, cái gì cũng không biết, liền ngôn ngữ đều không hoàn thiện, rất nhiều lời đều cần dùng thủ thế phụ trợ. Vệ Thiếu Vũ lắc đầu, biểu thị tâm mệt mỏi. Đây chẳng phải là cần ngươi cái này Vu truyền thừa đồ vật sao? Sở Sệ Ổng Cùn chăm chú hỏi. Ngươi không có lầm chứ, chúng ta không trở về bờ biển rồi. Vệ Thiếu Vũ sững sờ. Ai tây đần chết rồi, chúng ta dù sao cũng muốn ở trên đảo sinh hoạt, nhiều 50 cái sức lao động, không cần mấy người các ngươi thổi lửa lô, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Sở Sệ Ổng Cùn gõ Vệ Thiếu Vũ đầu thoáng cái. Đột nhiên, 3-4 thanh trường mâu mũi thương nhắm ngay Sở Sệ Ổng Cùn đầu, một trận huyên thuyên truyền đến, thủ lĩnh ý đồ đem Vệ Thiếu Vũ từ Sở Sệ Ổng Cùn bên người kéo ra. Vũ, mau tránh ra, nữ nhân này muốn thương tổn đầu của ngươi. Vệ Thiếu Vũ vỗ trán một cái, đình chỉ cười. Phất tay đem mấy cái tay cầm trường mâu một mặt để phòng ra hỏa đổi mở. Sở Sệ Ổng Cùn cũng là dọa đến không dám loạn động. Bất quá Sở Sệ Ổng Cùn lại quan sát được, bọn hắn loại này trường mâu nhọn bộ, buộc chính là mài nhọn hoắt hòn đá. Cơ bản có thể xác định, bọn hắn cổ lao mức độ đại khái tại thời kỳ đồ đá. Lao Vu thi thể rất nhanh bị nhen lửa, đương nhiên, Vệ Thiếu Vũ không dám đem hắn trong tay trái cây lãng phí, liền Lao Vu miệng bên trong không có nhai nát đều trừ đi ra, tất cả đều đốt cho Sở Bạt Tạ chờ con kiến. Xử lý xong thi thể, Vệ Thiếu Vũ đi ra hang đá, rốt cục có thể thật tốt dò xét cái này bộ lạc. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người chỉ có nửa người bao vây lấy ra thú, bao quát nữ nhân, có chút hài tử thì dứt khoát trực tiếp để trần, từng cái phơi làn da ngăm đen, xanh xao vàng vọt, mỗi cái đều là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, trừ cái kia chín cái thanh tráng niên nam tính khí sắc cũng không tệ lắm, bắp thịt cả người kiên cố cường tráng. Bộ lạc xây dựa lưng vào núi, nhưng kỳ thật cũng căn bản không có cái gì kiến trúc. Chính là mấy cái nhà gỗ cùng này sơn động, chung quanh vây một vòng khóm bụi gai cùng có gai dây leo, liền cỡ lớn dã thú cũng đỡ không nổi. dù sao tóc hối của ca đều có thể không nhìn bọn hắn loại này tưởng vây tùy ý xuất nhập. Mặc dù Vệ Thiếu Vũ trở thành mới vu, nhưng là truyền thừa nghi thức cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, các tộc nhân tập thể quỳ lạy Vệ Thiếu Vũ về sau, đại đa số người liền trực tiếp trong sơn động đợi, có ngồi, có nằm, có chút thì tại lẫn nhau trải vuốt tóc hoặc là mài giũa bản thân đồ đá, mọi người ngẫu nhiên dò xét cái này mới vu, ánh mắt bên trong đều mang một chút nghi hoặc. Bọn hắn giữa trưa mới ngủ qua cảm giác, buổi chiều cứ như vậy ở lại à? Chỉ sợ chỉ có thủ lĩnh cùng mấy cái thanh tráng niên phụ trách đi săn, những người khác căn bản sẽ không lao động, dạng này đợi chính là vì bảo tồn thể lực, có thể ăn ít một điểm. Sơ sệ ổng cùn suy đoán nói, trách không được lạc hậu đâu. Cái gì đều không có, cái gì cũng sẽ không làm. Nhìn xem Vệ Thiếu Vũ vẻ mặt buồn thiu, Tưởng Uyển rỗi ra tay nhỏ khuấy động Vệ Thiếu Vũ. Làm sao Uyển Nhi? Đừng lo lắng, khoa học sẽ ban cho chúng ta tất cả. Chương 67, Xạ Dệ Út. Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ổng Cùn đều là sững sờ. Nhìn nhau đều có chút xấu hổ. Nhìn xem người ta một cái tiểu cô nương, đều có lòng tin bắt đầu từ số 0, hai người bọn họ lại còn đang giàu dĩ. Uyển Nhi nói rất đúng. Ừm, Uyển Nhi nói rất đúng. Vệ Thiếu Vũ ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy. Thủ lĩnh nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ đứng lên tại cái kia miệng bên trong hô hào cái gì, vội vàng đi tới, "Vũ, có dặn dò gì sao?" "Chỉ thị, đương nhiên là có, ta hỏi ngươi." Vệ Thiếu Vũ trực tiếp tại tinh thần lực bên trong đề ra nghi vấn lên thủ lĩnh, bởi vì chỉ có chính hắn có thể cùng thủ lĩnh đối thoại. Kết hợp đối với thủ lĩnh tra hỏi, cùng Sở Sệ Ổng Cùn giúp làm ra phân tích, bọn hắn xâm nhập hiểu rõ bộ lạc hiện trạng. Kỳ thật tại cái này rừng mưa nhiệt đới bên trong, bọn hắn không hề thiếu đồ ăn. Rau dại, quả dại, mặc dù có chút ăn sống không tốt tiêu hóa, nhưng là bọn hắn đã thành thói quen, những vật này có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng bọn hắn như thế dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, Sở Sệ Ổng Cùn phân tích, hay là bởi vì không có muối. Bọn hắn duy nhất thu lấy protein cùng muối đồ ăn chính là loại thịt cùng máu thú. Nhưng là những vật này số lượng thiếu thời điểm, nhất định muốn trước tăng cường những thứ này thanh tráng niên ăn, bởi vì bọn họ là đi săn chủ lực, chỉ có đánh tới dư thừa loại thịt lúc, những người khác mới có phần, mà những người khác lâu dài thu hút ngần ấy muối, tự nhiên thể hư không còn chút sức lực nào, có thể sống như thế lớn cũng không dễ dàng. Mà liền xem như đi săn thịt thú vật cùng máu nhiều thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là ăn một đến hai ngừng lại. Bởi vì bọn hắn không hiểu cất giữ, không thể cất giữ loại thịt, tại dạng này nhiệt độ cao phía dưới phi thường dễ dàng biến chất, hư thối. Nhưng bọn hắn ra ngoài đi săn tần suất đại khái mỗi 3 ngày một lần, có đôi khi có người thụ thương thời gian này còn muốn trì hoãn, cho nên loại thịt của bọn họ đồ ăn nhưng thật ra là cực độ thiếu thốn. Mà lại Vệ Thiếu Vũ trước đó còn cho rằng chung quanh có cạm bẫy, còn để can không nên tới gần tới, vậy hiển nhiên cũng là xem trọng bọn hắn căn bản sẽ không làm cạm bẫy. Mặt khác tại cái này rừng cây bên trong, bọn hắn cũng không phải là một cái duy nhất bộ lạc, chỉ là chung quanh cùng bọn hắn giao hảo, chợt có lui tới bộ lạc liền có 2 cái, một cái ước chừng có 40 người, một cái có 70, 80 người trái phải. Đang lúc 3 người hướng thủ lĩnh đề ra nghi vấn các loại vấn đề lúc, bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên vài tiếng hô hòa thanh âm, sát theo đó là một tiếng to lớn tiếng hổ gầm, chấn động đến trong sơn động mấy người màng nhĩ run lên. Thủ lĩnh quá sợ hãi, cái khác mấy cái thanh tráng niên cũng cấp tốc cơ lấy vũ khí, đi theo thủ lĩnh liền xông ra ngoài. Vệ Thiếu Vũ 3 người tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Không được. Kia là một cái mãnh hổ. Liền lên cái đuôi chừng 2m23, có thể xương to lớn, hai con thật dài răng nanh thử tại ngoài môi, đang tử vây cản trong khóm bụi gai vừa vọt ra, vung hất lên lá rụng trên người, phát ra một tiếng chấn thiên hổ rít gào. Vệ Thiếu Vũ 3 người cơ hồ là cùng kêu lên kinh hô. Xạ Dệ Út. Không sai, con hổ này chính là sách giáo khoa bên trên tiền sử sinh vật Xạ Dệ Út hình tượng, hình thể to lớn, răng nanh chừng hơn một xích, nhưng là không giống chính là, màu sắc của nó, vậy mà là toàn thân đen như mực, không có một chút màu tạp, nếu như tại đêm tối, nếu như nó nhắm mắt lại, ngươi tuyệt đối không thể nào thấy được nó. Lúc này Xạ Dệ Út nổi giận gầm lên một tiếng, đứng tại chỗ không tiến thêm nữa, hết trên mặt đất số lượng không nhiều các tộc nhân nhao nhao lui ra phía sau, nhưng xem ra cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Thật giống như bọn hắn không phải lần đầu tiên thấy cái này tên to xác, thanh tráng niên nhóm mặc dù cũng dùng vũ khí đối nó, nhưng là không có người có phát động công kích gì tứ. Thủ lĩnh lúc này quay đầu hướng về phía Vệ Thiếu Vũ phát động tinh thần lực ba động, "Vũ, quyết định đi." Vệ Thiếu Vũ đang suy nghĩ làm sao bây giờ, hắn không hiểu rõ lắm những người nguyên thủy này sức chiến đấu, càng không rõ ràng cái này mãnh hổ sức chiến đấu, đợi chút nữa đánh lên cần phải an bài thế nào mới có càng lớn phần thắng. Không nghĩ tới thủ lĩnh vậy mà hướng Vệ Thiếu Vũ phát ra hỏi như vậy. Cái gì? Quyết định cái gì? Thủ lĩnh chỉ trong sân động, hiến tế một cái sinh mệnh cho ác hổ, nó sẽ rời đi. Thủ lĩnh trong mắt hiện ra một tia thống khổ, mặc dù tại hỏi thăm vệ thiếu vũ, nhưng chính hắn trong mắt cũng đầy là dãy rủa. Vệ thiếu vũ nhìn quanh thoáng cái trong động, nhất là mấy cái đã có tuổi tộc nhân, lúc này đã run lẩy bẩy, nhiều màu trên mặt chảy xuôi đục ngầu nước mắt. Tộc nhân khác cũng là một mặt ngạc nhiên. Hiến tế. Xem ra chính mình trước đó vu là cái sợ trứng, dã thu đến vậy mà hiến tế ra tộc nhân, sau đó nhìn lão hổ đem tộc nhân điêu đi, những người khác tiếp tục sống tạm sao. Một người đủ nó ăn mấy ngày. Cái này vu thật đúng là mắt mù. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thủ lĩnh trong mắt hừng hực chiến ý sao? Ta quyết định. Vệ thiếu vũ cao mày, nhìn chằm chằm đám kia tộc nhân làm suy tư hình. Thủ lĩnh ánh mắt một trận ảm đạm, nhưng vẫn là cầm lấy ở trong tay trường mâu, chậm rãi nhắm ngay cái kia bộ phận tộc nhân. Cái kia một cái trong đó lao tộc nhân, run rẩy thân thể hướng về phía trước hết, ánh mắt bên trong có loại quyết tuyệt chi sắc, dường như tại hướng thủ lĩnh truyền đạt cái gì. Ta quyết định. Hiến tế đầu này mãnh hổ. Vệ thiếu vũ mạnh mà quay người lại, nhìn xem cái kia đen nhánh xạ dễ út, bọn hắn đã sớm minh bạch hoang đảo này không giống, không thấy máu, ở đây căn bản là không có cách sinh tồn, bất luận trước mắt đây là cái thứ gì, hắn đều không có ý định khuất phục, chính như hắn không biết hướng cái này hoang đảo khuất phục. Thủ lĩnh thân thể chấn động, đang định cất bước hướng về phía trước thân thể mạnh mà cứng đờ, trở lại nhìn xem vệ thiếu vũ chỉ hướng cái kia xạ dễ út, vậy mà trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, truyền đến một trận nghi vấn tinh thần ba động, vu, ngươi nói cái gì? Ta nói hiến tế cái rắm, làm cho ta chết đầu này lão hổ. Đánh. Vệ thiếu vũ gầm thét một tiếng. Thủ lĩnh bỗng nhiên quang mang trong mắt sáng rực, trên thân buộc phát ra hừng hực chiến ý, tay cầm vũ khí xông ra hang động, hướng về phía còn lại 9 tên thanh tráng niên tộc nhân hô to một câu gì. Chỉ một thoáng, tất cả tộc nhân đều khiếp sợ nhìn về phía vệ thiếu vũ, cái kia 9 tên thanh tráng niên tộc nhân càng là buộc phát ra kinh thiên gieo họ, đột nhiên nắm chặt trong tay bọn họ trường mâu, thả người nhảy đến trên đất trống. Hình vòng tròn trực tiếp đem đen nhánh xạ dễ ụt vây lại. Xạ dễ ụt tựa hồ là không nghĩ tới những thứ này bình thường thành thành thật thật đồ ăn vậy mà lại phản kháng. Trong lúc nhất thời nổi giận, giống giận liên tục, vung lên móng vuốt lớn hướng trước mặt hắn dò tới trường thương thăm dò tính đánh ra, lại bị linh xảo né tránh. Thủ lĩnh cũng rốt cục cầm lên vũ khí của mình, một thanh cổ sắc lạnh, the thế hòn đá cùng loại quốc chim bùa bén, tự mình nhảy vào chiến trường. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cái khác 9 tên thanh tráng niên lên tiếng. Đồng thời hướng về phía trước tới gần một bước, vòng vây đột nhiên thu nhỏ. Lại là hét lớn một tiếng, vòng vây lại gần một bước, chính giữa đường kính đã không đủ 3 mét. Rốt cục, hắc hổ đã mất đi tính nhẫn nại, nó xác định bọn này đồ ăn lại muốn phản kháng nó nổi giận. Cùng hống một tiếng, hắc hổ nửa người lập mà lên, hướng phía trước mặt mấy người một móng đuốt quét xuống dưới, cái này ba cái thanh niên đột nhiên bước ra lui lại, lao hổ vô hụt, nhưng lão hổ sau lưng mấy người lại là sải bước đuổi kịp, hướng phía trước mãnh liệt đâm. Phốc phốc. Trong đó có hai phát liên tục đâm trúng mãnh hổ bờ mông cùng chân sau, một tiếng chấn thiên hổ rít gào truyền đến, mấy người kia cũng cực tốc lui lại. Rất hiển nhiên, chớ nhìn bọn họ là người nguyên thủy, nhưng là đi săn trí tuệ không thấp, biết dùng chiến thuật như vậy, nếu như một mực có hiệu quả, một hồi liền có thể mài chết cái này mãnh hổ. Nhưng cũng tiếc chính là, đây là một cái xạ dễ út. Bọn hắn chủ quan. Cái này mãnh hổ bị liền đâm hai phát, nháy mắt nổi giận, không sợ trước mặt lại đâm tới trường thương, trực tiếp hướng phía trước bổ nhào. Một móng vuốt quét gãy trường thương, vậy mà nhảy ra vòng đây, trong chốc lát thoát ly khống chế, mang theo cuồng bạo khí thế, trực tiếp từ mấy người sau lưng đụng đi vào, nháy mắt đem các tộc nhân trận hình tách ra. Chương 68, tránh ra, để vụ đến. Cờ rắc. Cái kia xạ dễ ụt móng vuốt sắc bén như là mấy cái lưỡi dao, chụp vào một cái thanh niên trai tráng tộc nhân trên bờ vai, xinh xinh kéo ra mấy đạo vết máu, máu tươi biểu bay. Thủ lĩnh sông vệ thiếu vũ hô to một tiếng, tinh thần lực ba động truyền đến, vu. Nhanh cho chúng ta thần lực. Hả? Thần lực? Cái gì thần lực? Vệ thiếu vũ sững sờ, chẳng lẽ là thủ lĩnh nói tới chính là cái kia trái cây, nhưng vệ thiếu vũ rất nhanh phủ định ý nghĩ này, bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang cùng mãnh hổ vật lộn, bản thân làm sao ban thường pháp? Chẳng lẽ tiến lên từng cái cho hắn ăn nhóm? Cho nên thủ lĩnh chỉ nhất định không thể nào là trái cây. Lúc này các tộc nhân đã triệt để bị động, trận hình vừa loạn, mãnh hổ trong đám người tả xung hữu đột, mặc dù các tộc nhân dũng mãnh. Nhưng vẫn là mánh bất quá lao hổ, thủ lĩnh đè vào phía trước nhất, hắn lực lượng cùng phản ứng đều là đứng đầu nhất, nhanh nhẹn né tránh lao hổ một kích chí mạng, quốc chim hung hăng nện xuống, xuyên qua mánh hổ chân trước dễ. Vệ thiếu vũ bên người, hai cái hơi lớn tuổi tộc nhân, đột nhiên xông vệ thiếu vũ gọi hai câu cái gì, một người trong đó càng là từ bên giường bằng đá hai tay nâng lên một cái mộc trượng, hiện lên đến vệ thiếu vũ trước mặt, một mặt cầu khẩn. Vệ thiếu vũ nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện. nhưng nhìn ý tứ này tựa như là đang làm cùng vừa rồi thủ lĩnh hô lên câu nói kia chuyện giống vậy, đó chính là để cho mình bàn cho bọn hắn thần lực. Chẳng lẽ lúc trước Vu thật nắm giữ có thể chúc phúc tộc nhân lực lượng năng lực thần kỳ? Tương truyền nguyên thủy bộ tộc đều có bản thân đồ đằng, mà Vu là có thể từ đồ đằng bên trên thu hoạch được lực lượng thần bí. Bất quá mặc kệ là cái gì, Vệ Thiếu Vũ nhất định là không biết, làm sao ban thưởng. Vệ Thiếu Vũ dứt khoát cũng không còn suy nghĩ đến tột cùng là cái gì thần lực, dặn dò một tiếng Sở Sệ ổng củn coi chừng Tường Uyển, thả người nhảy xuống hang đá, hướng phía chiến trường phóng đi. Trung quanh tộc nhân lập tức đều là kinh hãi thất thanh, hướng phía Vệ Thiếu Vũ la to. Thủ lĩnh cũng trong chiến đấu khe hở dư quang nhìn thấy Vệ Thiếu Vũ đang chạy đi qua, lập tức quát to lên, Vu, nhanh rời xa nơi này, nguy hiểm. Thậm chí có mấy cái nữ tộc nhân muốn xông lên ngăn cản Vệ Thiếu Vũ. Đối với một cái bộ lạc đến nói, Vu là bọn hắn ngọn đèn chỉ đường, bộ lạc sinh tức sinh sôi, tất cả đều từ Vu đến quyết định, một cái bộ lạc có thể chết mất mấy cái thanh trắng niên, nhưng không có Vu bộ lạc, rất nhanh liền biết diệt vong. Vệ Thiếu Vũ không chờ người đến ngăn cản, đột nhiên ra tốc, xông vào vòng chiến. Bảo hộ Vu. Thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn, chung quanh chiến sĩ nháy mắt điên cuồng lên, vậy mà bổ nhào vào mãnh hổ trên thân. Mỗi người đều dùng trong tay vũ khí cuồng đâm mãnh hổ, hoàn toàn không cố kỵ nữa bản thân phải chăng thụ thương, sau một khắc mãnh hổ sẽ hay không cắn đứt cổ của mình. Mãnh hổ nhận trọng thương, vậy mà mới ngã xuống đất, nhưng nó cũng càng thêm điên cuồng lên, trên mặt đất lăn lộn ở giữa cũng chảo thương mấy người. Bất quá Vệ Thiếu Vũ gia nhập hiển nhiên không phải chỉ có thể khích lệ các chiến sĩ. Tại thủ lĩnh mấy người trong lúc khiếp sợ, Vệ Thiếu Vũ một tay nắm lấy trong đó một cái thanh tráng niên đầu thường, mãnh lực một tách ra, cứng rắn gỗ thông lại bị hắn một tay bẻ gãy. Vệ Thiếu Vũ lấy đầu thương vì dao găm, nhắm ngay cơ hội hướng phía mãnh hổ cổ mãnh liệt đâm xuống dưới. Ngao, một tiếng rú thảm, mãnh hổ nhận trọng thương, há miệng hướng thẳng đến Vệ Thiếu Vũ cắn tới. Đột nhiên một cánh tay ngăn tại Vệ Thiếu Vũ trước người, cơ hồ là đón mãnh hổ miệng to như chậu máu nện đi vào, chính là cho lúc trước Vệ Thiếu Vũ mấy người đưa cơm cái kia chẳng hán. Vệ Thiếu Vũ thầm mắng một tiếng đồ đần, coi như hắn không ngăn bản thân cũng có thể tránh thoát. Cái này xạ dệ ụt kinh khủng lực cắn, nháy mắt liền có thể để hắn biến thành dương quá. Vệ Thiếu Vũ tay mắt lanh lẹ, tại mãnh hổ trên dưới hàm cắn vào trước đó, một tay chế trụ cằm của nó. Một tay tách ra nó một cái răng nanh, mạnh mà ganh đua lực, chỉ nghe lạc băng một tiếng vang trầm. Xạ dệ ụt bên trái to lớn răng nanh lại bị Vệ Thiếu Vũ tận gốc bẻ gãy. Vệ Thiếu Vũ trở tay liền đem răng nanh xem như dao găm, cắm vào mãnh hổ ánh mắt. Giống. Một tiếng sấm nổ hổ gầm vang lên bên tai mọi người. Mãnh hổ buộc phát ra một cỗ không thể kháng cự ma lực, xoay người mà lên, hướng phía rừng cây bay nhào đi, trong chớp mắt tan biến tại rừng rậm bên trong. Chúng tộc nhân lập tức muốn đuổi kịp đi, bị Vệ Thiếu Vũ hét lớn một tiếng ngăn cản xuống dưới. Chỉ một thoáng, kỷ luật nghiêm minh, tất cả tộc nhân đều dừng bước lại. Nếu như nói giả Vu đem vị trí truyền thừa cho trước mắt mới Vu để bọn hắn có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại, trong mắt mọi người nghi ngờ biến mất, có chỉ là chấn kinh cùng sùng bái. Vu thân thể tại một cái bộ lạc bên trong có thể nói là yếu nhất. Nhưng là cái này Vu, không giống. Vệ Thiếu Vũ cũng không bị tổn thương, nhưng nhìn cơ hồ tất cả thanh tráng niên trên thân đều có to to nhỏ nhỏ vết thương, có chút thậm chí còn tại cốt cốt chảy ra máu tươi, đám người kia lại còn người không việc gì đồng dạng tại cái kia đần độn đứng. Vệ Thiếu Vũ là vừa tức vừa đau lòng, nhất là cái kia cho bọn hắn đưa cơm ngốc to con, cũng dám đem cánh tay luồn vào hổ khẩu. Nếu như hắn không phải ôm phải gây một tay ý nghĩ, chỉ sợ cũng không biết làm như vậy, mặc dù như thế, hắn cái kia lớn cánh tay vị trí cũng bị cắn huyết nhục mơ hồ. Bất quá Vệ Thiếu Vũ cũng thật rất cảm động. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không bởi vì chính mình là Vu mới làm như vậy, tối thiểu nhất, đây là trên đời này, cái thứ nhất nguyện ý vì mình tự đoạn một tay thậm chí nguyện ý hy sinh tính mạng người. Cơ hồ chỉ là một cái sát na, Vệ Thiếu Vũ liền yêu bọn này khở tới cực điểm hàng. Cũng tại chính là tại thời khắc này, Vệ Thiếu Vũ chân chính quyết định, phải thật tốt mang theo bọn này khờ hàng tại cái này trong rừng sống sót. Đều tới đây cho ta. Vệ Thiếu Vũ không cao hứng xông mấy người gọi một tiếng, dẫn đầu đi vào sơn động. Thủ lĩnh xông mấy người nhìn một chút, gọi một cú họng, mang theo đám người truy vào sơn động. Trong sơn động có đống lửa, đám người sau khi đi vào không đợi Vệ Thiếu Vũ lên tiếng, liền có mấy người từ trong đống lửa rút ra truy, chiếu vào vết thương chảy máu bên trên liền thủng, từng cái kít toa gọi bậy. Mẹ nó! Dừng tay cho ta! Vệ Thiếu Vũ nghe xong sau lưng kêu thảm liên miên, trở lại kém chút khí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn rốt cuộc biết đám người kia trên thân cái kia đếm không hết vết sẹo đều là làm sao tới. Thủ lĩnh mê mang nhìn xem Vệ Thiếu Vũ, Vu, dạng này vết thương liền không chảy máu. Vu đại gia ngươi Vu, tất cả đều để xuống cho ta. Vệ Thiếu Vũ mắng, thủ lĩnh nghi ngờ hướng mọi người phân phó, các vị thanh niên không tình nguyện buông xuống truy, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Vu muốn xử quyết bọn hắn sao? Để bọn hắn chảy máu chí tử. Vệ Thiếu Vũ khí trực tiếp đem áo của mình cờ rắc một tiếng xé rách xuống dưới, tất cả tộc nhân đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này Vu, mặc dù không bằng thủ lĩnh bọn hắn cao lớn, nhưng là cái này một thân cường tráng cơ bắp là chuyện gì xảy ra? Vệ Thiếu Vũ một bên đem y phục của mình xé rách thành một đầu, vừa hướng về Sở Sệ Ổng Cùn nói: "Chuẩn bị điểm cho than." Sở Sệ Ổng Cùn lúc này đưa tới một chút lửa làm cỏ quăng vào trong lửa, nhỏ Tưởng Nguyện cũng hỗ trợ đem cho than thu vào sạch sẽ ống trúc bên trong lần thứ hai đập nát. Vệ Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ổng Cùn tự mình đem cho than cho bọn hắn vết thương thoa tốt, dùng vải lần lượt băng bó. Một màn này để tất cả tộc nhân trong mắt lóe ra mờ mịt, luống cuống, cùng cảm động thần thái. Vu, mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không phải là tất cả Vu đều sẽ tự thân vì tộc nhân xử lý vết thương, càng sẽ không vì tộc nhân đi cùng mánh hổ vật lộn. Bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chí ít vào hôm nay, tại bọn hắn Vu sinh ra trước đó, chưa từng có. Chương 69, ta nhìn thấy chính là một tòa thành bảo. Vì mọi người băng bó kỹ vết thương về sau, Vệ Thiếu Vũ ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, cao hứng, cùng nụ cười thỏa mãn. Vệ Thiếu Vũ lại là nhíu mày. Nụ cười của bọn hắn, chỉ sợ là tại may mắn, hôm nay bọn hắn đánh chạy mãnh hổ, không có hiến tế bất cứ người nào. Nhưng là bọn hắn đầu góc đơn giản lại là không nghĩ tới, đầu này mãnh hổ lúc nào biết trở về báo thủ, cái khác mãnh thú lại biết lúc nào đi vào. Thủ lĩnh sờ sờ mình bị băng bó kỹ vết thương cũng cười, nhưng trông thấy Vệ Thiếu Vũ lo lắng thần sắc, dùng tinh thần lực dò hỏi, Vũ, ngươi không vui. Vệ Thiếu Vũ cười khổ lắc đầu, ta lấy cái gì vui vẻ. Cái này trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có mãnh thú ẩn hiện, huống chi bọn hắn còn vừa gây một tên sát tinh, nơi này căn bản cũng không thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn? Ăn thịt. Thủ lĩnh hỏi thăm thoáng cái bên người mấy cái thanh niên, dùng tinh thần ba động trở lại, Vu, chúng ta hôm qua giết hai con cừu, chỉ ăn rơi nửa cái, tại bốc mùi trước đó có thể ăn hai ngày. Toàn bộ đem đến trong huyệt động đến, bao quát tất cả quả dại, rau dại. Thủ lĩnh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo, buổi chiều trước khi trời tối, tất cả đồ ăn toàn bộ làm tới trong động. Vệ Thiếu Vũ đem nội tạng lấy ra, tự mình ném ra ngoài, những vật này tự nhiên là tiện nghi tân tấn tiểu đệ tóc hối cua ca. Tóc hối cua ca kéo lấy một đống nội tạng trực tiếp nhanh như chớp liền chạy không thấy, hoàn toàn mặc kệ Vệ Thiếu Vũ cái chủ nhân này an nguy. Nhìn xem Vệ Thiếu Vũ đem tất cả thịt cừu tất cả đều xuyên gác ở trên lửa. Thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Vũ, vì cái gì đem thịt toàn bộ nướng rơi? Vệ Thiếu Vũ bất đắc dĩ hướng hắn nói ra. Ngươi thông báo một chút tất cả mọi người, buổi tối hôm nay mỗi một cái tộc nhân đều có thể được đến một lớn một nhỏ hai phần đồ ăn, nhỏ phần đêm nay ăn, lớn phần buổi sáng ngày mai ăn. Thủ lĩnh ánh mắt trợn thật lớn, tất cả đồ ăn sao? Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, dường như nhìn ra thủ lĩnh nghi hoặc, nhưng thủ lĩnh lại không dám hỏi vì cái gì, Vệ Thiếu Vũ chủ động giải thích nói. Ngày mai tất cả chúng ta lên đường dọn nhà. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ bộ lạc liền nổi bưng lên, bắt đầu hướng về tây nam phương hướng di chuyển. Mặc dù cái này lưng tựa núi nhỏ vị trí có sơn động, nhưng là theo Vệ Thiếu Vũ, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, coi đây là căn cứ địa, bốn phương tám hướng đều là uy hiếp, liền phía sau trên núi cũng không an toàn, cho nên bọn hắn nhất định phải dọn nhà. Phương hướng dĩ nhiên chính là có dòng sông địa phương, mà lại tốt nhất tới gần bờ biển, cho nên bọn hắn hiện tại mục tiêu tốt nhất, chính là tìm tới một dòng sông, sau đó xuôi dòng mà xuống tìm tới cùng biển cả chỗ giao hội. Thủ lĩnh bọn hắn thường xuyên đi săn, đối với hoàn cảnh chung quanh tương đối hiểu rõ, biết tây nam phương hướng có một dòng sông, thế là nơi đó liền thành lần này di chuyển mục đích. Vệ Thiếu Vũ cũng nghĩ qua mang theo tộc nhân trực tiếp về rừng cây dừa, nhưng là bị Sở Sệ Ổng Cùn cùng Nguyễn Nhi liên hợp phản đối. Cái kia phiến hải vực chẳng những cằn cỗi, mà lại nhiều như vậy tộc nhân, nhất định phải dựa vào nước ngọt tài nguyên, nếu là dọn nhà, không bằng tìm một cái nơi tốt hơn phát triển. Đến nỗi Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn, Vệ Thiếu Vũ đã cùng Nguyễn Nhi còn có Sở Sệ Ổng Cùn đạt thành nhất chi ý kiến, một tìm tới thích hợp nơi đóng quân, liền đi đem bọn hắn từ bờ biển nhận lấy. Trên đường đi, Vệ Thiếu Vũ nhàn rỗi nhàm chán, cho bao quát thủ lĩnh ở bên trong 10 cái thanh tráng niên đều đặt tên chữ. Thủ lĩnh nhất cường tráng, mà lại có thể cùng nhân vật chính đối thoại, lại giàu có trách nhiệm tâm, Vệ Thiếu Vũ gọi hắn Trạch. Vệ Thiếu Vũ đã từng hỏi qua hắn, từ khi ngày đó nếm qua trái cây về sau, thân thể sinh ra biến hóa gì, Trạch không chút do dự nói cho Vệ Thiếu Vũ, hắn lực lượng cùng năng lực phản ứng cùng tốc độ chờ, đều tăng lên rất nhiều, cảm giác so trước đó cường tráng, cho nên hắn mới có thể đem trái cây đưa cho Lao Vu, không nghĩ tới không thể kéo về Lao Vu mệnh. Đương nhiên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Lao Vu là thế nào chết. cái kia cho vệ thiếu vũ đưa qua cơm lại vì hắn cản hổ khẩu trắng hán, vệ thiếu vũ gọi hắn phủ cụ rồ. Cái khác thanh tráng niên vệ thiếu vũ cũng căn cứ đặc điểm của bọn hắn đặt tên chữ, tỉ như Diêu, Lợi, Xí. Sơ xê ổng cùn thì là mang theo huyền nhi, dạy tộc nhân khác một chút khẩu ngữ. Tỉ như đơn giản ngươi, ta, hán. Biểu thị con số, 1, 2, 3. Đây đều là phối hợp thủ thế liền phi thường dễ hiểu. Chính bọn hắn bản thân ngôn ngữ là phi thường lạc hậu mà lại không tiện, còn cần phối hợp thủ thế, nhưng là loại này tân ngữ nói liền tương đối đơn giản tiện lợi, mà lại sở sệ ổng cùn lại là mới vu khâm định trợ thủ, cho nên các tộc nhân học tập hứng thú dị thường nồng hậu dày đặc. Vệ thiếu vũ nhớ tới hôm qua trạch tại cùng mãnh hổ đại chiến thời điểm, hướng hắn gọi ban cho hắn thần lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trạch giải thích đến, mỗi một cái vu đều có một loại năng lực, có thể từ đồ đằng trên lực lượng, mượn tới thần lực ban cho bộ lạc chiến sĩ. Đó là một loại có thể để cho bọn hắn trong thời gian ngắn trở nên cường tráng, tấn mãnh, tựa như là an vệ thiếu vũ trái cây mạnh như vậy hóa thân thể năng lực. Cũng khuyên nhủ vệ thiếu vũ không nên nản chí, hắn có thể là mới vừa trở thành vu, thần lực còn rất yếu, không có loại thần lực này cũng rất bình thường. Vệ thiếu vũ mặt sầm lại. Bản thân lúc đầu cũng không phải đường đường chính chính truyền thừa, liền xem như thật có loại này ma lực xoay quanh vòng sự tình, cũng không thể nào là bản thân, xem ra chính mình về sau chỉ có thể dùng trái cây đến giả mạo. Loại kia vu năng đủ thời gian ngắn ban cho bọn hắn lực lượng, mà loại kia hình mũi khoan trái cây thì có thể vĩnh cửu tăng lên bọn hắn lực lượng, bản thân đây không phải thăng cấp bản sao. Chỉ bất quá loại trái cây này sinh trưởng quá chậm, 8 ngày trưởng thành một viên, vệ thiếu vũ còn không nỡ cho bọn hắn, còn không bằng cho Bạch Tiểu Nguyệt cùng sờ sệ ổng cùng đâu. Trên đường đi, mặc dù là trạch cùng phủ cụ dỗ bọn hắn tại dẫn đường, nhưng là bọn hắn không có chú ý tới phía trước chỗ xa hơn, đang vui nhanh chạy nhanh một cái tóc hối cua ca. Trung quanh là rộng lớn con kiến tin tức vực. Một khi phát hiện rắn độc độc trùng, vệ thiếu vũ còn chưa kịp nhắc nhở trạch cùng phủ cụ rồ, bọn chúng liền đã biến thành tóc hối của ca lạ tì ở cùng đường đầu. Nếu như phát hiện cỡ lớn dã thú tung tích, đám kiến cũng sẽ trước tiên báo cáo, vệ thiếu vũ thì biết nói cho trạch cùng phủ cụ rồ, để bọn hắn đi theo đường vòng. Chính là nhanh chóng như vậy, bọn hắn cũng ở trong rừng ghé qua hơn 4 giờ, lúc đến giữa trưa, bọn hắn mới rốt cục đi vào một đầu rộng lượng dòng sông. Cái này là một đầu nước ngọt sông, từ trong đảo hướng biển cả phương hướng, đường sông rộng nhất chỗ có 6-7 mét, chỗ sâu có hơn 2 thước. Nhưng là sông chung quanh rừng rậm mọc thành bụi, vệ thiếu vũ mang theo tộc nhân tiếp tục hướng hạ du đi đến. Nửa giờ sau, đám người dừng lại, trước mắt xuất hiện một mảnh dọc theo bờ sông rộng rãi đất trống. Trọng yếu nhất chính là, phía trước xuyên qua một mảnh cũng không tính rậm rạp rừng, liền có thể nhìn thấy xanh thẳm biển cả, nước sông từ nơi này hướng một cái hướng phía dưới địa thế, chuyển vào trong biển rộng. Hai bên thềm lục địa như sừng châu hướng về phía trước kéo dài, để vùng biển này rộng rãi mà tương đối bình tĩnh, là một cái tuyệt hảo nơi đóng quân. Ngay ở chỗ này đóng quân. Trạch nói cho những người khác lập tức đem cỏ dọn dẹp một chút. Trạch mặt mũi tràn đầy không hiểu, mặc dù hắn xưa nay sẽ không làm trái vu ý tứ, nhưng vẫn là nhịn không được lần thứ nhất hướng vệ thiếu vũ hỏi ra vì cái gì. Hắn thực tế nhìn không ra cái này hai mặt bị nước bao quanh, vương vức rộng lớn thổ địa, chỗ nào lộ ra an toàn. Thấy thế nào đều so sơn động bên kia càng thêm nguy hiểm. Vệ thiếu vũ cười, kéo qua trạch, chỉ vào đất trống hỏi. Trạch, ngươi thấy mảnh này là cái gì? Đất trống. Trạch dùng tinh thần lực không hiểu trả lời. Theo ý của ngươi, đây chỉ là một mảnh đất trống, nhưng ta nhìn thấy, lại là một tòa thành bảo. Chương 70, đêm hát vụ. Tòa thành. Trạch gãi gãi đầu góc của mình túi, hắn tự nhiên không có khả năng nghe hiểu được cái gì là tòa thành. Tòa thành, có thể chống cự đêm hát vụ sao? Trạch dùng tinh thần lực hướng vệ thiếu vũ dò hỏi. Ừm. Cái gì đêm hát vụ? Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vệ thiếu vũ, tựa hồ không rõ vệ thiếu vũ làm sao lại không biết, hắn dùng ngón tay chỉ hoàng đảo vị trí trung tâm. Ta mới vừa trở thành vu, trí nhớ không tốt lắm, cùng ta nói rõ chi tiết một lần. Vệ thiếu vũ không kiên nhẫn thúc giục nói, hắn phát hiện có rất nhiều sự tình thủ lĩnh bọn hắn đều cho rằng hắn cái này vu cần phải rõ ràng, cho nên không biết chủ động nói. Dẫn đến bản thân có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều tin tức trọng yếu. Đi qua cùng trạch tại tinh thần lực ở giữa một trận kịch liệt câu thông, vệ thiếu vũ lúc này dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, may mà hắn hỏi nhiều một câu, bằng không mà nói bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Trạch nói tới đêm hát vụ, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, trên hoang đảo xuất hiện một loại dị tượng. Tại ước chừng 2 năm trước đó một ngày nào đó, hoang đảo chính trung tâm vị trí kia, đột nhiên bộc phát ra từng đợt hát vụ rất nhanh tràn ngập ra. Che đậy hoang đảo đỉnh đầu cả bầu trời, tinh thần ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hoang đảo lâm vào một vùng tăm tối. Tại cái này hắc ám bên trong, rất nhiều độc trùng, manh thú, chim bay, đột nhiên biến thành màu đen, trở nên hình thể càng lớn, răng nanh càng nhọn, lực lượng mạnh hơn, cũng càng khát máu, càng tàn bạo. Bọn chúng không chỉ đồ sát chung quanh cái khác bình thường dã thú, càng là đối với nhân loại sinh ra cực lớn địch ý, bọn hắn bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích nhân loại bộ lạc. Lúc ấy trạch bộ lạc của bọn hắn còn có hơn 300 người, sức chiến đấu cũng đông đảo, thành công ngăn cản những cái kia hắc thú đại khái hơn nửa giờ. Sau nửa giờ, hắc vụ tán đi, những cái kia sinh vật màu đen trên người màu đen dần dần rút đi, cũng đều khôi phục bình thường. Ngay lúc đó Vu đem trận kia kinh khủng hắc vụ mệnh danh là đêm hắc vụ. Tại 4 tháng rưỡi về sau, đêm hắc vụ lần nữa giáng lâm. Lần này bộ lạc mặc dù cũng không nghĩ tới, nhưng là có lần trước ứng đối kinh nghiệm, cũng coi là miễn cưỡng vượt qua, tử thương mấy người, kiên trì 30 mấy phút đồng hồ, hắc vụ tán đi, thế giới khôi phục bình tĩnh. Tiến vào lần này đêm hắc vụ, Vu kết luận là bọn hắn ở địa phương không an toàn, điểm xấu, cho nên mang theo các tộc nhân nâng nhà di chuyển, đến một cái khác có nước địa phương. Không nghĩ tới, đại khái 4 tháng về sau, đêm hắc vụ lần nữa giáng lâm. Lần này sinh vật màu đen rõ ràng càng nhiều, trách các tộc nhân tử thương 30, 50 người, thế là bộ lạc lại một lần nữa di chuyển. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, đêm hắc vụ liền sẽ đúng hạn mà tới, mỗi một lần đều sẽ cho bộ lạc mang đến thương vong to lớn, bọn hắn di chuyển cũng liền càng ngày càng tấp nập. Bọn hắn di chuyển phương hướng, vẫn luôn là hướng về đảo khu vực biên giới, cũng chính là bờ biển phương hướng, bởi vì bọn hắn phát hiện càng là tại rừng cây chỗ sâu, màu đen sinh vật càng nhiều, càng đi bên ngoài càng an toàn. Bất quá Vu cũng tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, hắc vụ biết tràn ngập toàn bộ hòn đảo, đến lúc đó hòn đảo lên bất luận cái gì một cái góc, bao quát bờ biển, cũng sẽ không lại an toàn. Một lần cuối cùng gặp được đêm hắc vụ, bọn hắn người chỉ còn lại chừng 50, chật vật chạy trốn đến nơi này. Hơn nữa còn gặp 3 ngày 2 đầu đến muốn tế phẩm hắc hổ, bọn hắn minh bạch hắc hổ cường đại, cho nên Vu mới quyết định hiến tế. Nghĩ đến đây, vệ thiếu Vu không khỏi dùng mình một cái. Chờ một chút, các ngươi lúc ấy đem chúng ta bắt trở lại, có phải hay không định đem chúng ta? Vệ thiếu Vu kiểu nói này, Trạch lập tức lộ ra không có ý tứ lung túng cười, gãi đầu một cái, lại còn đỏ mặt. Vệ thiếu Vu một trận hoảng sợ, may mắn lúc ấy trái cây đưa tới kịp thời, nếu không thì muộn một ngày. Bất quá cùng đêm tối chi sương mù so ra, đây coi như là việc nhỏ. Sơ sệ ổng cùng toàn bộ hành trình cũng đều ở bên cạnh nghe vệ thiếu Vũ giảng giải, mặc dù Trạch không hiểu được trong đó quy luật, nhưng là vệ thiếu Vũ hai người lại nghe ra môn đạo, hỏi phía dưới phát hiện một ít quy luật. Cái này đêm hắc vụ là đại khái 2 năm trước đó bắt đầu, lần thứ nhất xuất hiện cùng lần thứ hai, khoảng cách đại khái 4 tháng rưỡi, về sau là 4 tháng, về sau là 3 tháng 20 ngày trái phải, về sau là 3 tháng 10 ngày, 3 tháng, một lần cuối cùng xuất hiện là 2 tháng 20 ngày. Như vậy lần tiếp theo rất rõ ràng, hẳn là 2 tháng linh chừng 10 ngày. Các ngươi một lần cuối cùng gặp được đêm hắc vụ, khoảng cách các ngươi chuyển đến nơi này bao lâu rồi? Vệ thiếu Vũ lo lắng hỏi, lấy được hồi phục là, đại khái 2 tháng trước đó. Xong đời. Vệ thiếu Vũ bọn hắn máy bay rơi vỡ, đi vào trên cái đảo này đến bây giờ, vừa lúc chính là 2 tháng trên dưới. Nói cách khác, đêm hắc vụ lần trước thời gian rất có thể ngay tại máy bay rơi vỡ trước đó. Bởi vì rơi vỡ về sau vệ thiếu Vũ bọn hắn còn không có gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là nếu như vậy nói đến, lần tiếp theo đêm hắc vụ, nhiều nhất còn có 10 ngày. Làm sao bây giờ, có lẽ không đến 10 ngày. Sơ sệ ổng cùng loại thời điểm này cũng ít nhiều có chút hoảng, kéo vệ thiếu Vũ cánh tay nhỏ giọng xin giúp đỡ. Coi như còn có 5 ngày, cũng không thể hoảng. Vệ thiếu Vũ thở dài, nhìn một chút chung quanh ngay tại thanh lý cỏ dại các tộc nhân, đại đa số đều là hưu khí vô lực. Bọn hắn trừ bình thường không thế nào lao động đưa đến tính năng động chủ quan kém bên ngoài, thân thể suy yếu cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu, nếu không phải buổi sáng hôm nay ăn một bữa coi như phong phú bữa ăn sáng, bọn hắn chỉ sợ liền đi tới đây đều là cái vấn đề. Dưới mắt việc cấp bách, chính là giải quyết ăn cùng ở cái này hai đại vấn đề. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, liền xem như còn có 5 ngày đêm hắc vụ đột kích, bản thân cũng muốn trước tiên đem đám người này cho ăn no. Ăn đủ no cơm, bọn hắn chính là sức lao động. Ăn không đủ no, bọn hắn chính là gánh vác. Vệ thiếu Vũ để Trạch tiến hành một trận ăn bài, nơi này không thiếu nước, bọn hắn cơm trưa trước tiên có thể ăn quả dại rau dại, 5 cái thanh tráng niên đội đi săn thành viên bảo hộ 10 cái nữ nhân đi chung quanh hái quả dại. Lại phân ra 15 người đi chung quanh nhặt nhánh cây, tất cả nhánh cây mặc kệ phẩm chất khô ẩm ướt tất cả đều nhặt về đến trên đất trống. Những người còn lại thì toàn bộ đều muốn tại mảnh đất trống này bên trên viện trợ xây dựng nơi ở nút. Mặc dù những người nguyên thủy này xây dựng những cái kia nơi ẩn nút khẳng định không bằng vệ thiếu Vũ dựng tốt, nhưng là coi như kiên cố, đồng thời bọn hắn cũng hiểu được đem nơi ẩn nút xây dựng rời khỏi mặt đất, làm lâm thời nơi ẩn nút hoàn toàn đủ. Chúng ta phải trở về đem Tưởng Thiệu Nguyên bọn hắn nhận lấy, đồ ăn, công cụ, hết thảy đều muốn mang đến nơi này. rừng cây dừa có rất nhiều có thể gia công vật liệu gỗ công cụ, muốn thành lập được một chỗ che chở doanh địa, những này là nhu yếu phẩm. Biết được Vu lại muốn tiến vào rừng cây, các tộc nhân nhao nhao dùng cầu khẩn ngự khí ngăn cản, nhưng là Vệ Thiếu Vũ dùng Vu thân phận chấn áp xuống dưới, cuối cùng chỉ đem lấy Sở Sệ Ổng Cùn còn có thì cùng phủ cụ rồ lên đường. Trách cùng phủ cụ rồ hai người này, vốn còn nghĩ tại Vu trước mặt thật tốt lộ lộ mặt, dù sao cái này rừng cây thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, thật không nghĩ đến Vệ Thiếu Vũ chạy so với bọn hắn còn trượt, căn bản không biết cái gì là che giấu thân hình, mà lại phát hiện dã thú tung tích cũng nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Không có cách, Vệ Thiếu Vũ trừ có con kiến tin tức vực bên ngoài, bây giờ còn có một cái tóc hối cua ca ở phía trước dẫn đường. Mà lại Vệ Thiếu Vũ từ khi đánh chạy hắc hổ về sau, chính mình cũng cảm thấy mình có chút bành trướng. Trướng khó chịu loại kia trướng. Hắn hiện tại nếu là thật đụng phải một cái lợn rừng, nhất định phải tay không cùng nó cứng rắn. Lấy báo năm đó chân gãy mối thủ. Chương 71, Bạch Tiểu Nguyệt nguy hiểm. Rừng cây dừa bên trong. Mặc dù có Huyền Nhi tin tức, cùng với Vệ Thiếu Vũ, nhưng là dù sao không phải tại trước mắt mình, Tưởng Thiệu Nguyên vô cùng nôn nóng bất an, thậm chí không có tâm tình cùng Dạ Bạ Đủ đi ra biển bắt cá. Ngồi tại trên bình đài, điều chỉnh thử lấy Vệ Thiếu Vũ lưu lại cái kia thanh trường cung, sắc mặt có chút âm trầm, một bụng tâm sự bộ dáng. Huyền Nhi cùng cái kia hát quốc nữ hải cùng một chỗ, sẽ không sợ sệt, không quan hệ. Bạch Mục Vân ngồi dựa vào trên bình đài, trên đùi hắn tổn thương mới vừa kết vảy, nhưng dù sao suy yếu rất nhiều ngày, thân thể trong lúc nhất thời còn bổ không trở lại. Đây là hiện tại mỗi bữa cơm đều có canh thịt cho hắn bổ dưỡng thân thể. Thiếu Vũ cùng Sở Sệ Ống đều là rất người có thể tin được, bọn hắn đều rất thông minh. Tưởng Thiệu Nguyên nhẹ gật đầu, dường như đáp lại Bạch Mục Vân lại như là an ủi mình. Trên bờ biển không có giờ y cờ cờ bọn người, Dạ Bạ Đủ huynh muội mang theo Bạch Tiểu Nguyệt lại vui sướng tại trên bờ cắt đào lên ốc móng tay cùng con cua, còn có bì bì tôm cái gì. Bất quá có một cái làm bọn hắn hiếu kỳ hiện tượng, cách đó không xa trên mặt biển, tựa hồ luôn luôn có một cái cá heo đang nhảy đến nhảy xuống, còn ngẫu nhiên phát ra từng tiếng cá heo rít lên, tựa hồ là đang kêu gọi bọn hắn giống như. Ba người nhìn một hồi không rõ, thế là liền không quan tâm nó, một khối hướng phía rừng cây dừa đi đến. Cơ hồ là ba người mới vừa đi vào rừng cây dừa. Ngao ô, bảy. Một tiếng kéo dài sắc lạnh, the thé sói tru vang lên, phảng phất gần trong gang tấc rừng cây bên trong, đám người cùng nhau sửng sốt. Đồng nhiên, lại là mấy tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng vang lên. Lập tức đem mấy người kéo về thực tế. Nhanh. Nhanh đến trong phòng 3. Tưởng Thiệu Nguyên lời này tự nhiên không phải đối bọn hắn mấy cái nói, mà là đối với Dạ Bạ Đủ muội muội Xí Vạ, nơi này chỉ có nàng không có sức chiến đấu. Dạ Bạ Đủ cơ hồ là trực tiếp ôm lấy ngẩn người muội muội mạnh mà nâng lên một chút, ném lên bình đài, Xí Vạ trong kinh hoàng, lộn nhào tiến vào phòng nhỏ. Quan trọng. Dạ Bạ Đủ hô to một tiếng. Bành. Xí Vạ đem phòng nhỏ cửa gắt gao đóng lại. Không phải nàng tâm ngoan thủ lạ không để ý tới người khác, mà là nàng minh bạch, bản thân một khi bị tập, chỉ có cho bọn hắn mấy người thêm phiền phần. Tưởng Thiệu Nguyên, Dạ Bạ Đủ, Bạch Tiểu Nguyệt, Bạch Mục Vân, bốn người phản ứng cấp tốc, phủ cận cầm lấy vũ khí, mỗi người trong tay đều có một cây đao, có dao phay, đao nhọn, cái này đều được nhờ vào Vệ Thiếu Vũ từ trong khoang thuyền phát hiện cái kia phòng bếp. Soạt, soạt. Rừng cây ra từng đợt loạn hưởng, mấy đạo bóng đen chui ra, sát theo đó là càng nhiều bóng đen chui ra. Số lượng chừng 20 chi chúng. Sói, đàn sói. Làm sao lại như vậy? Đây là cái gì sói? Bạch Tiểu Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng chưa từng thấy loại này sói, cũng chưa nghe nói qua tự nhiên có loại này sói. Những thứ này sói toàn thân đen nhánh, đen không có một chút màu tạp, mà lại là đen như mực, không có chút nào phản quang. Nếu như ban đêm xem bọn hắn, chỉ cần những thứ này sói không mở to mắt, chỉ sợ ngươi căn bản không nhìn thấy bọn chúng. Màu đen sói không phải là không có qua. Nhưng là đen như thế triệt để, hơn nữa là hai mươi mấy con thuần một sắc, tuyệt đối không có khả năng. Mà lại những thứ này sói hình thể so sói rừng còn muốn lớn hơn một chút, răng nanh móng nhọn đều muốn càng dài, toàn thân lệ khí càng nặng, hiện lên hình nửa vòng tròn chậm rãi hướng phía đám người bao vây, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Bốn người đều là sợ hãi dị thường, chăm chú nắm chặt đao trong tay, nhưng thân thể lại ngay cả liền lui về phía sau, bốn người cơ hồ dựa lưng vào nhau, ý đồ từ trên người đồng bạn tìm kiếm cảm giác an toàn. Dù sao, trong bọn họ không ai chân chính đối mặt qua ăn như vậy người dã thú. Thế nhưng là dã thú đi săn, sẽ không cho bọn hắn thời gian đi thích ứng. Ngao. Dẫn đầu một thất sói đen, phát ra ngắn ngủi tiếng giống, tựa hồ tại hạ đạt mỗi loại mệnh lệnh, chung quanh sói đen lập tức bay nhào tới. Khí thế hung mãnh, gió tanh cửa hàng. Dã thú tiến công, đối với người bình thường đến nói, sẽ để cho ngươi có gan bẩm sinh sợ hãi. Bởi vì nhân loại, chính là hiểu được từ dã thú nanh vuốt phía dưới chạy trốn, mới lấy phồn diễn sinh sống. Người cùng dã thú, từng là thiên địch. Bốn người kiên trì, vung đao chống đỡ. Xông vào đàn sói chém giết, vậy căn bản liền không thực tế. Đối mặt cuồng dã manh thú, không ai có thể trấn tĩnh, Bạch Mục Vân cũng giống vậy, lúc này bốn người chỉ có thể thật chặt dựa lưng vào nhau, đem hết toàn lực vượt qua đối mặt dã thú cắn xé sợ hãi, vung đao nên tiếp đánh tới ác lang. Nhưng đàn sói, căn bản không phải bốn cái người bình thường có thể chống lại, mặc dù bọn hắn bốn người khả năng đều mạnh hơn người bình thường, cái này cũng còn thiếu rất nhiều. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đàn sói bay nhào mà lên, trong tay bọn họ đao chỉ có thể thủng tổn thương chặt tổn thương trong đó một cái hoặc là hai cái, nhưng bốn người cơ hồ nháy mắt liền bị ngã nhào xuống đất. Mỗi người đều bị mấy cái ác lang xé rách lấy lôi ra bọn hắn vòng phòng ngự, trong chốc lát liền bị tách ra, máu tươi biểu bay mà ra, mấy người trong chốc lát đều bị thương. 4-5 con sói vây quanh một người, coi như ngươi năng lực lại lớn, cũng nhiều nhất có thể ứng đối trong đó một hai cái khác sói thì biết thừa cơ bắt đầu cắn xé, làm ngươi vung đao đi qua, bọn chúng lại biết nhanh chóng tối lui, khác một bên sói thừa cơ nhào tới. Con mồi. Giờ này khắc này, ngươi đã không phải đỉnh cao của chuỗi sinh vật, vẹn vẹn bọn chúng con mồi. Nguyệt Nhi, bảo vệ cổ. Mấy người riêng phần mình kêu thảm, Bạch Mục Vân mắt thấy muội muội bị kéo lấy tách ra, giống lớn một tiếng. Đồng thời cuồng nộ xoay người mà lên, trong tay khảm đao liên tục vung chặt, trực tiếp đem một con sói móng đuốt chặt đứt xuống dưới, trong tay khảm đao múa ra một mảnh ánh đao, trong lúc nhất thời vậy mà để mấy cái sói không dám tùy tiện cận thân, Bạch Mục Vân thừa cơ hướng muội muội phương hướng liều mạng xê dịch. Cho dù hắn chân tổn thương đã hoàn toàn sụp ra, cho dù hắn hiện tại hư nhược chỉ có bình thường lúc 30-40 lực lượng, Bạch Mục Vân vẫn là mạnh nhất, nhưng bị đàn sói xé rách hắn cũng căn bản không tốt phát huy. Bạch Tiểu Nguyệt tự nhiên nghe được ca ca tiếng la, tận lực co lại cái cổ giấu đầu, trong tay đao nhọn cũng tận lượng phòng ngự được nửa người trên ác lang cắn xé, nhưng trên dưới quanh người còn là có bao nhiêu chỗ đều bị sói đen cắn xé. Chỉ cần không có bị cắn đứt thiết hầu, liền xem như bị cắn xuống một miếng thịt cũng không đủ chí mạng. Dạ bạ đủ sức chiến đấu cũng là phi phàm, thân thể gầy ốm bên trong bộc phát ra so dã thú còn cuồng bạo lệ khí, nắm chặt dao găm vậy mà cùng ác lang chơi liều, thậm chí nhắm ngay cơ hội ôm lấy một cái cắn lên nó cánh tay đầu sói, đánh một cùi trỏ. Trực tiếp đem cái kia sói quai hàm đụng nát, ác lang trên mặt đất có quắp. Thảm nhất muốn thuộc Tưởng Thiệu Nguyên, lúc này vũ khí của hắn trong lúc bối rối bị cắn rơi, tay không tấc sắt, căn bản chính là mặc người chém giết, bị sói đen tại trên cánh tay kéo xuống một miếng thịt. Ngao. Đứng tại phía ngoài nhất một cái sói một mực vây quanh chiến trường vọt nhảy đảo quanh, lúc này gặp đến loại này tình hình chiến đấu, lần nữa ngắn gào một tiếng, đàn sói chỉ một thoáng lại cải biến chiến thuật. Chỉ thấy đàn sói bắt đầu nặng cắn xé mấy người cánh tay. Lúc này một khi bị cắn cánh tay, một cái tay khác phải đi cứu, bằng không mà nói, hai tay một khi bị trói, liền thật là mặc người chém giết. Bạch Tiểu Nguyệt chính là cái thứ nhất. Một cái ác lang bổ nhào bắt đầu, nhắm ngay cơ hội cắn Bạch Tiểu Nguyệt bả vai, Bạch Tiểu Nguyệt mạnh mà vung đao chém tới, ác lang né tránh, một cái khác sói thì là cắn trúng nàng cầm đao cổ tay, đồng thời thụ thương cánh tay trái cũng bị một cái ác lang cắn. Hai con sói đen hướng hai bên xé rách, trực tiếp đem Bạch Tiểu Nguyệt động mạch cổ bại lộ tại không khí bên trong. Nguyệt Nhi. Bạch Mục Vân tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là không làm nên chuyện gì, thanh âm cứu không được Bạch Tiểu Nguyệt, một cái sói đen nhắm ngay cơ hội, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Bạch Tiểu Nguyệt cổ cắn. Bạch Tiểu Nguyệt lúc này cũng đã hoàn toàn bị sợ hãi tử vong bao phủ, cả người đầu góc trống rỗng. Giờ này khắc này, phảng phất thời gian không gian, đều nháy mắt đình chỉ. Bạch Tiểu Nguyệt trước mắt, không còn là đàn sói, không còn là máu tươi, mà là một trương đẹp trai, ánh nắng. Mang theo cương chiều ánh mắt nhìn khuôn mặt của nàng. Thiếu Vũ, thật xin lỗi. Lúc này nàng cực kỳ hối hận, chính là không thể chính miệng nói với vệ Thiếu Vũ một câu thật xin lỗi, không năng lực hắn giải thích bản thân đột nhiên rời đi. Hắn nhất định, thương tâm thật lâu đi. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Bạch Tiểu Nguyệt tim như bị đau cắt, thẳng đến tại trên hoang đảo này nhìn thấy vệ Thiếu Vũ một khắc này, nàng tin tưởng kia là ông trời sắp đặt, nội tâm của nàng chưa bao giờ ngọt ngào như thế qua. Tất cả hồi ức, tất cả không cam lòng. Tất cả tiếc nuối, tại cái này sắp chết thời khắc hóa thành điên cuồng chấp niệm, càng ngày càng sâu chấp niệm. Thiếu Vũ, Thiếu Vũ, Thiếu Vũ ba. Bạch Tiểu Nguyệt nước mắt tuôn ra, muốn lấy cái này âm thanh không cam lòng giống giận nên đón tử vong. Nhưng là một giây sau, đến lại không phải tử vong. Chỉ thấy rừng cây biên giới, truyền đến một tiếng làm nàng hồn khiên mộng nhiều thanh âm, chính là vệ Thiếu Vũ. Can. Vệ Thiếu Vũ thân ở rừng cây, nhưng là nghe vào còn có đoạn khoảng cách. Dường như ngay tại nhanh chóng tiếp cận, nhưng hắn cũng tức thời phát ra một tiếng hò hét. Một thân ảnh, cũng sớm tại mấy giây trước liền đạt tới kịch chiến đàn sói bên ngoài, căn bản không người chú ý, lúc này thân ảnh này ngang nhiên tiến đụng vào đàn sói, ngay tại ác lang sắp cắn lên Bạch Tiểu Nguyệt thời điểm, một cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn cái này ác lang cổ, kinh khủng va chạm trực tiếp đem cái này sói hất tung ở mặt đất, một tiếng trầm muộn giòn vàng từ cự lang trong cổ truyền ra, máu tươi lập tức cuồn phún, huyết vụ rơi vãi. Giống, ba. Một tiếng rung khắp nội tâm thú giống ở bên thai vang lên, Bạch Tiểu Nguyệt quanh thân ác lang nhanh lùi lại. Làm Bạch Tiểu Nguyệt thấy rõ đến vật, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này, vậy mà là một đầu sư tử. Lưu cho nàng nhìn kỹ thời gian không nhiều, đàn sói ngắn ngủi kinh hãi qua đi, tiếp tục hướng Bạch Tiểu Nguyệt đánh tới, ý đồ từ sư tử trong miệng đoạt lại cái này đồ ăn. Can giống giận liên tục, một chảo liền trực tiếp đem nhào lên ác lang đập bay, móng đuốt sắc bén đồng thời đem sói da thịt giật ra, sói đen mất trọng lượng, hung hăng đưa tại trên mặt đất, bùn cắt văng khắp nơi, có thể thấy được lực đạo lớn, nhưng Can không tham công, mà là ngược lại đối mặt đánh tới cái khác sói đen, con mắt của nó rõ ràng, không tham giết địch, chỉ vì bảo hộ Bạch Tiểu Nguyệt. Can răng cùng cái đuôi đồng dạng là không thể coi thường, nam, sáu con ác lang nhắm ngay cơ hội đồng thời bay nhào, vậy mà đều không làm gì được Can. Nếu như dự định cắn bị thương Can, liền muốn bước lên bị nó trực tiếp cắn chết phong hiểm. Cái khác vòng chiến sói đen, tại vòng ngoài sói đen chỉ huy phía dưới, bắt đầu hướng bên này chi viện, rất nhanh liền có 10 cái sói đen bắt đầu vây công Can. Nhưng là lúc này Can, giống giận liên tục, mặc dù vết thương trên người đang nhanh chóng tăng nhiều, nhưng nó vây quanh Bạch Tiểu Nguyệt quanh thân, như bị điên bay nhào cắn xé. Thần đến sát thần, quỷ đến giết quỷ, trong lúc nhất thời, lại không có bất kỳ cái gì một cái sói đen có thể gần Bạch Tiểu Nguyệt thân. Chương 72, đến trễ tha thứ. Can. Lúc này trong rừng lần nữa truyền đến một thân hò hét, vệ thiếu vũ một ngựa đi đầu từ trong rừng rậm bạo vọt mà ra, như một đầu mãnh thú, hướng nơi này băng băng mà tới. Vừa rồi tiếng thứ nhất của hắn hò hét, đúng là hắn thông qua bờ lách vãi đập tinh thần lực dò xét, biết được Bạch Tiểu Nguyệt sinh tử một cái trước mắt, mà lúc đó bản thân cách còn xa, Can chỉ là vọt tới đàn sói bên ngoài chuẩn bị phát động tập kích, mục tiêu có thể là trước cứu rời gần nhất Bạch Mộc Vân. Nếu như vệ thiếu vũ chậm một giây thông chi Can, Bạch Tiểu Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Bạch Tiểu Nguyệt mặc dù tại trong bầy sói không nhìn thấy vệ thiếu vũ, nhưng là có thể nghe được vệ thiếu vũ thanh âm. Hắn đến rồi. Vệ thiếu vũ lúc này hai mắt tơ máu trải rộng, mấy hơi thở ở giữa liền vọt tới phòng nhỏ phụ cận, thuận tay kéo xuống một bên trên mặt cọc gỗ chặt lấy dịu chữa cháy, ngang nhiên xông vào đàn sói. Dịu chữa cháy thứ này, tuyệt đối là đại sát khí. Nhưng là Bạch Mộc Vân mấy người nhưng căn bản dùng không được, dịu chữa cháy mặc dù lợi hại, nhưng là rất nặng, không linh hoạt, cầm nó đấu đàn sói, càng thêm không có phần thắng, khẳng định cái thứ nhất bị đoạn. Nhưng vệ thiếu vũ không giống. Nắm giữ gấp 3-4 lần tại thường nhân lực lượng vệ thiếu vũ, lực buộc phát cũng cực kỳ kinh người. Cái một đũa, trực tiếp đem một cái sói đen cổ cùng nhau chặt đứt. Ngao. Đầu sói cơ hồ trước tiên đem vệ thiếu vũ định là thứ nhất uy hiếp, thậm chí cao hơn Can, đàn sói nháy mắt hướng vệ thiếu vũ nhào cắn qua tới. Mạnh như vệ thiếu vũ, cũng vô pháp tránh né bị cắn xé vận mệnh, trong tay dịu chữa cháy vung vẩy không ra đành phải vứt bỏ, nhưng là cắn xé ở vệ thiếu vũ, đổi lấy phản kích, lại không phải sói đen có thể tiếp nhận. Một cái sói đen bị vệ thiếu vũ nắm lấy cơ hội, hai tay tách ra sói đen trên dưới hàm, mãnh lực kéo một cái, trực tiếp đem nó hàm xương bẻ gãy, tại chỗ run rẩy chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là máu tươi cùng đồng bạn chết đi, cũng triệt để kích thích đàn sói hung tính, liền đầu sói cũng đánh tới, gia nhập vây công vệ thiếu vũ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung hai tiếng phá phong trong tiếng thét gào, hai cây mâu đá xuyên không mà qua, to lớn lực đạo trực tiếp đem nhào về phía vệ thiếu vũ hai con thân sói thể xuyên thủng, hung hăng găm trên mặt đất. Trạch cùng phủ cụ rồ hai người theo sát vệ thiếu vũ đằng sau xông ra rừng cây, hướng phía đàn sói chạy như bay đến, rút ra mâu đá chăm chú bảo hộ ở vệ thiếu vũ hai bên, có hai người gia nhập, vệ thiếu vũ áp lực giảm nhiều. Nhất là Trạch, thân thể của bọn hắn bản thân liền so với thường nhân cường tráng mấy lần, tại hắn ăn cái kia quả dại về sau, so hiện tại vệ thiếu vũ lực lượng cái lớn không nhỏ, cho dù sói đen hung mãnh, nếu như bị hắn nắm thực, trực tiếp liền có thể một tay lấy sói đen vòng đánh tới hướng đàn sói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, đến nỗi đàn sói cắn xé, bọn hắn cũng sẽ lẩn tránh dễ dàng nhất trọng thương vị trí, tránh nặng tim nhẹ, cắn rơi một miếng thịt đối bọn hắn đến nói. Không lại là cao mày một cái sự tình. Mà cùng lúc đó, Sơ Sệ ổng củn cũng từ mặt bên vây quanh phòng nhỏ chỗ, trực tiếp leo đến nóc nhà, cầm lấy nàng đoạn cung. Siêu. Ngao. Một nhánh mũi tên phá phong mà tới, trực tiếp xuyên thấu đầu sói hai má, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho đầu này sói trở tay không kịp, một tiếng rú thảm, rời khỏi vòng chiến. Siêu. Không đợi đầu sói phản ứng, lại là một nhánh mũi tên xuyên thấu bụng của nó. Đầu sói một tiếng rú thảm, ngã ngửa trên mặt đất, lại cấp tốc bò lên, ý đồ ẩn nút đến trong bầy sói ở giữa. đầu sói là một cái đàn sói linh hồn, có thể hiệu lệnh đàn sói, tự nhiên cũng cần cực cao trí tuệ, nó biết mình đã bị một bộ cung tên để mắt tới, lập tức ẩn núp đến đàn sói, hướng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà, đứng một nữ nhân, tóc dài bay múa, tay cầm một chiếc cung ngắn, mà tay phải của nàng, từng cái giữa ngón tay tất cả kẹp lấy một cái mũi tên. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Sở Sệ Ổng Cùn thời khắc này cử động, chỉ sợ đại bộ phận người đều muốn suy đoán, nàng thoáng cái nắm chặt ba mũi tên, có phải hay không muốn học trong phim ảnh ba mũi tên tề phát. Nhưng Sở Sệ Ổng Cùn hành động kế tiếp, hiển nhiên không phải. Sở Sệ Ổng Cùn trường cung phía trước, thân cung phía bên trái khẽ nghiêng, tay phải nhanh như chớp giật thiếp cung dựng dây cung, cơ hồ không có thấy rõ nàng phải chăng nhắm chuẩn, mũi tên đã thoát dây cung mà đi. Mà tay trái của nàng, vậy mà linh xảo lần nữa kéo đến trên dây, thứ hai mũi tên nghiễm nhiên đã lên dây cung, đuổi sát bên trên một mũi tên đi. Thứ ba mũi tên, trường cung rõ ràng kéo căng, tốc độ so trước hai mũi tên hơi chậm, nhưng là uy lực lại càng lớn, tốc độ càng nhanh. Siêu siêu. Siêu. Ba mũi tên phá không, mục tiêu đều là đầu sói. Suy phốc. Phốc. Cứ việc đầu sói trốn vào đàn sói, nó cái tránh thoát mũi tên thứ nhất, theo sát mà đến hai mũi tên phân biệt còn là cắm vào cổ của hắn cùng bụng, nhất là bụng một tiễn này, cơ hồ xuyên qua thân thể mà qua. Nga ô. Đầu sói gào lên thê thảm, cũng không cách nào kiên trì nữa, hướng phía rừng cây phương hướng lảo đảo chạy đi, đàn sói cũng tựa hồ tiếp vào đầu sói tín hiệu rút lui, đàn sói không còn vây công Vệ Thiếu Vũ, nháy mắt có thứ tự hướng rừng cây phương hướng rút lui. Vũ. Sở Sệ Ổng Cùn quát một tiếng, đồng thời trong tay mũi tên vang dội không ngừng, hướng phía đầu sói vọt tới. Vệ Thiếu Vũ trước mắt đàn sói tản ra, hắn liếc mắt liền thấy chạy trốn đàn sói phía trước nhất cái kia toàn thân cắm đầy mũi tên ra hỏa, cầm lấy rượu chữa cháy đuổi theo. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Đầu sói tại chạy trốn thời điểm, trên thân lại phốc phốc trúng liền hai mũi tên, hiện tại nó quả thực chính là một cái nhím khổng lồ, vừa mới vào rừng cây, liền bị đếm không hết dây leo liên tục treo lại, dãy rùa ở giữa máu tươi phun tung tóe, phát ra từng tiếng rú thảm. Cái khác sói đen còn không có thông minh đến giúp đầu sói bắt đầu giải dây thừng. Từng cái đã chạy tứ tán, chỉ còn chờ đầu sói lần nữa dùng sói chu tập kết bọn hắn, lại không nghĩ rằng lao đại của mình đã bị trượt chân tại rừng cây bên dưới. Vệ Thiếu Vũ đuổi theo, giơ tay búa xuống, trực tiếp bổ vào đầu sói. Cái khác sói bản thân là không thể nào đuổi kịp, đành phải kéo lấy đầu sói thi thể, túm ra rừng cây. Rừng cây vừa lúc này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất hết thể lưu lại 7 bộ xác sói, tăng thêm đầu sói là 8 cái. Những người khác mặc dù toàn thân là tổn thương, nhưng cũng may đều không có làm bị thương động mạch, chỉ là tạm thời hành động không tiện, đều có lượng lớn chảy máu. Bất quá lúc này Tưởng Thiệu Nguyên cùng Dạ Bã Đủ mặc dù tất cả đều ngồi dậy, nhưng là cũng không dám loạn động, bởi vì hiện trường còn có một cái manh thú, một đầu so vừa rồi sói còn hung manh manh thú. Can cũng có tổn thương, nhưng đều là ngoài da vết thương nhẹ, cơ bản có thể xem nhẹ, lúc này chính cắn sát sói, từng cái đưa chúng nó kéo tới cùng một chỗ, giống như là cái hiện trường dọn dẹp công nhân. Trạch cung phủ cụ rổ hai người đối với sư tử có chỗ đề phòng, nhưng là từ cái này sư tử vừa rồi cử động bọn hắn biết, cái này sư tử tựa như là bản thân cái này một đợt, thẳng đến Vệ Thiếu Vũ dùng tinh thần lực đối với Trạch sau khi giải thích, hai người mới bùng vũ khí xuống. Vệ Thiếu Vũ thì là mang theo đầy người vết máu, đi đến Bạch Tiểu Nguyệt bên người. Một bên Bạch Mộc Vân thấy cảnh này, mặc dù trong mắt ẩn ẩn có ghen tuông, nhưng thấy muội muội không có nguy hiểm tính mạng, đành phải đầu một đâm, mềm mềm nằm rạp trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bạch Tiểu Nguyệt thương thế cũng không nhẹ, toàn thân nhiều chỗ cắn bị thương, quần áo đã vỡ vụn không chịu nổi, mềm mềm nằm trên mặt đất, nhất là nơi bả vai cắn bị thương, để nàng ngồi xuống đều có chút khó khăn. Bộ dáng này, để Vệ Thiếu Vũ nhất thời hai mắt đỏ bừng, dùng mềm nhẹ nhất động tác, đưa nàng bế lên. Thế nhưng là lúc này Bạch Tiểu Nguyệt lại là đầy mắt ý cười, nàng cái kia còn có thể không biết, cái kia sư tử chính là Vệ Thiếu Vũ. Vệ Thiếu Vũ kêu cái kia một tiếng can, chính là sư tử danh tự, là Vệ Thiếu Vũ cứu mình, ngay tại bản thân trước khi chết hô lên tên hắn thời điểm cứu mình, cái kia sư tử hành động, tất cả đều là bởi vì Vệ Thiếu Vũ. Là Vệ Thiếu Vũ lúc ấy tại thủ hộ nàng A. Đại bảo. Thật xin lỗi. Nam Kinh cuối tháng tại còn là hai mắt đẫm lệ mơ hồ giơ tay lên, vuốt ve Vệ Thiếu Vũ mặt, ấy này nói. Mỗi một cái tình lữ ở giữa, chỉ sợ đều sẽ có một ít tên thân mật, người ở bên ngoài nghe tới, quả thực buồn nôn muốn chết. Nhưng là những cái kia tên gọi bên trong, thậm chí có thể gánh chịu hai người tất cả hồi ức, Vệ Thiếu Vũ đã dòng dã 3-4 năm không có nghe được xưng hô thế này, trái tim hung hăng run lên. Trong chớp mắt, tất cả hủy khuất, tất cả oán hận, tựa hồ tan thành mây khói. Nam nhân, có đôi khi thật chính là hèn như vậy. Nhưng đang chết nam nhân mặt mũi còn mạnh hơn trang lãnh khốc, tức giận. Hừ, ta cho là ngươi rời khỏi ta, dài bao lớn bản sự, liền học cái này hai lần, liền cái sói đều đánh không lại. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn Vệ Thiếu Vũ bộ này cố giả bộ chấn định bộ dáng, càng là nhịn không được cười ngọt ngào, nước mắt lại càng là ào ào. Lấy nàng đối với Vệ Thiếu Vũ hiểu rõ, nàng biết Vệ Thiếu Vũ đã tha thứ nàng, thậm chí không còn cần nàng giải thích nàng đến tột cùng vì cái gì rời khỏi, cứ như vậy tha thứ nàng. Có thể càng như vậy, nàng càng là đau lòng tột đỉnh. Đồ ngốc, đồ ngốc. Chương 73, sơ sệ ổng cùn bí mật. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Vệ Thiếu Vũ hai người, ở đây anh em, từng cái nước mũi một cái nước mắt một cái. Sơ sệ ổng cùn đứng tại phòng nhỏ bên trên, khí tóc đều muốn đứng lên, hỏa diễm tại đầu trên đỉnh hô hô đảo quanh. Tình thâm nghĩa nặng, hồi ức lóe lên trong đầu, Vệ Thiếu Vũ lúc này thật có tâm hôn lên Bạch Tiểu Nguyệt, dù sao đây là một cái cách xa nhau mấy năm ly biệt. Ừm hừ. Khu khu. Ba. Bên hai truyền đến Sở Sệ ổng cùn bất mãn tiếng ho khan, Vệ Thiếu Vũ lập tức mặt mo đỏ ửng. Không có thời gian giải thích quá nhiều, Vệ Thiếu Vũ trước tiên đem tất cả người bị thương đều đỡ đến trong phòng. Sau đó để Black White cùng Sở Bạt Tạ bọn hắn mở rộng phạm vi cảnh giới, chiếm cứ rừng cây từng cái điểm cao. Một khi có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo, hiện tại bọn hắn thương binh đông đảo, chịu không được đợt thứ hai tập kích. Sở Sệ ổng cùn cùng Sỉ Vạ giúp bọn hắn thanh lý vết thương cùng băng bó. Vệ Thiếu Vũ lấy ra một cái bạch thụ quả đập nát, mỗi người vết thương đều là một điểm, viện trợ bọn hắn khép lại. Trong phòng bầu không khí, bao nhiêu bắt đầu trở nên có chút lúng túng, tất cả mọi người đã biết Vệ Thiếu Vũ cùng hai nữ quan hệ, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bạch Tiểu Nguyệt dùng còn sót lại ý thức nhìn xem Sở Sệ ổng cùn bình tĩnh khuôn mặt nhỏ chuẩn bị cho nàng hướng băng gạc bên trên bôi đồ vật. Sở Sệ ổng. Sở Sệ ổng, kia là muối. Ai tây. Sở Sệ ổng, buộc quá gấp, đau. Nha đầu chết tiệt kia, nhao nhao chết. Một phòng toàn người nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong Sở Sệ ổng cùn tại cái kia cha tấn Bạch Tiểu Nguyệt, đều câm như hến. Tưởng Thiệu Nguyên nhìn thẳng nhếch miệng, đối với chính cho mình xử lý vết thương Sỉ và nhỏ giọng thúc giục nói, Sỉ và, nhanh lên. Đừng đợi nàng tới. Bạch Mục Vân nhìn xem muội muội tại cái kia chịu khổ, giận mà không dám nói gì, dù sao người ta vừa cứu bọn hắn, mà lại hắn cũng biết Sở Sệ ổng cùn kỳ thật không có xấu như vậy, chỉ là có chút xấu bụng. Không biết chân chính tổn thương Bạch Tiểu Nguyệt. Chủ yếu nhất là, Bạch Tiểu Nguyệt không chiếm lý nha. Đều cùng Vệ Thiếu Vũ chia tay, bây giờ người ta Vệ Thiếu Vũ cùng với Sở Sệ ổng cùn thật tốt, nàng lại tới chặn ngang một cước. Còn có cái này Vệ Thiếu Vũ, ý chí cũng quá mẹ nó không kiên định. Hắn đem ánh mắt sắc bén chuyển hướng trước mắt chính cho hắn xử lý vết thương Vệ Thiếu Vũ. Một mặt ngươi cái này chân đứng hai thuyền ra hỏa. Vệ Thiếu Vũ bị hắn thấy run rẩy, bản thân tiểu hữu điểm tâm hư, mà lại từ vừa rồi tỉnh táo lại về sau, liền bị tình cảm việc này làm cho phiền đây. Tiếp xuống gặp nạn dĩ nhiên chính là Bạch Mục Vân vết thương. Nhìn cái gì? A. Nhìn cái gì? A ba chậm một chút, mẹ kiếp ngươi chết không yên lành, bà ta sai ta sai. Vệ Thiếu Vũ trước mấy ngày liền thăm dò ra hỏa này tính tình, cái này nha cả ngày tại cái kia trang cùng cái võ lâm cao thủ, trên thực tế chính là cái đậu bỉ. Chứ muội muội của hắn Bạch Tiểu Nguyệt sự tình, hắn đối với chuyện khác đều không quá để bụng. Thiếu Vũ, Huyền Nhi đâu? Tưởng Thiệu Nguyên vết thương xử lý không sai biệt lắm, chuyện thứ nhất chính là lo lắng hỏi thăm Huyền Nhi vì cái gì không cùng Vệ Thiếu Vũ tại một khối. Vệ Thiếu Vũ chỉ bên ngoài đứng gác trạch cùng phủ cụ rồ. Chúng ta phát hiện một cái nguyên thủy bộ lạc, Huyền Nhi cùng tộc nhân khác cùng một chỗ. A, cái này Tưởng Thiệu Nguyên lúc này khẩn trương, thần sắc không khỏi có trách cứ chi ý, thầm trách Vệ Thiếu Vũ sao có thể đem Huyền Nhi cùng người nguyên thủy đặt chung một chỗ. Đừng lo lắng, Huyền Nhi đợi tại cái kia so cùng chúng ta xuyên qua rừng cây muốn an toàn được nhiều. Người nơi lâu nhiều. Vệ Thiếu Vũ lời ít mà ý nhiều hướng đám người giải thích một chút tình huống dưới mắt, cũng nói cho đám người băng bó kỹ vết thương về sau. Cứ việc mang theo tổn thương, cũng nhất định phải mang lên tất cả vật tư, xuyên qua rừng cây đi tụ hợp. Đầu kia sư tử. Tưởng Thiệu Nguyên dùng cầm chỉ phía ngoài sư tử. Vệ Thiếu Vũ thầm than một tiếng, chuyện này bọn hắn sớm muộn phải biết, bản thân còn là mau chóng nói láo vòng qua. Ta có thể giải thích, nhưng sợ các ngươi không tin. Không tin. Tại cái này không ngừng nhảy vọt thần kỳ trên hải đảo sao? Tưởng Thiệu Nguyên lắc đầu cười khổ, hắn là trước hết nhất chất vấn hải đảo nhảy vọt nhân chi một, còn có cái gì không thể tin đây này? Từ khi đi vào tòa này hoang đảo, ta phát hiện mình có thể cùng phía trên này dã thú câu thông. Vệ Thiếu Vũ quyết định nửa thật nửa giả hướng đám người thẳng thắn. Trên giang hồ có câu nói, thanh thêm nhọn thắng thần tiên. Vệ Thiếu Vũ chỉ nói có thể cùng dã thú câu thông sự tình, lại không chúng nói chúng nó là thông qua bạch thụ quả cùng bản thân kết nối. Phân tốc nắm chắc vừa đúng, hoàn mỹ giải thích tất cả khác thường, để đám người tin tưởng đồng thời, cũng làm cho người không thể nào ngấp nghé. Đến nỗi bạch thụ quả sự tình, Vệ Thiếu Vũ một vùng mà qua, Tưởng Thiệu Nguyên mấy người cũng không có truy đến cùng. Mặc dù đám người tin tưởng Vệ Thiếu Vũ, nhưng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh, dù sao cái này đã thuộc về siêu tự nhiên lực lượng. Đây chẳng phải là biến dị, vậy ngươi, còn là người không? Bạch Mục Vân cẩn thận suy tư hỏi. Vệ Thiếu Vũ, ngươi cút cho ta. Không nghĩ tới, các ngươi có thể thu được dạng này siêu năng lực, thật sự là may mắn, Sở Sệ Ổng đâu, ngươi là thế nào thu hoạch được siêu năng lực? Tưởng Thiệu Nguyên nói xong, chuyển hướng Sở Sệ Ổng Cùn hỏi, đám người cũng đều nhìn về phía Sở Sệ Ổng Cùn. Mộ! Ta siêu năng lực! Ta không có siêu năng lực a. Sở Sệ Ổng Cùn mặt đột nhiên đỏ lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Vệ Thiếu Vũ, vừa nói bên cạnh sông Tưởng Thiệu Nguyên nháy mắt. Tưởng Thiệu Nguyên cái kia nhìn hiểu nàng nháy mắt, lúc này sững sờ, nghi ngờ dùng tay khoa tay thoáng cái cung tiễn. Người thuật bắn cung! Nhanh như vậy! Hắn kiểu nói này, Vệ Thiếu Vũ cũng mới nhớ tới, mặc dù hắn không nhìn thấy lúc ấy Sở Sệ Ổng Cùn bắn tên, nhưng là đầu kia thân sói bên trên cắm đầy mũi tên hắn thế nhưng là nhìn thấy, muốn bao nhiêu sao hung mãnh thuật bắn cung mới có thể mũi tên đều trúng đích một cái sói. Bạch Mục Vân khoát tay áo, rất không có nhãn lực độc đáo bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Ai ta đã sớm biết, nàng trong rừng cứu ta cùng Nguyệt Nhi thời điểm, liền đem giờ y cờ cờ đính tại trên cây, 2 giây bên trong liên xạ 3 mũi tên, lúc ấy giờ y cờ cờ đều nhanh dọa nước tiểu, cho hắn một tiễn này, một tiễn này, một tiễn này. Bạch Mục Vân ngay cả nói mang khoa tay nói chính khởi kình, đều dự định kỹ càng đến một đoạn, hoàn toàn không thấy được Sở Sệ Ổng Cùn giết người ánh mắt đang lường hắn. Vệ Thiếu Vũ thì là dùng ánh mắt giết người nhìn xem Sở Sệ Ổng Cùn, Sở Sệ Ổng Cùn lập tức mềm nhũn ra. Cần gì chứ? Loại sự tình này có cần gì phải giấu giếm ta? Vệ Thiếu Vũ rất là không hiểu, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nàng thuật bắn cung đã như vậy cao siêu, vì cái gì trước đó còn muốn đi theo sư tử đi nhào gà rừng? Nếu là sớm lộ khả năng này, bọn hắn cũng không đến nổi ăn hơn nửa tháng cá, đều nhanh ăn nhả. Mấy người khác lại là đột nhiên một trận lúng túng, nhất là Tưởng Thiệu Nguyên, mặt mo đỏ ửng, nguyên lai vừa rồi Sở Sệ Ổng Cùn xông bản thân nháy mắt là ý tứ này, nàng vậy mà giấu giếm Vệ Thiếu Vũ đâu. Bạch Mục Vân cũng tranh thủ thời gian đàng hoàng im lặng, lọt vào Bạch Tiểu Nguyệt lúc thì trắng mắt, người ta Sở Sệ Ổng Cùn lúc ấy còn cố ý dặn dò bọn hắn không nên đem việc này nói cho Vệ Thiếu Vũ tới. Chỉ có nải cái huynh muội không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng không dám lại nói tiếp, đều tiến đến Tưởng Thiệu Nguyên bên người chờ lấy Tưởng Thiệu Nguyên phiên dịch, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác có trò hay nhìn. Không nghĩ tới, Sở Sệ Ổng Cùn không có cùng Vệ Thiếu Vũ ầm ĩ lên, mà là thần sắc dần dần ảm đạm xuống, túi đầu nhỏ giọng nói. Những ngày gần đây, tất cả mọi người tại thẳng thắn bí mật, xem ra ta cũng không cần thiết giữ lại. Sau đó Sở Sệ Ổng Cùn êm tai nói, cho đám người nói một cái cố sự. Chương 74, Thần Tiễn Quá Khứ. Kỳ thật mọi người đều biết, Hát Quốc thuật bắn cung, nhất là nữ tử bắn tên, phổ cập mức độ phi thường cao, tại Thế vận hội Olympic trên sàn thi đấu cũng là nhất chi độc tú. Hát Quốc thuật bắn cung, có chút hoa hạ bóng bàn ý tứ, một mực ở vào đỉnh tiêm trình độ. Sở Sệ Ổng Cùn càng là từ nhỏ đã rất thích thuật bắn cung. 7 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc, 17 tuổi ngay tại thuật bắn cung vòng danh tiếng vang xa, lại tinh thông nhiều nước ngôn ngữ, bị ngay lúc đó Hát Quốc nữ tử thuật bắn cung đội tuyển quốc gia tổng giáo luyện tự mình đóng cửa nuôi dưỡng một đoạn thời gian, chỉ tiếc Sở Sệ Ổng Cùn cuối cùng cũng không muốn đi đến thi đấu thuật bắn cung con đường này. Hắn càng thích tự nhiên thuật bắn cung, cũng chính là cái gọi là cổ tiễn thuật. Tại lão sư lý giải cùng duy trì dưới, Sở Sệ Ổng Cùn tại du học trong lúc đó, nhiều lần bái phỏng Hoa Hạ, nước Anh, Đan Mạch cùng bọn hắn buồn quốc các quốc gia thuật bắn cung đại sư, chân chính luyện thành một tay kinh diễm cung tiễn thuật. Bất quá ngay tại năm ngoái, Sở Sệ Ổng Cùn tốt nghiệp sau khi về nước không lâu, gặp bất hạnh một lần bắt cóc. Ba cái bọn cướp lúc ấy vừa lúc liền đem Sở Sệ Ổng Cùn trói đến một cái đóng cửa thuật bắn cung câu lạc bộ, đang chờ đợi gia tộc kiếm tiền quá trình bên trong, bọn hắn ý đồ nhục nhã Sở Sệ Ổng Cùn, thế là cho nàng lỏng ra trói buộc. Sở Sệ Ổng Cùn nắm lấy cơ hội, lợi dụng thuật phòng thân xuất kỳ bất ý đả thương một người né ra, đồng thời thuận tay cầm tới cung tiễn. Nàng nhiều lần cảnh cáo để bọn cướp thả nàng rời khỏi. Không nghĩ tới bọn cướp căn bản không nhìn cung tên trong tay của nàng, hung ác vung lên vũ khí hướng nàng lao đến. Trong lúc bối rối, Sở Sệ Ổng Cùn lựa chọn bắn bị thương hắn. Mũi tên quán xuyên phổi của hắn. Không nghĩ tới hai người khác chẳng những không có cứu trợ đồng bọn, ngược lại cuống quýt đào tẩu. Sở Sệ Ổng Cùn trong khủng hoảng gọi tới xe cứu thương, nhưng ở xe cứu thương đuổi tới trước đó, tên kia bọn cướp liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hắn cứ như vậy chậm rãi, chết tại Sở Sệ Ổng Cùn trước mắt, cũng là bởi vì mũi tên kia. Mặc dù cuối cùng Sở Sệ Ổng Cùn bị phán phòng vệ chính đáng, nhưng Sở Sệ Ổng Cùn vĩnh viễn quên không được cái kia bọn cướp trước khi chết đối với mình nguyền rủa cùng cái kia cô oán hận. Sau đó thời gian rất lâu, Sở Sệ Ổng Cùn đều đắm chìm trong sợ hãi cùng áy náy bên trong. cũng may chính nàng chính là một cái tâm lý khỏe mạnh nhà nghiên cứu, thế là đi qua một đoạn dài rằng giặc bản thân đấu tranh về sau, từ trong bóng tối đi ra, nhưng cũng quyết định, từ đây không còn đụng cung tiễn, chuyện này sẽ thành bí mật của nàng. Thế nhưng là trời có gió mưa khó đoán. Máy bay rơi để nàng lưu lạc tại trên hoang đảo, gặp vệ thiếu vũ, đồng thời yêu vệ thiếu vũ. Vì tại tuyệt đối lúc cần thiết bảo hộ nam nhân trước mắt này, nàng còn là quyết định cầm lấy cung tiễn, đương nhiên, cũng giới hạn tại tuyệt đối lúc cần thiết. Nghe được Sở Sệ Ổng Cùn nói đến nơi đây, vệ thiếu vũ trên mặt có chút đỏ lên. Bản thân đây coi như là không hiểu thấu ăn bát cơm chùa sao. Bản thân vậy mà cần một nữ nhân bảo hộ. Bất quá trong lòng còn là ấm áp. Bạch Tiểu Nguyệt tự nhiên ở một bên nghe trong lòng mỏi nhừ. Sở Sệ Ổng Cùn dáng dấp đẹp mắt cũng coi như, lại sẽ thêm nước ngôn ngữ, lại hiểu tâm lý khỏe mạnh, lại là cái thuật bắn cung đại sư, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Ít nhiều có chút để nàng đố kỵ. Không nghĩ tới, chúng ta nơi này cất giấu cao thủ như thế, bất quá tại trên hoang đảo này, ngươi nếu là vượt qua trong lòng gánh vác, còn là cầm lấy cung tiễn đi. Tưởng Thiệu Nguyên lời nói thâm thiế khuyên. Sở Sệ Ổng Cùn nhẹ gật đầu, nàng cũng sớm đã đem nội tâm cái kia phần cung tiễn chi hồn triệt để phóng thích, cho tới bây giờ đến trên cái đảo này bắt đầu, nội tâm của nàng chỗ sâu liền mỗi giờ mỗi khắc không khát vọng tự do. Hiện tại nàng cung, đều tự do. Hiện tại đã không phải đêm hát vụ, vì cái gì những thứ này sói sẽ như vậy đen. Còn có các ngươi nói cái kia màu đen xạ dễ út, chẳng lẽ nói kia cái gì đêm tối chi sương mù trở nên trạng thái bình thường hóa sao? Bạch Mục Vân nghi ngờ nói. Không rõ ràng, đây chỉ là một bộ phận, trong rừng còn là có rất nhiều không có biến thành đen dã thú, nhưng là theo bộ lạc bên trong các tộc nhân nói, làm đêm hắc vụ thời điểm, cơ hồ tất cả dã thú đều sẽ đồng thời biến đen, tiếp tục sau một thời gian ngắn có chút có thể biến trở về đi. Mà những thứ này thời gian dài biến thành đen dã thú, thì là biết trạng thái bình thường hóa xuống dưới. Vệ thiếu vũ một bên phân tích vừa đi ra phòng nhỏ, đem một con sói thi thể kéo tới dưới bình đài, để tất cả mọi người có thể trông thấy, cầm lấy một bên dao nhọn, từ cự lang móng vuốt vị trí bắt đầu cắt chém. Hắn phát hiện, cái này sói móng vuốt vậy mà cùng Sở Sệ Ổng Cùn nhặt được chảo đao có chút tương tự, đương nhiên, chảo đao so vuốt sói móng tay phải lớn còn nhiều gấp đôi. Nhưng là cái này sói đen móng vuốt cũng so phổ thông sói móng vuốt muốn sắc lạnh, the thế nhiều, chí ít dài ra một nửa. Vệ thiếu vũ dùng dao nhọn đem sói chỉnh thể mở ra. Ông trời của ta, nó những cái kia khí quan có chút đều đã biến đen. Nhìn qua giống như là bị ăn mòn rơi một nửa quả táo. Hoàn toàn chính xác, cái này sói máu mặc dù còn là cụ hễ mẻ, nhưng là sền sệt, tái đi, mà lại từ thực quản hướng xuống. Rất nhiều khí quan 1/3 đều đã biến đen, cái kia bộ phận hoại tử tổ chức tựa hồ cũng không công việc. Tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xuống. Thu dọn đồ đặt đi. Chúng ta tranh thủ thời gian mới nơi đóng quân cùng Uyển Nhi tụ hợp. Vệ thiếu vũ buông xuống sói đen, hướng mọi người nói. Đám người đồng thời giữ vững tinh thần, bắt đầu thu thập vật tư. Rất hiển nhiên, những thứ này đã đen biến sói căn bản không thể ăn, bằng không thì cũng không phải ít đồ ăn. Mà lại vệ thiếu vũ hiện tại lo lắng nhất, là bản thân cái này khỏa bạch thụ làm sao làm đi. Kiến chúa, cái này bạch thụ ta làm sao di động đi qua. Vệ thiếu vũ hướng kiến chúa do hỏi, kiến chúa rất nhanh truyền đến một trận tinh thần ba động. Vệ thiếu vũ sững sờ, đơn giản như vậy. Kiến chúa nói cho hắn, chỉ cần hắn chủ động bẻ gãy bạch thụ một cái nhánh cây mang ở trên người là được, lúc nào cần trồng bạch thụ, liền trực tiếp trồng xuống. Vệ thiếu vũ đi vào bạch thụ phía dưới, lúc này bạch thụ đã là một gốc cao tới 4-5 mét xum xuê đại thụ, vệ thiếu vũ đưa tay giữ chặt một cái rủ xuống nhánh cây. Giang giác. Vệ thiếu vũ từng tại báo về sau liền thí nghiệm qua, liền báo đều lông tóc không thương bạch thụ, có được một loại trừ mình ra. Những người khác cơ hồ không cách nào phá hư đặc tính, áp lực gây không ngừng, hỏa thiêu không được, nếu như không phải mình một khi phá hư liền chỉnh thể phá hư, bạch thụ vật liệu gỗ đem giúp đỡ bọn hắn đại ân. Tại vệ thiếu vũ mới vừa bẻ một cái nhánh cây về sau, toàn bộ bạch thụ trong chốc lát từ rễ đến lá nhọn, cực tốc khô héo, trong nháy mắt liền biến thành một gốc cây khô, gió thổi qua, tận thành bột mịn. Ngay tại thu dọn đồ đạc đám người, tận mắt thấy một màn quỷ dị này, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vệ thiếu vũ nắm chặt trong tay một cái nhánh cây cũng sững sờ, hắn mẹ nó đều nhanh hủ chết, bản thân có thể hay không từ đây mất đi bạch thụ. Thu thập gần nửa giờ, đám người cơ hồ đem tất cả mọi thứ tất cả đều cột vào trên thân, nhất là phủ cụ rổ cùng trạch hai cái to con, trên thân treo đầy tạp vật. Vệ thiếu vũ bọn hắn chỉ là chứa đựng đồ ăn liền có một đống lớn, bất quá những thức ăn này muốn cung cấp 50 người ăn, tỉnh lấy ăn cũng nhiều nhất hai bữa. Đến nỗi một chút có thể chế tạo đồ vật, cũng không cần mang. Lên đường đi. Đợi đám người võ trang đầy đủ, vệ thiếu vũ dẫn theo đám người lái về phía trước đường. Lần này, tự nhiên kiến chúa cùng bờ lách vải đọc còn có can đều muốn đi theo chính mình. Vệ thiếu vũ quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua rừng cây rửa phòng nhỏ, ở đây sinh sống 2 tháng, lần thứ nhất rời khỏi, vệ thiếu vũ vậy mà sinh ra một chút mê mang, tại cái này càng ngày càng khó bề phân biệt, các loại siêu tự nhiên lực lượng nổi lên mặt nước trên hoang đảo, vệ thiếu vũ lần thứ nhất sinh ra một loại nhàn nhạt sợ hãi. Chương 75, trên biển quái sương mù. Mới căn cứ khoảng cách rừng cây rửa chí ít có 20 mấy km, đám người khi thì xuyên qua rừng cây, khi thì dọc theo bãi biển, tại gần 2 giờ chiều thời điểm mới đổi tới mới căn cứ. Ba ba. Nhỏ Tường Nguyễn chính một mình ngồi xổm ở đã dọn dẹp xong trên mặt đất, nghiên cứu trước mặt mấy khối tảng đá, đột nhiên nhìn thấy nơi xa vệ thiếu vũ mấy người xa xa đi tới, lập tức hô to một tiếng, hướng phía Tưởng Thiệu Nguyên bay nào đi. Tưởng Thiệu Nguyên trong chốc lát đỏ cả vành mắt. Bao nhiêu năm, Tưởng Thiệu Nguyên thậm chí chưa từng có dám tưởng tượng qua hình ảnh như vậy, Tưởng Nguyễn ngẩng lên dáng tươi cười rào rạt khuôn mặt nhỏ, hô hào ba ba, hướng bản thân nhào tới, không, hắn liền nhìn đến Tưởng Nguyễn cười, đều rất rất ít. Nguyễn Nhi. Tưởng Thiệu Nguyên quỳ một chân trên đất đem Nguyễn Nhi kéo vào trong ngực, nước mắt không cầm được chạy xuôi mà xuống. Giờ này khắc này Tưởng Thiệu Nguyên thậm chí bắt đầu may mắn bọn hắn lưu lạc đến trên hoang đảo này, Nguyễn Nhi đã dần dần bắt đầu đi ra bóng mờ, không cần bao lâu chỉ sợ là có thể trị càng. Các tộc nhân cũng đều đem trong tay sống tạm thời buông xuống, đến đây nên đón bọn hắn vu. Giống. Lúc này một đầu sư tử theo sát tại mấy người sau lưng xông ra, đem mới vừa còn một mặt vui cười Uyển Nhi dọa đến run lập cập. Tộc nhân khác cũng đều khẩn trương lên, dịu cùng lợi bọn hắn những thứ này đi săn thành viên cầm lấy trường thương. Uyển Nhi không sợ, cái này sư tử là thiếu vũ ca ca. Trạch cũng tức thời hướng tộc nhân nhóm gọi một trận, mọi người lúc này mới cùng nhau đưa ánh mắt đều chuyển hướng về thiếu vũ. Sư tử còn phối hợp tại vệ thiếu vũ trên thân cọ sát. Các tộc nhân tại mấy cái tuổi già tộc nhân dẫn đầu phía dưới, đột nhiên hướng phía vệ thiếu vũ quỳ lạy xuống dưới, không ngừng dập đầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Theo bọn hắn nghĩ, có thể khống chế dã thú, cùng dã thú câu thông, cái này chẳng lẽ không phải vu thần lực hiển linh sao? Bất quá giữa đám người, có một cái 14-15 tuổi nữ hài, mặc dù cũng theo đám người dập đầu, nhưng là trên mặt của nàng lại tràn ngập nghi hoặc, nhìn xem cái kia sư tử ánh mắt càng là tràn ngập phức tạp. Ta đi, nhìn xem cùng tà giáo giống như. Bạch Mục Vân viện vệ thiếu vũ bả vai cảm thán nói. Không nên tùy tiện đụng ta, bằng không thì có thể sẽ bị chặt. Vệ thiếu vũ nhìn một chút hắn đặt ở trên bả vai mình tay, nhỏ giọng nhắc nhở, Bạch Mục Vân tranh thủ thời gian buông ra. Vệ thiếu vũ đuổi đám người, lại để cho Trạch cho mọi người giới thiệu mấy người, biết bọn hắn cũng là vu trợ thủ, tộc nhân liền cũng đối Tưởng Thiệu Nguyên bọn người sinh ra tôn kính. Bất quá Tưởng Thiệu Nguyên đảo qua người ở chỗ này về sau, vội vàng túi lầu xuống. Có chút lúng túng nói. Ôi! Này làm sao đều không mặc quần áo a?